Chương 107. Tâm ma tả diệu nhân Giang Xuyên triển khai siêu thoát chi khư đạo vực. Trong chốc lát, toàn bộ động phủ không gian bị một loại nào đó lực lượng vô hình vặn vẹo xé rách. Tả diệu nhân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lại mở mắt lúc, đã đưa thân vào một mảnh lạ lẫm mà rộng lớn thiên địa. Đây là? Nàng phi sắc con ngươi có chút co vào, khó có thể tin nhìn qua hết thảy trước mắt. Dưới chân là hư vô mặt đất màu đen, lại như là như mặt kính phản chiếu lấy ngôi sao đầy trời. Đỉnh đầu thương khung bị lôi trì bao trùm, vô số tái nhật điện quang tại tầng mây bên trong cuộn cuộn, màu đen mặt trời ở một bên tiêu đốt. Tả Diệu Nhân ghé mắt nhìn lại, cái này làm người ta rung động nhất là cây kia nối liền trời đất màu đen đại thụ, nó trên cành cây quấn quanh lấy sương mù xám ngưng kết xiềng xích. Đạo vực có thể tự thành một phương thế giới. Diệu Nhân thanh âm có chút phát run, nàng từng gặp tông chủ ngu niệm hoan thi triển đạo vực vong tình, nhưng cũng bất quá là phương viên mấy chục trượng màu hồng la võng, mà trước mắt phiến thiên địa này mênh mông đến làm cho nàng cảm thấy ngạt thở. Giang Xuyên đứng tại nàng bên cạnh thân, ám hồng lọn tóc tại đạo vực trong gió dương nhẹ. Hắn khoẹt môi mỉm cười, ánh mắt lại mang theo vài phần nghiền ngẫm. Có muốn xem một chút hay không tâm ma của ngươi hóa thành mặt khác? Tâm ma? Tả Diệu Nhân nghi ngờ quay đầu, phi sắc con ngươi chiếu đến Giang Xuyên hình dáng. Không chờ Giang Xuyên trả lời, màu đen đại thụ hạ bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Một đạo hư ảo ám sắc thân ảnh từ thân cây bên trong chậm rãi bước ra, như là từ tranh thủy mặc bên trong đi ra cắt hình. Tả Diệu Nhân bỗng nhiên trừng to mắt, thân ảnh kia dần dần ngưng thực. Tuyết trắng tóc dài, phi sắc con ngươi, cùng nàng giống nhau như lúc dung nhan, chỉ là thân mang đen kịt váy dài và áo mở rộng, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Quỷ dị nhất chính là nàng mi tâm cái kia vòng vốn nên là phi nguyệt tân ký, nhưng cái này tâm ma đúng là màu tím tàn nguyệt tân ký. Đây là tâm ma của ta. Tả Diệu Nhân vô ý thức lui lại nửa bước. Tâm ma Tả Diệu Nhân chân trần đạp ở trong hư không, mỗi một bước đều tách ra ám tử sắc tháng sen. Nàng đi tới hai người trước mặt, khoe môi câu lên một vòng cùng bản thể mỹ hoặc hoàn toàn khác biệt yêu giá tiểu dung. Kinh ngạc a, nàng mở miệng, thanh âm so Tả Diệu Nhân tương đối khàn khàn, nhưng mang theo mê hoặc nhân tâm vật luật. Ta chính là người đấy lòng chân thật nhất dáng vẻ. Giang Xuyên có chút hăng hái đánh giá hai cái Tả Diệu Nhân, cùng nhược lãnh nguyệt tâm ma kính tượng thể khác biệt, trước mắt cái này tối trái tựa hồ càng có độc lập tính. Tâm ma Tả Diệu Nhân bỗng nhiên đưa tay, phi tử sương mù tại nàng lòng bàn tay ngưng kết thành một đóa yêu dị tháng sen. Nàng đem tháng sen nhẹ nhàng ném đi, sương mù lập tức tràn ngập ra, lại giữa không trung huyền hóa ra Giang Xuyên cùng Tả Diệu Nhân tại động phủ chiến miên hình tượng. Ngươi quá câu nệ. Nàng gần sát Tả Diệu Nhân bên hai, thổ tức như lan. Nếu không, ta dạy một chút ngươi nên như thế nào dùng tốt chính mình đạo cơ, để Giang Xuyên thoải mái hơn. Tả Diệu Nhân mặt đỏ tới mang thai mà nhìn xem trong sương mù hình tượng, cái kia rõ ràng là mới nàng dùng đỏ trắng sương mù huyễn tưởng qua chẳng cảnh. Chỉ là giờ phút này trong tấm hình mình, động tác so trong hiện thực lớn mật không chỉ gấp 10 lần. Im ngay. Nàng xấu hổ tản ra sương mù, đỏ trắng chi sương mù từ quanh thân bộc phát. Ai muốn ngươi dạy? Tối trái không chút hoang mang địa lui lại, tím sầm tháng sen tại dưới chân nở rộ. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Giang Xuyên, trong mắt lưu chuyển lên nguy hiểm qua mang. Xuyên, ngươi càng ưa thích cái nào ta đây? Là mặt ngoài phóng đãng kỳ thực thẹn thùng nàng. Nàng đột nhiên lách mình đến Giang Xuyên phía sau, lạnh buốt ngón tay mơn trớn khuôn mặt của hắn, vẫn là càng có can đảm biểu đạt dục vọng ta. Giang Xuyên có thể cảm giác được phía sau tiếp tới mềm mại thân thể, cùng cái kia cùng Tả Diệu Nhân đồng nguyên lại càng thêm cản rỡ khí tức. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, tâm ma Tả Diệu Nhân quanh thân tán phát phi tử sương mù, có thể vòng qua hắn hộ thể linh lực, trực tiếp kích thích dục vọng của hắn. Cái này tâm ma Tả Diệu Nhân xác thực có một loại siêu thoát hắn trưởng không cảm giác. Ngươi! Tả Diệu Nhân tức giận đến phát run, đỏ trắng sương mù đánh tới, không cho chạm vào hắn. Tâm ma Tả Diệu Nhân khẽ cười một tiếng, lại không trốn không né. Làm sương mù xuyên thấu thân thể nàng trong nháy mắt, tất cả công kích đều quỷ dị chuyển hóa làm vui thích ba động, ngược lại để Giang Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn. Nhìn, đây chính là ngươi sẽ không dùng kỹ xảo. Tâm ma Tả Diệu Nhân thân ảnh ở trong sương mù như ẩn như hiện. Hồng Trần Luyện muốn nói cơ cũng không phải chỉ có thể dùng để chiến đấu. Nếu như ngươi không chịu thua kém điểm, cái nào đến phiên những cái kia kẻ đến sau. Nàng đột nhiên xuất hiện ở bên trái Diệu Nhân trước mặt, hai cỗ cơ hồ giống nhau như lúc thân thể cơ hồ kề nhau. Tâm ma Tả Diệu Nhân ngón tay gảy nhẹ lên bản thể cái cằm, thanh âm như là ác ma nói nhỏ. Ngươi rõ ràng so ta càng khát vọng hắn, tại sao phải kiềm chế? Là bởi vì tím sầm xương mù đột nhiên chui vào Tả Diệu Nhân thất hiếu, sợ hắn cảm thấy ngươi phóng đãng. Tả Diệu Nhân như bị sét đánh, trong đầu hiện ra vô số bị chôn sâu huyễn tưởng hình tượng. Những nàng đó một mình tu luyện lúc ngẫu nhiên lóe lên suy nghĩ, những cái kia tại đêm khuya chằn chọc lúc phán đoán, giờ phút này lại đều bị lật ra đi ra. Giang Xuyên thấy thế không ổn, đang muốn xuất thủ can thiệp, tâm ma Tả Diệu Nhân lại quay đầu đối với hắn trừng mắt nhìn. Gấp cái gì? Ta là đang giúp ngươi a. Tay nàng chỉ điểm nhẹ, lại có tím sầm sương mù đồng dạng quấn lên Giang Xuyên, cảm thụ hạ nàng đối ngươi chân chính dục vọng. Trong chốc lát, Giang Xuyên trong đầu bị cưỡng ép rót vào vô số hình tượng. Tả Diệu Nhân tại tu luyện lúc thất thần, đêm khuya một mình quận mình lúc, thậm chí còn có phương pháp mới thi đấu lúc, đấy lòng tuân gia muốn trước mặt mọi người biểu thị công khai chủ quyền xúc động. Đủ chứ? Giang Xuyên đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, thiên nhân ngũ suy ám lôi tại quanh thân nổ tung, đem phi tử sương mù đều cho bụi. Hắn một tay lấy Tả Diệu Nhân kéo vào trong ngực, phát hiện nàng toàn thân nóng hổi, ánh mắt đều có chút tan rã. Tâm ma Tả Diệu Nhân lui ra phía sau mấy bước, lơ đến sửa sang lấy bà áo. Cái này đau lòng. Trong nội tâm nàng nghĩ nhưng so sánh cái này quá phần nhiều. Tả Diệu Nhân đột nhiên tránh thoát Giang Xuyên ôm ấp. Nàng tuyết trắng tóc dài rối tung, mi tâm phi nguyện tách ra trước này chưa có quan mang. đỏ trắng xương mù không còn ôn hòa, mà là hóa thành cuồng bạo vòng xoáy đem tâm ma Tả Diệu Nhân nuốt chửng lấy. "Ngươi nói đúng." Tả Diệu Nhân thanh âm có chút thở dốc. "Ta không phủ nhận những dục vọng kia." Tả Diệu Nhân gần sát tâm ma bên hai, thanh âm rất nhẹ. "Ta sẽ nhớ kỹ ngươi dạy bảo, cũng rõ ràng minh bạch ngươi ý đồ. Nhưng hắn là ta. Ngươi mơ tưởng thừa cơ thay thế ta." Tâm ma Tả Diệu Nhân nghe vậy hơi có thất thần. Mấy tức sau lấy lại tinh thần, không thèm để ý chút nào cười cười. "Chắc chắn sẽ có ta một chỗ cắm rủi rất lợi." Thân ảnh trực tiếp hóa thành tím sẫm xương mù tiêu tán. Đạo vực bên trong đột nhiên an tĩnh lại. Tả Diệu Nhân thở phì phò quay người, phát hiện Giang Xuyên chính như có điều suy nghĩ nhìn xem tâm ma tán đi vị trí. "Nhìn cái gì vậy? Có phải hay không cảm thấy nàng so với ta tốt?" Nàng xấu hổ nói, mới thôn phệ tâm ma lúc nhìn thấy những hình ảnh kia để nàng lông tai nóng. Vì sao tâm ma Tả Diệu Nhân có thể thoát ly khống chế của hắn, thậm chí có thể làm được tự chủ tán đi? Nhưng Giang Xuyên không nghĩ nhiều, vô luận là có hay không sẽ thoát ly khống chế của hắn, Tả Diệu Nhân liền là Tả Diệu Nhân. Hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười, nguyên lai thánh nữ đại nhân bình thường đang suy nghĩ những cái kia. Không cho nói. Tả Diệu Nhân nhào lên muốn che miệng của hắn, lại bị ôm. Giang Xuyên túi đầu tại nàng mi tâm rơi xuống một hôn. "Ta rất ưa thích." Đơn giản ba chữ, để Tả Diệu Nhân căng cứng thân thể đột nhiên mềm nhũn ra. Nàng đem mặt chôn ở Giang Xuyên trước ngực, thanh âm buồn buồn. "Thật, so chân kim còn thật." Giang Xuyên vuốt ve nàng tóc trắng, đồng nhiên hạ giọng. "Bất quá có chuyện tâm ma nói đúng. Đạo cơ của ngươi giống như xác thực có thể." Giang Xuyên tại bên tai nàng nói mấy chữ. Tả Diệu Nhân trong nháy mắt từ cổ đỏ đến tính hai, hung hăng đạp hắn một cước. "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Nhưng Giang Xuyên lại cảm giác Tả Diệu Nhân cái kia phi sắc đồng trong mắt thủy quang liễm diễm, tuyết trắng dài tiệp khẽ run, rõ ràng là động tình dấu hiệu. Màu đen đại thụ cành rủ xuống, đã không chịu dùng đạo cơ. Giang Xuyên đưa nàng hướng cái kia ném một cái. Vậy cũng có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức. Tả Diệu Nhân tay hướng về sau duỗi, cái mông không cầm được sau này xê dịch. "Ngươi, như vậy nóng đội làm gì? Ta lúc nào đồng ý?" Tả Diệu Nhân nghĩ đến từ Giang Xuyên dục niệm trong trí nhớ, nhìn thấy hình tượng, liền không nhịn được hừ hừ. Giang Xuyên phiêu mi đi lên trước. "Lúc trước là ai nói muốn cắn chết ta?" Tả Diệu Nhân nhìn thấy đi đến trước mặt Giang Xuyên lập tức mở to hai mắt nhìn. "Ta cũng không có." Chương 108. Dương Sương mù đột kích đi qua tại đạo vực bên trong tâm ma giao chiến. Tả Diệu Nhân lau khóe môi, hung tợn hướng Giang Xuyên bả vai cắn một cái. Giang Xuyên bị đau, lại cười vui vẻ hơn. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Bất quá là chuyện sớm hay muộn. Tâm hắn niệm khẽ động, đạo vực bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Theo cảnh tượng dần dần mơ hồ, màu đen đại thụ bên trên một đạo ám sắc thân ảnh lặng yên hiện hiện. Đúng là tâm ma Tả Diệu Nhân xuất hiện, đối với hắn trừng mắt nhìn, nàng im lặng làm cái khẩu hình, lần sau gặp. Đạo vực tán đi, trở lại trong động phủ. Giang Xuyên trước mắt trong tầm mắt, trò chơi bổ cục nhắc nhở, đạo lữ, Tả Diệu Nhân, trước mắt đối người chơi độ thiệt cảm. Chuẩn bị tuyển đạo lữ, Nhược Lãnh Nguyệt, trước mắt đối người chơi độ thiệt cảm, mắt. Chuẩn bị tuyển đạo lữ, Ngao Thanh, trước mắt đối người chơi độ thiệt cảm, 100, chuẩn bị tuyển đạo lữ, Bộ Ngọc Tử, trước mắt đối người chơi độ thiệt cảm, 95, làm người chơi đem 4 vị đạo lữ toàn thể độ thiện cảm tăng lên đến 100 trở lên, có thể mở ra đạo lữ tập sách, thu hoạch được thần bí ban thưởng, trước mắt đã thắp sáng 3 vị. Giang Xuyên hơi có vẻ kinh ngạc, Tả Diệu Nhân là ban sơ đã đột phá hạn mức cao nhất, mà Nhược Lãnh Nguyệt tính tình quyết định hắn, đương nhiên sẽ không có chỗ giữ lại. Ngao Thanh tiên tính như thế, yêu não bổ, năng lực tiếp nhận mạnh, đến 100 độ thiện cảm hắn cũng không kỳ quái. Nhưng Bộ Ngọc Từ từ hắn sau khi rời đi, Bộ Ngọc Từ độ thiện cảm trả hết tăng 5. Chẳng lẽ là tưởng niệm hắn dạy bảo huấn luyện? Bất quá đạo này lữ sách tập sách là để làm gì đồ? Ngươi đang suy nghĩ gì vật kỳ quái? Tả Diệu Nhân xoa chua xót má bộ, sắc mặt hồ nghi nhìn xem Giang Xuyên. Liên vừa mới sẽ công phu, nét mặt của hắn từ kinh ngạc đến mỉm cười, lại đến mập mờ lại biến thành trầm tư. Tả Diệu Nhân cảm thấy hắn, tất nhiên đang suy nghĩ gì kỳ quái sự tình. Giang Xuyên lấy lại tinh thần, cười xấu xa. Ta tự nhiên đang suy nghĩ nhà ta thánh nữ đại nhân, đến cùng khi nào mới có thể lấy thân bày ra pháp? Ngươi cùng những nữ nhân kia không phải đánh lửa nóng, đâu còn thiếu ta một cái. Tả Diệu Nhân hừ nhẹ nói. Nhưng nàng nói xong, sau một khắc hối hận. Nam Châu Vạn Sơn đừng nói người tu tiên, liền là phàm nhân bên trong có tiền có thế người, tam thê tứ thiếp, thê thiếp thành đàn cũng rất bình thường. Huống chi mình thân là Hợp Hoan Tông đệ tử, rõ ràng thường thấy chuyện như thế, cũng chưa hề cảm thấy có vấn đề, đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen. Tả Diệu Nhân cảm giác mình rất mâu thuẫn, rõ ràng từ ban đầu liền là biết đến. Giang Xuyên không có khả năng chỉ có nàng một cái, cũng không có chỗ giấu giếm. Nàng ước gì đem mình giao cho Giang Xuyên, lại luôn trong lòng nhịn không được, muốn thốt ra bực này để Giang Xuyên khả năng cảm thấy khó chịu lời nói. Đang nghĩ ngợi đền bù một chút, thế là cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút Giang Xuyên sắc mặt. Đã thấy Giang Xuyên ý cười không giảm, bàn tay lớn phủ xoa tóc nàng. Thiếu ngươi không thể được. Tả Diệu Nhân xẹp miệng, nhịn không được hỏi. Thiếu ta khác nhau ở chỗ nào? Vậy liền giống cá rời nước, Giang Xuyên cách không được Tả Diệu Nhân. Là? Vì cái gì? Ta không biết. Đại lừa gạt, đều không có lý do, liền sẽ nói loại này hống người lời tâm tình lừa gạt ta. Giang Xuyên cười một tiếng, ông Tả Diệu Nhân thân thể dơ cao bắt đầu, tựa như nâng tiểu hài đồng dạng. Quản ta có hay không lý do, không thể rời bỏ là được rồi. Lời nói của hắn ngữ khí bá đạo không nói đạo lý, nhưng để Tả Diệu Nhân thất thần. Tả Diệu Nhân bị Giang Xuyên nâng tại giữa không trung, tóc trắng rủ xuống đảo qua Giang Xuyên gương mặt, nàng phi màu mắt bên trong thủy quang, túi người cắn Giang Xuyên môi. "Thả ta xuống." Nàng ham hồ nói, ấm áp khí tức phun tại Giang Xuyên trên mặt. "Ta có chính sự muốn nói." Giang Xuyên vừa đem nàng đem thả xuống, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến kịch liệt linh lực ba động, trên cửa đá pháp trận lấp lóe. Giang Xuyên lông mày siết chặt, thiên cơ mắt vận chuyển, ánh mắt xuyên thấu động phủ vách đá, nhìn về phía cái kia linh lực ba động nhất kịch liệt tại chỗ rất xa. Chỉ gặp Bình Thiên Sơn trên không vỡ ra mấy đạo đen kịt khe hở, vô số thân mang trường bào màu xám đen tu sĩ từ đó tuôn ra. Dưới chân bọn hắn dẫm lên xương mù ngưng tụ thành linh chu, thuyền thủ điêu khắc giống như rồng mà không phải là rồng dị thú đầu lâu. Là đông bộ rừng xương mù tu sĩ. Giang Xuyên hơi nheo mắt lại, đối Tả Diệu Nhân trầm giọng nói ra. Bởi vì những người này trang phục, cùng lúc trước Bắc Hải tao ngộ tuyệt đại đa số rừng xương mù tu sĩ giống như lúc. Tả Diệu Nhân nghe vậy hơi biến sắc mặt. Đông bộ rừng xương mù người lại đánh đòn phủ đầu, thừa dịp Nam Châu Vạn Sơn chính ma hai đạo tách ra thi đấu lúc, sớm đánh tới. Cuối cùng là như thế nào biết được cụ thể phương vị, còn có thể đại quy mô xuyên thấu linh khí bình trường tới. Bởi vì Hợp Hoan Tông cũng tại Bình Thiên Sơn. Vốn nên tỉnh táo nàng có chút lo lắng, theo bản năng nghĩ lại đứng lên bên cạnh Giang Xuyên, hỏi thăm. Đông bộ rừng xương mù đã dám đánh tới cửa, nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị, làm sao bây giờ? Giang Xuyên trấn an nói, không sao, Vĩnh Dạ Đế triều viện quân chắc hẳn sớm đã đến Nam Châu Vạn Sơn, phát giác được bực này dị thường sóng linh khí, tự nhiên sẽ đến đây, chúng ta đi cứu người. Dứt lời ôm Tả Diệu Nhân vòng eo, vận chuyển đại thần thông vô thượng, thái hư rời cảnh. Thử mang lưu chuyển quanh thân, xé rách hư không. Bình Thiên Sơn trên không, hát vân ép thành. Đông bộ rừng xương mù tu sĩ như châu chấu từ trong cái khe không gian tuôn ra, dưới chân linh chu phun ra nuốt vào lấy tanh hôi sương mù. Từ đó đi ra một người, đứng ở phía trước nhất. Hắn khuôn mặt nhăm hiểm, mi tâm một đạo dựng thẳng ngấn như khép kín con mắt thứ ba, trong tay nâng một chiếc cú ám cổ đăng, bấc đèn đốt màu xanh thấm ngọn lửa. Nam Châu Vạn Sơn ma nhóc con nhóm ngược lại là tề tụ một đường. Hắn cười quái dị, cũng là tránh khỏi chúng ta từng cái đi tìm. Ngu Niệm Hoan hơi nheo mắt lại, ngàn vạn tơ tỉnh tại trong tay áo âm thầm lưu chuyển sớm chuẩn bị, cửu giao lão quái. Ngươi bộ xương già này cũng dám bước ra rừng sương mù. Cái này cửu giao lão quái chính là nàng năm đó du lịch đông bộ rừng sương mù lúc, từng tới giao thủ qua uy tín lâu năm nguyên anh kỳ tu sĩ. Mặc dù thực lực bản thân đồng dạng, nhưng lại có được có thể so với bình nguyên trung bộ vạn thú cấp thủ đoạn. Dưới tay nô dịch ba cái nguyên anh kỳ tạp huyết xương độc hắc giao, sáu cái thần thông kỳ hắc giao yêu thú. Cũng may yêu tộc cùng yêu thú khác biệt khá lớn, yêu tộc linh trí cùng người không khác, lâu dài lấy thân người gặp người. Mà yêu thú thì là toàn dựa vào nuốt huyết thực, vào tạp huyết mạch chi lực, linh trí ngây ngô, lâu dài lấy yêu thân hoạt động, càng dựa vào bản năng. Sở dĩ năm đó, cửu giao lão quái cũng không phải là đối thủ của nàng. Tơ tình yêu nữ, cửu giao lão quái gọi ra Ngu Niệm Hoan từng tại đông bộ rừng xương mù sông sáo lúc, lưu lại danh hảo. Hắn híp híp mắt, hiển nhiên còn nhớ rõ cái này từng để hắn thua thiệt qua nữ nhân, âm hiểm cười. Hôm nay liền bắt người Nam Châu Vạn Sơn ma nhóc con nhóm, tế ta độc giao. Hắc hồn cốc tông chủ áo bào đen tung lên, chú văn ở trên mặt núp ních như bật sống, nghiêm nghị hét to, rừng xương mù tập trung. Thật làm ta Nam Châu không người. Hắn đột nhiên đưa tay, trong tay áo thoát ra trăm ngàn đạo vận béo hắc ảnh. Hồng Trần Tông cổ vũ lại một thanh đè lại bờ vai của hắn, thanh âm nghiêm trọng, cốc chủ chấm đã. Bọn hắn có thể vô thanh vô tức xuyên qua linh khí bình trướng, tất có cậy vào. Một bên luyện huyết tông trưởng lão, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cựu dao lão quái trong tay cái kia ngọn cổ đăng, cẩn thận xác nhận sau con ngươi đột nhiên co lại. Đó là Chính Đạo Thiên Ngự Tông trấn phái linh bảo, thực giới linh đèn. Dương Sương mù đám xúc sinh này, xem ra đối chính đạo đầu kia, trước một bước hạ thủ. Chương 109. Trảm Tinh Kiếm Tiên luyện huyết tông trưởng lão vừa dứt lời, toàn bộ Bình Tiên Sơn bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Thực giới linh đèn. Hắc hồn cốc cốc chủ đông nhiên ngẩng đầu, độc nhãn nhìn chằm chằm cựu dao lão quái trong tay cái kia ngọn đu ám cổ đăng. Thiên Ngự Tông trấn phái linh bảo như thế nào rơi vào rừng xương mù chi thủ? Hồng Trần Tông tông chủ cổ vũ sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói: "Xem ra đông bộ rừng xương mù sớm có dự mưu, trước đối chính đạo ra tay, lại thừa dịp ta Nam Châu Vạn Sơn ma đạo thi đấu lúc tập kích." Bớt nói nhiều lời, Tuyệt Diệt Kiếm chủng tông chủ đen hỏi: "Sớm đã kìm nén không được, lúc trước tại Giang Xuyên trước mặt kinh ngạc lửa giận chính không chỗ phát tiết. Giờ phút này gặp rừng xương mù tu sĩ xâm phạm, cảm giác cũng không phát giác được có hóa thần kỳ đại tu sĩ, trong tay tàn kiếm chấn động, huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Chỉ là rừng xương mù rắc rưởi, cũng dám phạm ta Nam Châu Vạn Sơn." Thân hình hắn phóng lên tận trời, trong tay màu đen kiếm gãy bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo trăm trượng máu cầu vồng, chém thẳng vào hướng cựu giao lão quái. Đen hỏi: "Đừng xúc động." Âm Sát Tông tông chủ Đoạn Vô Nhai nghiêm nghị quát bảo ngừng lại. "Nhưng đã quá muộn." "Ha ha ha, đến hay lắm." Cựu giao lão quái nghe răng cười một tiếng, trong tay thực giới linh đèn u quang đại thịnh, bức đèn ám lục hỏa diễm đông nhiên nhảy lên cao. "Oeng!" Máu cầu vồng kiếm khí cùng u lục hỏa quang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, cùng bạo linh lực ba độ quét sạch cả tòa Bình Thiên Sơn. Đen hỏi thân hình trì trệ, lại bị ngạnh sinh sinh bước lui mấy bước, hơi biến sắc mặt. "Thiên Ngự Tông cái này linh đèn có thể thôn phệ kiếm khí, ngu xuẩn. Bất quá cái này linh đèn là thật tốt dùng a." Cửu Giao lão quái âm lãnh cười một tiếng, tay áo vung lên. Thực giới linh đèn bỗng nhiên phân hóa ra chín đạo lũ hỏa, tuần hướng đen hỏi. Đen hỏi hừ lạnh một tiếng, quanh thân huyết sắc cuộn, tàn kiếm chém ngang. Ý đồ đánh tan lũ hỏa, nhưng mà ngọn lửa kia lại như giỏi trong xương, thuận kiếm khí phản phệ mà đến. Không tốt. Hắn bỗng nhiên bước ra nhanh lùi lại, đã thấy lũ hỏa đã cuốn lên thân kiếm, điên cuồng thôn phệ trong kiếm sát khí. Hắc tông chủ. Hồng Trần Tông cổ vũ thấy thế, trong tay áo bay ra một đạo đỏ phù. Hóa thành hỏa phượng nhào về phía lũ hỏa, miễn cưỡng đem bước lui. Chư vị, trực tiếp triển khai đạo vực. Ngu Niệm Hoan khẽ kêu một tiếng, bên hông kim linh khẽ động, ngàn vạn tơ tỉnh trong tay áo bắn ra, từ nàng dưới chân cũng bắt đầu khuếch tán, xen lẫn thành một trường che đậy mấy chục trượng màu hồng lá võng. Tạm thời cách trở thực giới linh lửa lan tràn. Tất cả trúc cơ kỳ phía dưới đệ tử lập tức rút lui. Các tông trưởng lão nhao nhao quát chói tai, chỉ huy môn hạ đệ tử kết trận rút lui. Nhưng mà, đông bộ rừng sương mù thế công xa không chỉ nơi này. Ầm ầm, trên bầu trời vết nứt lại lần nữa khuếch trương. Từng chiếc cự hình linh chu từ đó lái ra, thuyền thủ giữ tận dị thú thủ pho tượng phun ra xương độc, trong nháy mắt bao phủ nửa phía bầu trời. Là rừng sương mù linh chu. Luyện huyết tông trưởng lão sắc mặt kỳ biến, bọn hắn đây là dốc toàn bộ lực lượng. Ha ha ha. Trong cái khe, lại một đường thân ảnh bước ra. Thân ảnh kia thân mang màu mực trường bào, khuôn mặt tiểu thụy như cương thi. Quanh thân quấn quanh lấy đen kịt xiềng xích, mỗi cái xiềng xích cuối cùng đều buộc lấy một viên giữ tợn đầu lâu. Hắn đưa tay vung lên, mấy viên khô lâu đồng thời phun ra màu xanh lục xương độc, trong nháy mắt đem đen hỏi kiếm khí ăn mòn hầu như không còn. Vạn độc thượng nhân. Hồng Trần Tông cổ vũ sắc mặt bỗng nhiên nghiêm trọng, ngươi lại đổi phục rừng sương ngủ. Nam Châu ma nhóc con nhóm, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Ngu Niệm Hoan con ngươi co rụt lại, người này từng là Nam Châu Vạn Sơn, luyện độc cao ba vị nguyên anh tu sĩ thứ nhất. Lấy độc thuật nghe tiếng, từng một người độc chết qua nguyên một tòa thành trì tu sĩ. Luyện độc cao từ khi bị Vạn Kiếm Tiên Sơn cho hủy diệt về sau, cái này Vạn Độc thượng nhân liền mai danh nhận tích. Vốn cho rằng cũng chết tại Vạn Kiếm Tiên Sơn trong tay, chưa từng nghĩ thế mà đào thoát đến đông bộ rừng sương mù. Không cần trông cậy vào Vạn Kiếm Tiên Sơn chính đạo đầu kia. Vạn Độc thượng nhân cười lạnh một tiếng, quanh thân đầu lâu bốn phía bay ra phun ra xương độc. Vạn Kiếm Tiên Sơn cùng chính đạo các tông, giờ phút này đang bị vụ ẩn thánh địa cùng dị tiên đại nhân mây công, cho dù là như diệt sinh có thể tiến đến, bọn hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Lời vừa nói ra, ma đạo tông môn trong lòng mọi người trầm xuống. Mặc dù không biết dị tiên là người phương nào, nhưng nếu diệt sinh làm Nam Châu Vạn Sơn loạn giới thông đạo chấn thủ làm, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Vạn Độc thượng nhân là biết được, nhưng hắn lại cho rằng cho dù là như diệt sinh cũng không được. Đáng chết. Hắc hồn cốc cốc chủ chửi mắng một tiếng. Bọn hắn đây là muốn nhất cử hủy diệt ta Nam Châu tu hành giới. Đừng hoảng hốt. Bu Niệm Hoan hít sâu một hơi, nhớ tới Giang Xuyên trước khi đi nói với Tạ Diệu Nhân lời nói. Tay nàng chỉ chuyển động tơ tình, lôi kéo ở tự thân vong tình đạo vực không bị tùy tiện đánh tan. Thông qua truyền âm cho xung quanh tông chủ các tông, ngăn chặn bọn hắn. Vĩnh Dạ Đế Triều viện quân cũng sắp đến. A, Vĩnh Dạ Đế Triều. Vạn Độc thượng nhân vậy mà cười nhạo một tiếng, Ngu Niệm Hoan đám người sắc mặt đổi biến. Hắn thế mà thấy được Ngu Niệm Hoan truyền âm. Không nghĩ tới a. Dị Tiên đại nhân có tái tạo đạo cơ thủ đoạn, ban thưởng ta linh bảo ứng nghiệm xương, đem đạo cơ của ta biến thành ngoại vật đạo cơ. Tái tạo đạo cơ thủ đoạn. Đám người giật mình, khó trách có thể thấy được đám người truyền âm nội dung. Vĩnh Dạ Đế Triều viện quân, Đêm Minh Vương Bạch Vân Thương. Hắn cùng hắn phục ma quân các ngươi thì càng đừng hy vọng, bọn hắn sợ là tại loạn giới quỷ dị nhóm dưới tay đau khổ chèo chống đâu. Vạn Độc thượng nhân cười lớn, chỉ thị rừng sương mù cấp thấp tu sĩ nhóm cùng nhau tiến lên. Một bên cự hình linh chu đầu dị thú đột nhiên há miệng phun ra ra một đạo huyết quang bắn nhanh xuống. Huyết quang những nơi đi qua, không khí ăn mòn, ngay cả Ngu Niệm Hoàn Tơ tỉnh La Vong đạo vực đều bị trong nháy mắt xuyên thủng. Cẩn thận. Cổ Vũ đột nhiên tế ra một mặt mang theo vạn trượng hồng trần bí cảnh khí tức cổ kính, mặt kính phi ánh sáng màu hoa lưu chuyển, miễn cưỡng chết xạ mở huyết quang, nhưng tính thân nhưng trong nháy mắt bỏ đầy vết rách. Không chống được bao lâu, hắn cắn răng gầm nhẹ, đạo vực tương dung, tạm thời ngăn cản. Luyện Huyết Tông trưởng lao quát chói tai một tiếng, cùng Hắc Hồn Cốc, Âm Sát Tông mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ liên thủ, lẫn nhau triển khai đạo vực, tạm thời ngăn cản xương độc ăn mòn. Nhưng mà, đông bộ rừng xương mù thế công càng hung mãnh. Giống. Một bên khác Cửu Giao lão quái cười gằn, trong tay áo bay ra một đạo pháp kính tràn ra u ám quang mang. Lại từ đó bay ra vài đầu giữ tận độc giao, ba đầu nguyên anh kỳ, sáu đầu thần thông kỳ. Độc giao gào thét nhào về phía dưới, mang theo xương độc ăn mòn lên bọn hắn đạo vực. Giang giác. Luyện Huyết Tông trưởng lão đạo vực trước hết nhất chống đỡ không nổi, hắn hóa huyết đạo vực bị xương độc xong khắc, đạo vực biên giới bắt đầu vỡ vụn. Xong. Có chút ma đạo tông môn đệ tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ngay tại Luyện Huyết Tông trưởng lão nói vực rốt cục không kiên trì nổi, vỡ vụn ngay mắt. Giữa thiên địa đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tất cả thanh âm đều biến mất. Ngay cả thực giới linh đèn đũ hỏa đều ngưng kết giữa không trung. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, đỉnh đầu phát lạnh, tựa hồ có trôi vô hình chi kiếm treo tại thần hồn phía trên, đem thất tình lục dục đều đông kết. Chanh. Một đạo réo rắt kiếm minh từ cựu tiêu truyền đến. Ngay sau đó, một đạo sáng chói kiếm quang từ phương xa chém tới, như ngân hà rủ xuống, trong nháy mắt đem một đầu nguyên anh kỳ độc giao chém thành hai đoạn. Cái gì? Cựu giao lao quái sắc mặt đại biến. Cái này tiếng vang không giống kim thiết giao kích, trái ngược với ngọc nát băng nước, trong chốc lát gột rửa thiên lý vân ai. Sát trời vì đó nhất định, lộ ra hậu phương cái kia đạo áo trắng như tuyết thân ảnh. Nàng đạp trên hư không đi tới, lạnh buốt thấu xương, lạnh lùng vô tình. Mỗi một bước đều trên không trung lưu lại vết kiếm. Vạn Độc thượng nhân xương độc chạm đến những cái kia vết kiếm, lại như xuân tuyết gặp dương, y mắng tan rã. Cửu giao lão quái thực giới linh đèn đột nhiên kịch liệt rung động, đèn diễm co lại thành to như hạt đậu một điểm. Trảm tinh kiếm tiên. Hồng Trần Tông cổ vũ trong tay áo đỏ phù tự đốt, hắn cũng không vì mà thay đổi. Hắn kinh ngạc nhìn qua đạo thân ảnh kia, đạo tâm lại nổi lên đã lâu rung động, đây là hắn hâm mộ trăm năm nữ nhân. Tuyệt Diệt kiếm chủng tông chủ đen hỏi cũng toàn thân run rẩy. Nhưng đây cũng không phải là như cổ vũ đồng dạng hâm mộ, mà là đối mặt chí cao kiếm đạo lúc bản năng run rẩy. Nhược đoạn tình. Ngu Niệm Hoan là thất thanh. Vị này Vạn Kiếm Thiên Sơn Trảm Tình kiếm tiên, đã có trăm năm chưa hiện nhân thế. Chương 110. Nhược đoạn tình nghe đồn nhược đoạn tình là đột phá độ kiếp kỳ, muốn lấy vô tình kiếm ý ma luyện bản thân, chẳng biết đi đâu. Lúc này nhược đoạn tình lơ lửng tại Bình Thiên Sơn trung ương, không có kiếm quang hộ thể, cũng không có uy áp bức người. Nàng cứ như vậy lặng lặng đứng thẳng, đầu đầy tóc xanh lại trái với lẽ thường hướng chân trời phiêu tán, phảng phất bị kiếm khí vô hình nâng lên. Nhất làm cho người sợ hãi chính là nàng cái kia nhìn như động lòng người trong đôi mắt. Đây không phải là tu sĩ thường gặp tinh quang nội ẩn, mà là hai đầm tuyệt đối không. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, vạn vật chiếu vào trong đó đều thành hư ảo ảnh. Đại nhân cứu ta. Vạn độc thượng nhân là từ Nam Châu Vạn Sơn chạy trốn tới Đông Bộ rừng sương mù, tự nhiên sẽ hiểu cái này Trảm Tình kiếm tiên kinh khủng, không chút do dự hoảng sợ giống to. Nhược Đoạn Tình rốt cục động. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay trái. Két. Con thưa tám đầu hắc giao đầu lâu đồng thời tận gốc đứt gãy. Không có kiếm khí tung hành, không có sóng pháp lực. Tựa như thiên đạo phán định vật này nên chém thế là liền gãy mất. Chỗ đứt bóng loáng như gương, lại chiếu ra Vạn Độc thượng nhân kinh hãi khuôn mặt, hắn cho tới giờ khắc này mới phát hiện, cổ của mình chỗ cũng có một đạo tơ máu. Vạn Độc thượng nhân phát giác được trong cơ thể mình đạo cơ đã bị kiếm ý một phân thành hai, hắn ngẩng đầu, biểu lộ từ kinh hãi hóa thành mờ mịt. Đám người chỉ gặp hắn đầu lâu trượt xuống, không đầu thân thể nghiêng một cái, cùng nhau từ giữa không trung rơi xuống. Mơ hồ có thể thấy được Vạn Độc thượng nhân đầu lâu khuôn mặt vẫn còn mờ mịt trạng thái. Đây là ngu niệm Hoan Tơ Tình đột nhiên toàn bộ thẳng băng. Nàng rốt cục thấy rõ, Nhược Đoạn Tình quanh thân thủy trung bao phủ vô số trong suốt sợi tơ, đó là so sợi tóc nhỏ hơn kiếm lý như trên thương giao phó Trảm Tình đại đạo cụ hiện. Vạn vật chạm vào tức đoạn, bất luận kim thạch vẫn là tình dục. Nhưng mà, không chờ đám người mừng rỡ, nguyên bản Vạn Độc thượng nhân vị trí bầu trời vết nước, lộ ra một đôi trọng đồng. Vậy đối quỷ dị trọng đồng đống nhiên phóng đại, một cái đen kịt cự thủ phá không mà ra, trên bàn tay che kín vật bẹo phù văn, những nơi đi qua ngay cả ánh sáng dây đều bị thôn phệ. Cự thủ vỗ trúng Nhược Đoạn Tình. Giang giác. Nhược Đoạn Tình thân ảnh như lưu ly vỡ vụn. Tại mọi người cảm thấy hoang đường, ngặt thở thời điểm. Không đúng, ngu niệm Hoan trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, đã nhìn thấy cái kia bàn tay lớn bị một đạo phách tuyệt thiên địa kiếm mang cho chặt đứt. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên phiêu miểu tiên âm. Một tôn cao tới mấy ngàn trượng pháp tướng tại vân đoan hiện hiện. Pháp tướng, là bản ngã pháp tướng chân thân. Hắc hồn cốc cốc chủ kích động đến thanh âm phát run. Cái này pháp tướng đầu đội thất tinh quan, thân mang nhật nguyệt bảo, khuôn mặt cùng Nhược Đoạn Tình giống nhau đến bảy phần, lại tăng thêm mấy phần thần tính uy nghiêm. Kỳ lạ nhất là, pháp tướng song trưởng ở trước ngực lấy tương phản phương hướng chắp tay trước ngực. Bàn tay trái chỉ lên trời, lòng bàn tay nâng một vầng minh nguyệt, tay phải hướng địa, dưới lòng bàn tay đè ép một vòng mặt trời đỏ. Nhược Đoạn Tình chân thân đứng ở pháp tướng mi tâm, tóc dài bay múa, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lại đồng thời chiếu ra nhật nguyệt chi tượng. Trảm, thời hợt một chữ. Tôn này rộng lớn pháp tướng đột nhiên một phân thành hai. Một vị khuôn mặt băng lãnh vô tình, lạnh lùng như vạn cổ hàn băng, tay cầm đen kịt trường kiếm, bá đạo vung lên. Một kiếm này chém ra, thiên địa thất sắc, những nơi đi qua ngay cả không gian đều bị đánh ra u ám vết nứt, thẳng đến vậy đối trong cái khe quỷ dị trọng đồng. Một vị hình dung xinh đẹp lãnh nạo, giữa lông mày mang theo siêu thoát trần thế đạm mạc, tay cầm tuần trắng trường kiếm, tùy tiện huy động. Mũi kiếm nhẹ chuyển, nghìn vạn đạo kiếm khí như ngân hà chút xuống, trong nháy mắt đem ba chiếc rừng sương mù linh chu xoắn thành một phấn. Hai kiếm đều xuất hiện, nhật nguyệt vô quang. Cả tòa Bình Thiên Sơn đều tại kiếm ý bao phủ xuống phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, ngọn núi mặt ngoài hiện ra vô số tinh mịn vết kiếm. Những cái kia thấy thế không ổn, đang tại tứ tán bỏ trốn rừng sương mù tu sĩ, một giây sau toàn bộ bạo trở thành huyết vụ. Đỉnh băng trên núi, hư không xé rách, một bóng người chậm rãi đi ra. Giang Xuyên một tay ôm Tả Diệu Nhân vòng eo, hắn lúc này khỏe mắt giật giật. Hắn đi ra cái kia một cái chớp mắt, vừa vặn nhìn thấy Nhược Đoạn Tình cái kia pháp tướng hiện hiện, hai kiếm vung ra. Hắn thiên cớ mắt quét qua. Tên thật, Nhược Đoạn Tình, nếu không có xương, giống loài, nhân tộc, tuổi tác, 132 tuổi, trăm năm khổ tu, tu vi, hóa thần kỳ đỉnh phong, đạo cơ là ngoại vật hàm nhất, Trảm Dục Thiên, Trưởng Thiên Tung kiếm pháp, Trảm Tình Đoạn Dục kiếm, Thái Thượng Vô Niệm kiếm quyết, đạo vực hòa mình, hóa thần bản ngã pháp tướng là, vọng dục kiếm tôn, tạm chưa hợp nhất, Nhược Đoạn Tình bản danh nếu không có xương. Đây chính là Nhược Lãnh Nguyệt cô. Đơn giản kinh khủng như vậy. Giang Xuyên có chút líu lưỡi, so sánh với Vĩnh Dạ Đế triều vị kia hoàng tổ 800 nhiều tuổi vẫn là cái hóa thần kỳ. Theo biểu hiện lực đến xem, so với Nhược Đoạn Tình, đơn giản liền là cái đệ đệ. May từ bộ ngọc từ trong miệng có biết, cái kia hoàng tổ cũng không phải là Vĩnh Dạ Đế triều người mạnh nhất. Vĩnh Dạ Đế triều có 3 vị độ kiếp kỳ đều có cần riêng phần mình trấn thủ, trọng yếu bí cảnh. Không phải Giang Xuyên thật muốn hoài nghi, Vĩnh Dạ Đế triều đến tuột cùng dựa vào cái gì có thể nhất thống bình nguyên trung bộ. Giang Xuyên chỉ gặp luồng kiếm khí màu đen kia bổ tới, trong cái khe trọng đồng có vào, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên quỷ dị gợn sóng. Trọng đồng không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, như là bị bàn tay lớn vò nhũ tràn giấy, phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh. Trọng đồng bên trong truyền ra tối nghĩa khó hiểu nói nhỏ. Thanh âm kia giống như là vô số con côn trùng tại trên trang giấy bò, lại như là người chết chìm trong cổ gạt ra bọt khí âm thanh. Mỗi một cái âm tiết đều mang bất quy tắc thanh âm rung động, giống đến từ một cái thế giới khác tiếng vọng. Càng quỷ dị chính là, theo nói nhỏ vang lên, Nhược Đoạn Tình bổ ra luồng kiếm khí màu đen kia lại giữa không trung ngưng kết, vặn mèo, như cùng sống vật động bắt đầu. Kiếm khí mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít tổ ong trạng lỗ thủng. Mỗi cái trong lỗ thủng đều nhô ra thật nhỏ màu đen xúc tu, dây dưa cùng nhau cường điệu tổ hình thể. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Hắc hồn cốc cốc chủ thanh âm cũng thay đổi điệu. Đám người cảm thấy da đầu run lên, đây là chưa từng thấy qua quỷ dị hình tượng. Chỉ gặp đạo kiếm khí kia đã hoàn toàn biến hình, hóa thành một cái cao hơn 3 mét dị dạng hình người. Nó thân thể rất dài, tứ chi lấy trái với nhân thể góc độ đảo ngược chống chất, trên cổ đỉnh lấy cái không có ngũ quan hình cầu đầu lâu. Càng dọa người chính là, toàn thân nó đều đang không ngừng chảy xuôi chất lỏng màu đen, những chất lỏng kia nhỏ xuống tại Bình Thiên Sơn bên trên. Thổ nhưỡng cỏ cây như là bị ô nhiễm đồng dạng cũng bắt đầu bóp méo bắt đầu, ma đạo tông môn đám người thấy thế không ổn nhau nhau thi triển thần thông phép thuật tiêu diệt sắc huyết tán ô nhiễm. Ha ha ha. Dị dạng hắc ảnh phát ra không phải người tiếng cười, đầu của nó đột nhiên vỡ ra một đạo răng cưa chạm khe hở, từ đó rỗi ra mấy chục đầu dài nhỏ màu đen đầu lưỡi. Mỗi đầu đầu lưỡi đều dài hơn lấy thu nhỏ trọng đồng. Ngươi rất không tệ, gia nhập loạn giới. Bản tiên đem ban thưởng ngươi vô thượng tiên duyên. Nhược Đoạn Tình không nói một lời, chạm dụ kiếm tôn, pháp tướng song kiếm hợp nhất, nhật nguyệt giao hòa quang hoa tại trên kiếm phong lưu chuyển. Nàng khẽ quát một tiếng, một đạo so lúc trước càng kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, bá đạo vô cùng. Dị dạng hắc ảnh đứng tại chỗ bất vi sở động. Bản tiên chỉ cấp ngươi ba lần cơ hội. Nhược Đoạn Tình đứng ở vân đoan mặt không đổi sắc, tóc xanh như suối nguyệt dương, trong mắt nhật nguyệt luân chuyển. Nàng chậm rãi nâng lên mũi kiếm, thanh âm giống như băng kiếm thổi qua lưu ly, tiên duyên. Mũi kiếm run rẩy, vạn dặm vân hải lập tức một thanh. Bản tọa 3 tuổi cầm kiếm, 17 tuổi chẳng tình, 30 tuổi ngộ được thái thượng vòng tình kiếm ý, trăm năm mài một kiếm. Pháp tướng, chạm dụ kiếm tôn, đột nhiên con rút lại thành một đạo chói mắt bạch quang, đều không có vào trong tay nàng hắc bạch song kiếm. Thân kiếm sáng lên lúc, cả tòa Bình Thiên Sơn bóng ma đều đang bận bẹo tránh lui, giống như là ngay cả hắc ám bản thân đều đang sợ hãi đạo kiếm quang này. Chỉ bằng ngươi này quỷ dị ô uế, cũng xứng đàm tiên duyên. Chương 111. Đệ ý nhược Đoạn Tình song kiếm hợp nhất vung đi. Cái này đệ nhị kiếm chém ra lúc không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo tinh tế đến cực hạn ngân tuyến. Cái kia dị dạng hắc ảnh vừa nâng lên che kín con mắt cánh tay ý đồ ngăn cản, ngân tuyến đã mất âm thanh lướt qua nó cái kia quái dị cái cổ. Cái kia vô số trọng đồng đồng thời ngưng kết. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Trong cái khe bản thể tồn tại, rốt cục phát ra chấn nộ thanh âm, khắp bầu trời như mặt gương vỡ ra. Nhược Đoạn Tình lại đột nhiên cười. Đây là nàng hiện thân đến nay lần thứ nhất triển lộ biểu lộ, lại so băng xuyên càng làm cho người ta sợ hãi. Tự tìm đường chết. Đạo cơ, Trảm Dục Tiên, điên cuồng dẫn ra giữa thiên địa linh khí. Nàng trở tay đem trường kiếm màu đen đâm vào mình tim, máu tươi thuận rãnh kiếm phun ra ngoài, lại hóa thành cuồng loạn bộc phát kiếm khí. Quan chiến đám người chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức, phản phất có ngàn vạn thanh vô hình chi kiếm đang tại thiết cắt đạo tâm. Đây là vong tình kiếm y cao nhất áo nghĩa, lấy tâm hỏa làm dẫn, đốt hết thất tình lục dục trung cực một kiếm. Bản tọa một kiếm này, mũi kiếm rút ra lúc, mang ra bạo ngược tùy ý lại băng lãnh vô tình cực hạn kiếm ý, Nhược Đoạn Tình thân ảnh tại trong đám mây dần dần trong suốt, thanh âm lại càng rõ ràng, chạm liền là các ngươi những này, tự khoe là tiên bẩn tiểu dị bẩn. Vong tình kiếm y xuyên vào vết nứt không gian mấy mắt, toàn bộ Nam Châu Vạn Sơn bầu trời đều sáng lên một cái chớp mắt. Các nơi tại giao chiến tu sĩ, trông thấy trên bầu trời hiện ra một đạo ngang qua chân trời vết kiếm, thật lâu không tiêu tan. Nếu như thế, bản tiên sẽ tìm đến ngươi. Cái kia trọng đồng dị tiên thanh âm mềm mẻo, dần dần trở nên mơ hồ biến mất. Lam quang mang biến mất lúc, Bình Thiên Sơ đỉnh chỉ còn Nhược Đoạn Tình độc lập với hư không. Còn lại Ma đạo tông môn đám người chỉ là kinh ngạc nhìn nàng. Nhược Đoạn Tình đầu ngón tay khẽ vuốt qua đang tại khép lại, từ từ nhỏ dần khôi phục vết nứt không gian. Nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì, đôi mi thanh tú cau lại, đột nhiên túi đầu nhìn về phía Bình Thiên Sơn một chỗ, chính là Giang Xuyên cùng Tạ Diệu Nhân vị trí. Nhược Đoạn Tình cặp kia chiếu đến nhật nguyệt hư ảnh con ngươi có chút chớp động, môi son khẽ mở, trên người ngươi có lãnh nguyệt khí tức. Câu nói này giống một đạo vô hình kiếm khí đâm tới. Giang Xuyên chợt cảm thấy quanh thân huyết dịch lưu động giống như là tắc. Cái này uy áp song phát nổ cái kia cùng là hóa thần kỳ, vĩnh dạ đế triều hoàng tổ. Tả Diệu Nhân vô ý thức che ở trước người hắn, đỏ trắng xương mù tự phát kết thành bình chướng, lại tại chạm đến đối phương ánh mắt lúc trong nháy mắt vỡ vụn. Giang Xuyên vội vàng tự giới thiệu mình, ta tên Giang Xuyên, đến từ trời xanh thánh địa, lãnh nguyệt là nữ nhân của ta. Nhược Đoạn Tình sắc mặt càng băng lãnh. Ngươi phá thân nàng tử. Giang Xuyên luôn cảm thấy cái này Nhược Đoạn Tình có chút vấn đề, nhưng dù sao cũng là nhược lãnh nguyệt của cô. Chuyện này bên cạnh Tả Diệu Nhân cũng biết. Thế là Giang Xuyên do dự một chút, gật đầu. Nhược lãnh nguyệt vốn là học con đường của nàng, đi vô tình đạo, trước mắt nam nhân này cũng dám phá nhược lãnh nguyệt thân thể. Nhược Đoạn Tình nghĩ đến chỗ này, không cần phải nhiều lời nữa, tiện tay một đạo kiếm khí bổ tới. Nữ nhân này điên rồi. Giang Xuyên biến sắc, một tay đem Tả Diệu Nhân bảo hộ ở sau lưng. Bàn tay hắn vung ra, thiên nhân ngũ suy, ám lôi mang theo mục nát suy bại hết thể khí tức, đem cái kia đạo Nhược Đoạn Tình tiện tay bổ tới kiếm khí cho hóa đi. Hắn trầm giọng nói, đây là ý gì? Nhược Đoạn Tình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lãnh diễm trên mặt hơi có vẻ nghi hoặc. Ngươi chỉ là thần thông kỳ, có thể đem thiên nhân phá diệt kiếp cho hóa thành thần thông. Giang Xuyên gặp nàng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, một bộ không đem vừa rồi một kiếm kia coi ra gì dáng vẻ, không khỏi nhíu mày lại. Đã thấy Nhược Đoạn Tình cũng không chờ hắn trả lời, lại là một đạo kiếm khí bổ tới. Lúc này nhưng so sánh bên trên một đạo mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn đủ để đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ. Giang Xuyên lập tức đối cái này không chút nào phân rõ phải trái Nhược Đoạn Tình không có hảo cảm. Hắn đối mặt bổ tới kiếm khí, giận quá thành cười. Đạo vực, siêu thoát chi thư, không chút do dự triển khai, đem trước mắt Nhược Đoạn Tình kéo vào trong đó. Trong chốc lát, thiên địa biến ảo. Dưới chân là vô tận hư vô mặt đất màu đen, đỉnh đầu thương lôi cuộn cuộn, màu đen mặt trời treo cao. Nối liền trời đất màu đen đại thụ chập chờn sương mù xám, mỗi một phiến lá cây đều phản chiếu lấy ám tử sắc lưu quang. Nhược Đoạn Tình tóc xanh rủ xuống, đứng tại hư vô đại địa phía trên. Nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh mảnh này đạo vực, trong mắt nhật nguyệt hư ảnh có chút chớp động. Tự thành thế giới đạo vực. Nàng thanh âm lạnh lùng như cũ, lại mang theo kinh ngạc. Loại này đạo vực được Đoạn Tình chưa bao giờ thấy qua. Nhưng không trở ngại nàng xem thường Giang Xuyên, dù sao chỉ có thần thông kỳ tu vi, coi như lại hiếm lạ. Hắn chẳng lẽ có thể lấy thần thông kỳ tu vi áp chế mình hóa thần kỳ đỉnh phong? Coi như chính nàng, cũng nhiều nhất chỉ ở thần thông kỳ từng đánh chết nguyên anh kỳ thôi. Chỉ là thần thông kỳ. Lời còn chưa dứt, màu đen đại thụ bên trên đột nhiên rủ xuống, dẫn động hắc nhật hơn vạn ngàn ám lôi, hướng nàng trào lên bổ tới. Nhược Đoạn Tình không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên ngón tay. Chanh. Một đạo vô hình kiếm ý đẩy ra, tất cả ám lôi tại chạm đến nàng góc áo trong nháy mắt liền băng tán, tu vi chênh lệch quá lớn. Có ý tứ. Nhược Đoạn Tình nhìn xem đầu ngón tay mang theo khí tức suy bại về sau, ngắm nhìn bốn phía cũng không bị kiếm khí ảnh hưởng thế giới, như có điều suy nghĩ. Cái này đạo vực có thể tiếp nhận của ta kiếm ý mà không nát. Giang Xuyên giấu ở màu đen tâm ma đạo cây bên trong, quanh thân ám lôi phun trào bao vây lấy tự thân khí tức. Hắn không nghĩ tới Nhược Đoạn Tình mạnh tới mức này. Vậy mà tại hắn đạo vực bên trong, cũng có thể đem mạnh mấy lần thiên nhân ngũ suy ám lôi đánh tan. Ta muốn biết là ngươi vì cái gì động thủ với ta. Giang Xuyên thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra. Lãnh Nguyệt là tự nguyện đi theo ta. Nhược Đoạn Tình trong mắt Nhật Nguyệt hư ảnh lưu chuyển, đột nhiên bật cười, chỉ là thanh âm như hàn băng vỡ vụn. Tự nguyện? Mới bên cạnh ngươi cũng là nữ nhân ngươi a. Ngươi có biết hay không Lãnh Nguyệt cùng ta một dạng tu vô tình nói, phá thân sẽ đối với tu vi của nàng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Giang Xuyên ẩn thân tại đạo tâm ma thụ về sau, nhíu mày. Hắn thật đúng là không có cảm giác đến, Nhược Lãnh Nguyệt tu vi có cái gì ảnh hưởng trái chiều. Ngược lại nàng chí tình kiếm đạo tiến cảnh tu vi cực nhanh, đã đột phá thần thông kỳ. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều thì, Nhược Đoạn Tình nàng bước ra một bước, dưới chân tách ra kiếm ý liên hoa. Toàn bộ đạo vực bắt đầu rung động, màu đen mặt trời mặt ngoài hiện hiện vết kiếm. Hôm nay ta liền thay nàng chém ngươi tình này kiếp. Giang Xuyên con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp Nhược Đoạn Tình thân ảnh đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong nháy mắt, toàn bộ đạo vực bên trong lại xuất hiện trên trăm cái Nhược Đoạn Tình. Mỗi cái đều cầm trong tay hắc bạch song kiếm, mũi kiếm chỉ chỗ, ngay cả không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Giang Xuyên thấy thế cho mày. Triệu ra Nhược Đoạn Tình tâm ma kính tượng thể lời nói, hắn siêu thoát chi khư đạo vực không biết sẽ bị đánh thành bộ dáng gì. Hắn vẫn là quyết định lại câu thông một lần thử một chút, chậm rãi mở miệng, nàng đã đổi tu tới tình nói, đối tu vi không hề ảnh hưởng. Chí tình đạo. Nhược Đoạn Tình bản thể nghe vậy, lại sát mặt đống nhiên trầm xuống, tất cả phân thân hóa thành tinh khí trở lại trên thân. Quanh thân kiếm khí càng thêm bạo ngược cuồn cuộn. Nàng không thể tiếp nhận đáp án này. Chí tình nói, là kiếm tu bên trong cực đoan nhất một con đường. Một khi nhờ và không phải người, đạo tâm sụp đổ, tu vi hủy hết đều là nhẹ, thậm chí khả năng thần hồn câu diệt. Ngươi dám lừa gạt nàng, để nàng đi đường này. Nàng thanh âm băng lãnh, lại lộ ra không đè nén được sát ý chém ngươi. Giang Xuyên cảm nhận được trên người nàng cái kia cố gần như thực chất hóa sát ý, cũng coi là minh bạch biết nữ nhân này khả năng không có đầu óc. Việc này không cách nào lạnh. Giang Xuyên dứt khoát cũng không còn ẩn nút. Từ đại thụ sau đi ra, sắc mặt đồng dạng lạnh xuống. Hắn ngước mắt, nhìn thẳng Nhược Đoạn Tình cặp kia chiếu đến nhật nguyệt con ngươi, gàn từng chữ một, vậy ngươi liền đến thử một chút a. Tiếng nói vừa ra, màu đen đại thụ đột nhiên rung động. Ngưng tụ ra Nhược Đoạn Tình hóa thần kỳ đỉnh phong tâm ma kính tự thể, đối có được siêu thoát tiên thể Giang Xuyên tới nói, cũng có chút cố hết sức. Vô số xương mù xám rầm rầm rung động. Trên cành cây vỡ ra một cái khe, ám sát lưu quang giống như thủy triều tuôn ra, tại cây kia hạ ngưng tụ thành hình. Nhược Đoạn Tình con người hơi co lại, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia đạo ám sát lưu quang, lại dần dần hóa thành một cái cùng nàng thân ảnh giống nhau như lúc, không giống với nàng áo trắng như tuyết, thân mang trường bào màu đen, đồng dạng tóc xanh lịch dương, thậm chí ngay cả trong mắt Nhật Nguyệt hư ảnh đều không sai chút nào. Khác biệt chính là, cái này tâm ma Nhược Đoạn Tình quanh thân quấn quanh cũng không phải là kiếm khí, mà là ám tử sắc lưu quang, còn có mặt mũi bên trên lánh diễm thần sắc. Đây là tâm ma của ta. Nhược Đoạn Tình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng tu hành trăm năm, chạm tình đoạn dụng, tự nhận đã sớm đem tâm ma ma diện hầu như không còn, lại không nghĩ rằng lại Giang Xuyên đạo vực bên trong bị cụ hiện đi ra. Thử một chút. Tâm ma Nhược Đoạn Tình khỏe môi câu lên một vòng yêu dị cười, trong tay đen kịt trường kiếm nhẹ giơ lên, mũi kiếm trực chỉ bản thể. Ta ngược lại muốn xem, ngươi vô tình kiếm, chẳng không chém động mình. Chương 112. Tâm ma hướng dẫn Nhược Đoạn Tình khôi phục chấn định tự nhiên. Có ý tứ. Trong tay nàng hắc bạch song kiếm phát ra réo rắt tranh minh. Ngươi vốn là như vậy, đem tự cho là tốt áp đặt cho Lãnh Nguyệt. Nhược Đoạn Tình vừa khôi phục thần sắc, con ngươi khẽ run. Cái này tâm ma của mình mà ngay cả như thế tư mật ký ức đều có thể phục khắc. Lấy thần thông kỳ triệu hồi ra nàng hóa thần kỳ tâm ma, đồng thời thu mạch ký ức. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Giả thần giả quỷ. Nàng đột nhiên chập chỉ thành kiếm, một đạo vô hình kiếm khí bổ về phía tâm ma. Tâm ma Nhược Đoạn Tình không trốn không né, mặc cho từ kiếm khí xuyên thấu lồng ngực, miệng vết thương tuôn ra lại không phải máu tươi, mà là vô số vạn mèo tím sầm sợi tơ. Vô dụng. Tâm ma Nhược Đoạn Tình nghiêng đầu cười khẽ, đột nhiên lách mình đến Nhược Đoạn Tình phía sau, lạnh buốt hai tay bóp lấy eo của nàng, dùng sức bóp. Ngươi chém đứt nội thế gian vật. Đạo tâm ma chủng khí tức thuận đầu ngón tay rót vào Nhược Đoạn Tình da thịt. Có thể chạm đến đoạn tâm ma của mình sao? Nhược Đoạn Tình thân hình cứng đờ. Những cái kia xương mù lại dẫn nàng trăm năm không có tâm tình chập chờn, đối Nhược Lãnh Nguyệt gần như cố chấp khống chế dục, biết được chất nữ phá thân lúc nổi giận, thậm chí còn có. Im ngay. Nàng đống nhiên xoay người huy kiếm, lại bổ cái không. Tâm ma Nhược Đoạn Tình cái kia ám sát thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Kỳ thật ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Tâm ma thanh âm đột nhiên trở nên kinh lu. Lãnh Nguyệt lựa chọn chí tình nói, là bởi vì nàng rốt cuộc tìm được đáng giá phó thác kiếm tâm người. Màu đen đại thụ đột nhiên kịch liệt rung động, vô số cành rủ xuống, đem mảnh không gian này triệt để phong bế. Giang Xuyên cảm thấy lúc này có tâm ma đạo chủ ảnh hưởng, có lẽ có thể nếm thử câu thông, thanh âm truyền ra. Nhược tiên bối, Lãnh Nguyệt cùng ta lưỡng tình tương duyệt, đạo tâm của nàng so bất cứ lúc nào đều muốn kiên định. Người đánh giám. Nhược Đoạn Tình đột nhiên hét to, trăm năm tu luyện vô tình kiếm tâm lại xuất hiện vết rách. Trong tay nàng song kiếm giao thoa, Nhật Nguyệt đồng huy kiếm quang đánh phía đại thụ. Chí tình đạo cuối cùng rồi sẽ bị tình bầy khốn. Năm đó phụ thân nàng liền là vết xe đổ. Tâm ma Nhược Đoạn Tình đột nhiên ngăn tại kiếm quang trước, hai tay mở ra, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Kiếm quang xuyên thấu thân thể nàng trong nháy mắt, lại phân hóa thành vô số thật nhỏ thơ tình, bị nàng đều hấp thu. Nhìn thấy không? Tâm ma thân ảnh tại trong kiếm quang gây dựng lại, vuốt vuốt nhược đoạn tình mình thơ tình. Người càng kháng cự, người vốn nên có ham muốn sinh trưởng đến liền càng nhanh. Nhược đoạn tình rốt cục biến sắc, nàng phát hiện kiếm khí của mình đang bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng đồng hóa, ngay cả bản mệnh pháp tướng cũng bắt đầu bất ổn. Đúng lúc này, bầu trời lôi chỉ đỉnh đột nhiên sáng lên một điểm thương lôi. Giang Xuyên thân ảnh đạp trên thương lôi mà xuống, quanh thân quấn quanh lấy thiên nhân ngũ suy ám sắc lôi đỉnh. Tâm ma nhược đoạn tình thừa cơ gần sát bên thai nàng. Thừa nhận a, ngươi sinh khí không phải là bởi vì lãnh nguyện phá thân. Tâm ma thanh âm như nghi ngờ tâm nói nhỏ chui vào trong thai, mà là ghen ghét nàng tìm được dám yêu dám hận giúp khí. Với anh, nhược đoạn tình quanh thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt kiếm quang. Ghen ghét, hoang đường. Nhược đoạn tình quát chói thai một tiếng. Sau lưng, chạm dục kiếm tôn, pháp tướng hiện hiện, tại cái này siêu thoát chi khư bên trong đống nhiên tăng vọt đến ngàn trượng, hắc bạch song kiếm giao thoa chém ra. Một kiếm này ẩn chứa nàng trăm năm khổ tu thái thượng vong tình chân ý, kiếm quang những nơi đi qua ngay cả Giang Xuyên đạo vực không gian cũng bắt đầu vỡ vụn. Chạm. Tâm ma nhược đoạn tình trong tay hiện hiện thuần trắng trường kiếm, tử mang lấp lóe, ngang nhiên nên kích, hai cỗ hoàn toàn tương phản kiếm ý đụng nhau nháy mắt. Toàn bộ siêu thoát chi khư kịch liệt rung động. Màu đen mặt trời mặt ngoài vỡ ra đường vân, vô số ám lôi như mưa to chút xuống. Ngươi dạy lãnh nguyện chạm tình kiếm lúc, tâm ma đột nhiên lấp lóe đến nhược đoạn tình trước mặt, mũi kiếm dán bản thể cổ họng sẽ qua. Có thể đã từng hỏi qua nàng có nguyện ý hay không. Nhược đoạn tình xoay người né tránh, tóc xanh bị cắt rơi một sợi. Nàng con ngươi hơi co lại, cái này tâm ma đến cùng là thế nào hình thành? Một cái thần thông kỳ làm sao làm được phục khắc nàng bản thân hóa thần kỳ thực lực còn mạnh hơn tâm ma? Mà ngay cả nàng một mình sáng tạo kiếm ảnh bức đều không sai chút nào, thậm chí tại cái kia tử mang ra chỉ phía dưới còn càng thêm rất chi. Chí tình chí nghĩa mới là kiếm đạo chân lý. Tâm ma nhược đoạn tình kiếm trong tay thế đột biến, liên tiếp bổ tới. Người đem mình sống trở thành một thanh kiếm, liền muốn tất cả mọi người đều làm mình khí. Nói năng bậy bạ. Nhược đoạn tình kiếm chỉ thương khung, pháp tướng trong tay Nhật Nguyệt song kiếm đột nhiên dung hợp. Một đạo ngang qua thiên địa ngân tuyến đánh rớt, màu đen đại thụ bị chặn ngang chặt đứt. Vô dụng. Tâm ma thân ảnh tại trong kiếm quang tiêu tán lại thành hình. Tâm ma hấp thụ cũng bóp méo một cái trước mắt, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Người càng là kháng cự, chữa tình tận xương càng sâu. Giang Xuyên nhìn xem nhược đoạn tình tựa hồ bị tâm ma ảnh hưởng đạo tâm bất ổn, sắc mặt trắng bệch. Hắn đột nhiên từ lôi chỉ bên trong hạ xuống. Tiên bối, Lãnh Nguyệt hiện tại rất vui vẻ. Y miệng. Nhược đoạn tình pháp tướng đột nhiên chuyển hướng, Nhật Nguyệt kiếm khí thẳng đến Giang Xuyên. Chỉ là thần thông kỳ cũng xứng đàm luận kiếm đạo. Vâng. Ám lôi cùng kiếm khí chạm vào nhau, Giang Xuyên bị đẩy lui mấy chục trượng. Nhưng này chút suy bại lôi đình lại hủ thực bộ phận kiếm ý, để nhược đoạn tình pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt vương hữu. Giang Xuyên sắc mặt triệt để lạnh lùng xuống tới, đối một bên tâm ma nhược đoạn tình nói, giao cho ngươi. Vừa mới nói xong, Giang Xuyên thân hình trong nháy mắt tan thành bọt nước. Tâm ma thừa dịp nhược đoạn tình tựa hồ tại tìm kiếm Giang Xuyên trong nháy mắt, một cái dây lắc thân áp vào sau lưng nàng, lạnh buốt ngón tay chỉ tại pháp tướng mi tâm. Ngươi ngay cả phẫn nộ đều như thế bất lực, vong tình trạng tình còn có chỗ thích hợp. Chuyện quỷ dị phát sinh, tâm ma tím sẩm lưu quang thuận pháp tướng lan tràn, tôn này uy nghiêm, chạm dục kiếm tôn lại bắt đầu phai màu. Phân nửa bên trái pháp tướng dần dần nhiễm lên yêu dị tử mang, nhật nguyệt đạo bảo hóa thành ám sắc. Cũng ngay, nhược đoạn tình rốt cục luống cuống, nàng phát hiện mình vong tình kiếm ý đang bị lực lượng nào đó ô nhiễm. Đáng sợ nhất là biến hóa như thế làm cho nàng nhớ tới trăm năm trước cái kia đêm mưa, đáy lòng lóe lên cái kia tơ rung động. Tâm ma triệt thoái phía sau mấy bước, chỉ ngực của mình. Năm đó ngươi chém tự thân ham một lúc, có nghĩ tới hay không? Kỳ thật ngươi căn bản chạm không hết. Lại một cái dây lắc thân, tử mang lấp lóe tại nhược đoạn tình trước người, đầu ngón tay đâm tại nàng trong lòng. Nếu là thật sự chạm tình diệt muốn, ngươi còn biết tại hóa thần kỳ nửa bước chưa vào sao? Pháp tướng còn biết thủy chung không cách nào hợp nhất. Ngươi, nhược đoạn tình toàn thân run rẩy dữ dội, đây là nàng lớn nhất tâm ma. Nàng tại hóa thần kỳ trì trệ không tiến quá lâu, con đường của mình đến tận cùng. Thật đúng không? Trên bầu trời màu đen mặt trời đột nhiên phóng xuống một đạo quang trụ, đạt được cám lôi ra chỉ tâm ma pháp tướng triệt để ngưng thực, lại trái lại ngăn chặn bản thể pháp tướng. Hai vị kiếm tôn pháp tướng tại hư không đấu sức, mũi kiếm tương để chỗ, chói mắt kiếm khí nổ tung. Lãnh Nguyệt so ngươi có dũng khí. Tâm ma đột nhiên buông ra chuôi kiếm, pháp tướng tán đi. Tùy ý nhược đoạn tình kiếm khí xuyên thấu lồng ngực. Tại nhược đoạn tình kinh ngạc trong nháy mắt, tâm ma bỗng nhiên ôm lấy nàng. Nàng dám thừa nhận mình. Tình cảm. Hai chữ này như là ác độc nhất nguyên rủa, nhược đoạn tình pháp tướng ầm vang sụp đổ. Nàng phun ra một ngụm máu tươi. Trăm năm nhiều xây thành vô tình kiếm tâm xuất hiện vết rách. Những cái kia bị chém chết ham muốn như cỏ dại sinh trưởng tốt, trong nháy mắt bỏ đầy tâm thần. Tâm ma nhược đoạn tình nắm lấy cơ hội, vô số ám lôi xiềng xích cuốn lấy nhược đoạn tình tứ chi, màu đen đại thụ rủ xuống xương mù xám hóa thành lồng giam. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhược đoạn tình cường tự tỉnh táo lại tâm thần, nàng đã nhận ra không ổn. Các ngươi muốn chết? Nhược đoạn tình trong mắt Nhật Nguyệt hư ảnh bắt đầu hỗn loạn. Nàng đột nhiên cắn chót lưỡi, đỏ tươi huyết dịch nhiễm lên mũi kiếm. Thái thượng vong tình, kiếm trảm. Chương 113. Bị mê hoặc khuất phục thái thượng vong tình, kiếm trảm bản thân. Nhược đoạn tình quát chói hai một tiếng, kiếm trong tay phong lại thay đổi phương hướng, đâm thẳng mình tim. Một kiếm này nếu là chẳng thực, nàng đem triệt để chém tới tất cả tình dục, thậm chí bao gồm đối nhược Lãnh Nguyệt cố chấp muốn. Nàng ý đồ thông qua loại phương thức này chém tới tâm ma. Ngu xuẩn. Tâm ma nhược đoạn tình cười lạnh một tiếng, tím sẩm lưu quang trong nháy mắt cuốn lên bản thể cầm kiếm cổ tay. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn tránh? tâm ma thanh âm mang theo niềm ai. Trăm năm trước ngươi chính là dạng này, gặp được không giải quyết được sự tình cũng sẽ chỉ chạm chạm chạm. Nhược Đoạn Tình nghiến chặt hàm răng, cưỡng ép ổn định trong cơ thể hỗn loạn kiếm khí. Nhưng mà tâm ma Nhược Đoạn Tình thân ảnh lại như bóng với hình. Ám tử sắc lưu quang quấn quanh lấy mũi kiếm của nàng, lại để cho nàng kiếm ý trở nên vướng víu bắt đầu. Tâm ma Nhược Đoạn Tình trường kiếm trong tay hời hợt vung lên, một đạo ánh kiếm màu tím thấm ngang qua mà ra, lại so sánh với Đoạn Tình bản thể kiếm ý càng hung hiểm hơn. Oanh! Hai cỗ kiếm ý chạm vào nhau, Nhược Đoạn Tình bị đẩy lui mấy bước, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Nàng sẽ, tâm ma đều sẽ, thậm chí càng mạnh. Màu đen đại thụ rủ xuống xương mù xám xiển xích đột nhiên nắm chặt, đem Nhược Đoạn Tình cánh tay ngạnh sinh sinh túm dừng ở giữa không trung. Ngươi còn tại dãy rủa cái gì? Tâm ma thân ảnh bỗng nhiên lấp lóe, trong nháy mắt gần sát Nhược Đoạn Tình. Ngươi biết rất rõ ràng, ngươi thắng không được ta, bởi vì ta chính là ngươi, mà ngươi cũng không dám thừa nhận chân chính mình. Im ngay. Nhược Đoạn Tình quát chói tai, quanh thân kiếm khí bạo dũng, nhưng mà kiếm ý của nàng lại không còn như trước đó như vậy thuần túy. Ngươi chạm tình diệt muốn tu luyện trăm năm, có thể ngươi thật vui không? Lãnh Nguyệt tìm tới chính mình con đường, mà ngươi vẫn còn dậm chân tại chỗ. Nhược Đoạn Tình sắc mặt trắng bệnh, cắn răng gầm thét, câm miệng cho ta. Đạo tâm của nàng lại thật bắt đầu dao động. Tâm ma Nhược Đoạn Tình thấy thế, nhếch miệng lên một vòng được như ý cười, tiếp tục bắt đầu hướng dẫn chuyển vận. Ngươi càng là kháng cự, đạo tâm liền càng dễ dàng bị ăn mòn. Thừa nhận a, ngươi vô tình đạo, căn bản chính là sai. Nhược Đoạn Tình đỗng nhiên bộc phát kiếm khí, cưỡng ép đánh sơ sát quấn quanh ở trên thân kiếm tím sẫm sương mù. Nhưng mà kiếm ý của nàng cũng đã không còn như trước đó như vậy lăng lệ. Trong con ngươi của nàng, Nhật Nguyệt hư ảnh dần dần ảm đạm, thay vào đó là một tia mê mang. Ta sai lầm rồi sao? Nàng thấp giọng nỉ non, kiếm trong tay run nhẹ nhẹ. Tâm ma Nhược Đoạn Tình thấy thế, nàng chậm rãi giơ tay lên, ánh kiếm màu tím thấm tại lòng bàn tay ngưng tụ. Nếu ngươi là đúng, như thế nào ngay cả ta cũng không là đối thủ. Nhược Đoạn Tình trầm mặc, nàng chưa hề nghĩ tới mình lại sẽ bại bởi tâm ma của mình, càng không có nghĩ tới nàng vô tình đạo lại sẽ như thế yếu ớt. Tâm ma đi lên trước, tay trấn an vuốt ve đỉnh đầu của nàng, khẽ cười nói, ngươi nhìn, kiếm của ngươi đang run rẩy. Nhược Đoạn Tình cúi đầu, quả nhiên thấy mình cầm kiếm tay đang tại có chút phát run, đây là trăm năm nhiều chưa bao giờ có sự tình. Ngươi cái gọi là vô tình đạo. Tâm ma cười yếu ớt lấy, bất quá là hèn nhát trốn tránh lấy cớ. Câu nói này như là cuối cùng một cây dâm dạng. Nhược Đoạn Tình chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, trăm năm qua xây thành kiếm tâm xuất hiện vết rách, những cái kia bị chém chết ham muốn như cỏ dại sinh trưởng tốt. Màu đen đại thụ đột nhiên cảm ứng được tâm ma đạo trùng xâm nhập thành công, bắt đầu kịch liệt lay động, vô số xương mù xám rủ xuống, hóa thành xiềng xích đem Nhược Đoạn Tình một mực trói buộc. Tâm ma thân ảnh dần dần hư hóa, hóa thành ám tử sắc lưu quang chui vào nàng tất hiếu. Không. Nhược Đoạn Tình đột nhiên ý thức được cái gì, phát ra thê lương rên rỉ. Nàng cảm giác có đồ vật gì đang tại mình đạo tâm bên trong mọc rễ nảy mầm. Đó là nàng sợ hãi nhất tình cảm. Giang Xuyên thân ảnh từ lôi trì bên trong hiện hiện, sắc mặt lãnh đạm nhìn xem một màn này, hắn thái độ đối với Nhược Đoạn Tình đã triệt để chuyển biến. Nếu không có xem ở là Nhược Lãnh Nguyệt cô trên mặt, không qua sông Xuyên cũng không nghĩ tới, tâm ma ảnh hưởng sẽ như thế kịch liệt, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Nhược Đoạn Tình nhìn xem tự thân, chạm dục kiếm tôn, pháp tướng lại bắt đầu vỡ vụn, nàng Nhật Nguyệt đạo bảo dần dần nhiễm lên ám sát, ánh mắt trở nên dần dần mê mang. Vì cái gì? Có thể như vậy? Nàng quỳ rạp xuống hư vô đại địa bên trên, tóc xanh rủ xuống che khuất khuôn mặt. Những cái kia bị chém đứt tơ tình đang tại hiện hiện kết nối, trăm năm qua đè nén tình cảm như hồng thủy bỏ tới. Tâm ma thanh âm tại trong óc nàng quen quẩn. Bởi vì ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là chân chính vô tình, ngươi chỉ là sợ hãi. Nhược Đoạn Tình ngẩng đầu, trong mắt Nhật Nguyệt hư ảnh đã biến thành hỗn độn màu xám. Một giọt nước mắt im ắng trượt xuống. Giang Xuyên từ lôi trì bên trong chậm rãi đi xuống, mỗi một bước đều mang ám lôi banh minh. Hán tử trên cao nhìn xuống nhìn xem bị tỏa liên trói buộc Nhược Đoạn Tình, trong mắt lại không nửa điểm nhiệt độ. Tiền bối, ta kính ngươi là Lãnh Nguyệt cô, mới nhiều lần nhường nhịn, nhưng miệng ngươi miệng từng tiếng vì muốn tốt cho Lãnh Nguyệt, có thể từng thực sự hiểu rõ qua ý nghĩ của nàng. Nhược Đoạn Tình dãy rủa lấy ngẩng đầu, tóc xanh lộn xộn, nàng cắn răng nói, ngươi biết cái gì? Chí tình đạo cuối cùng sẽ chỉ. Ba. Một đạo ám lôi ngưng tụ thành xiềng xích, hung hăng quất vào Nhược Đoạn Tình trên lưng, đánh gãy nàng lời nói. Bám vào tâm ma đạo chủng như vật sống chui vào trong cơ thể nàng, kích thích một trận tình dục cơn sóng. Ách a. Nhược Đoạn Tình kêu lên một tiếng đau đớn, tuyết trắng đạo bào hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng bên trong da thịt lại nổi lên không bình thường ửng hồng. Một cố khó nói lên lời cảm giác tê dại trong nháy mắt từ lưng lan tràn đến toàn thân. Nhược Đoạn Tình trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Ngươi đối ta làm cái gì? Nàng chất vấn, thanh âm lại so lúc trước mềm nhũn mấy phần. Cái này một roi, đánh ngươi bảo thủ. Giang Xuyên không có trả lời, chỉ là đạm mặt nói. Tâm ma tại Nhược Đoạn Tình trong cơ thể cười khẽ. Cảm nhận được sao? Cái này mới là còn sống tư vị. Lan. Cũng ngay. Nhược Đoạn Tình ý đổ ngưng tụ kiếm khí. Lại phát hiện tâm thần đã bị tình dục ô nhiễm, ngay cả cơ bản nhất kiếm quyết thậm chí linh khí đều không thể vận chuyển. 3. Đạo thứ 2 ám lôi xiềng xích kéo xuống, so lúc trước càng nặng 3 phần. Cái này một roi, đánh ngươi không coi ai ra gì. Nhược Đoạn Tình toàn thân run rẩy, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nàng kinh hãi phát hiện, mình trăm năm không động ham muốn lại như hỏa sơn phun ra ngoài. Nhược Đoạn Tình muốn tránh thoát, lại phát hiện ám sát xiềng xích không chỉ có trói buộc nàng thân thể, càng hoàn toàn cầm giữ nàng linh lực khiếu huyệt. Tâm ma trong thân thể thấp giọng thở dài, ngươi càng là kiềm chế tình dục, nó phản phệ đến liền càng lợi hại. Nhược Đoạn Tình âm thanh run rẩy, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ phản bác, ngươi bất quá là hắn đạo vực biến thành hư giả huyễn tượng, cũng không phải là ta chân chính tâm ma, cũng dám vọng nghị đường của ta. Tâm ma cười đến run rẩy cả người, huyết tượng. Vậy ngươi vì sao không dám nhìn thẳng ta? Thanh âm của nàng mang theo mê hoặc. Ngươi sợ nhìn đến mình chân chính khát vọng, đúng không? Nhược Đoạn Tình con ngươi hơi co lại, vô ý thức ngẩng đầu, lại vừa vặn đối mặt Giang Xuyên ánh mắt. Cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong dũng động ám tử sắc, giống có thể nhìn thấu nội tâm của nàng, để nàng đấy lòng dâng lên không hiểu rung động. Nhược Đoạn Tình. Giang Xuyên chậm rãi đến gần, trong tay ám lôi xiển xích nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Ngươi nói Lãnh Nguyệt đi làm đường, có thể chính ngươi đâu? Trăm năm khổ tu, lại khôn tại hóa thần, ngươi thật chưa hề hoài nghi tới chính mình đạo. Lời này Nhược Đoạn Tình không thể nào phản bác, dù sao nàng chưa hề tại tu luyện một đường, trải qua long đong, vẫn là lần đầu bị vây ở một cảnh giới lâu dài không cách nào đột phá. Theo bản năng cảm thấy Giang Xuyên nói đúng, Nhược Đoạn Tình hô hấp hơi gấp rút, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng. Đường của ta, không tới phiên ngươi đến bình phán. Giang Xuyên lơ đễnh, trong tay trường tiên lần nữa giơ lên. Ba, 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 liên tiếp ba roi, mỗi một roi đều tinh chuẩn địa quất vào thần hồn của nàng chỗ. Nhược Đoạn Tình rốt cục ức chế không nổi, trong cổ tràn ra một tiếng than nhẹ, thân thể run rẩy kịch liệt bắt đầu. Sắc mặt nàng nổi lên mất tự nhiên ửng hồng, trong mắt băng lãnh dần dần bị tình dục mê vụ thay thế. Dừng tay, nàng thanh âm phát run, cũng đã không có lúc trước lăng lệ vô tình. Tâm ma Nhược Đoạn Tình hiện lên đi ra, từ phía sau lưng ôm nàng, tím sẩm lưu quang thuận kinh mạch của nàng du tẩu, tiến một bước tan ra sự chống cự của nàng. Thừa nhận đi, ngươi ghen ghét Lãnh Nguyệt, nàng có can đảm ôm tình dục, mà ngươi lại ngay cả nhìn thẳng vào mình cũng không dám. Nhược Đoạn Tình cắn chặt môi dưới, nội tâm phòng tuyến đang tại một chút xíu sụp đổ. Nàng tu tập vô tình đạo trăm năm, chém hết thất tình lục dục, có thể giờ phút này những cái kia bị đè nén tình cảm phảng phất tìm được đột phá khẩu, điên cuồng cuộn. Giang Xuyên thấy thế, biết thời cơ đã đến. Hắn thu hồi xiềng xích, đi đến Nhược Đoạn Tình trước mặt, sờ lên gò má nàng. Lần này nàng không có né tránh. Nhược Đoạn Tình, Lãnh Nguyệt lựa chọn trí tình nói, là bởi vì nàng nguyện ý tin tưởng ta. Mà ngươi, có nguyện ý hay không cho mình một cái cơ hội? Nhược Đoạn Tình trong mắt vẻ dãy rủa càng sâu. Nàng muốn phản bác, vừa ý ma mê hoặc cùng Giang Xuyên lời nói, lại làm cho nàng không cách nào lại lừa mình dối người. Ta. Nàng há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Tâm ma ôm sát nàng, như ác ma nói nhỏ, làm gì lại dãy rủa? Thân thể của ngươi sớm đã phản bội đạo tâm của ngươi. Nhược Đoạn Tình nhắm mắt lại, giải tiệp run rẩy. Nàng biết mình đã thua, bại bởi tâm ma của mình, bại bởi cái này chỉ có thần thông kỳ, lại nắm trong tay quỷ dị đạo vực nam nhân. Giang Xuyên thấy thế, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi tâm ma đạo chủng khí tức, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của nàng. Kể từ hôm nay, ngươi vô tình đạo, để ta tới tái tạo. Theo tâm ma đạo chủng xâm nhập, thân hồn của Nhược Đoạn Tình triệt để bị tình dục chiếm cứ. Nàng rốt cục từ bỏ chống cự, thân thể mềm nhũn địa ngã xuống Giang Xuyên trong lực. Tâm ma Nhược Đoạn Tình thỏa mãn cười. Chương 114. Đám người hỏi thăm tâm ma Nhược Đoạn Tình thân ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành tím sẩm lưu quang trở về màu đen đại thụ. Tiền bối có biết vì sao Lãnh Nguyệt Chí Tình kiếm tiến cảnh nhanh như vậy? Giang Xuyên một bên thuận miệng vô ích. Bởi vì tình một chữ này vốn là kiếm đạo chân lý. Nhược Đoạn Tình bị Giang Xuyên nắm chặt hai tay cổ tay, đặt tại đỉnh đầu, dừng tay. Ta thế nhưng là Lãnh Nguyệt, chính là bởi vì ngươi là cô nàng. Giang Xuyên đánh gãy nàng. Chính vì vậy, ta mới càng phải hảo hảo dạy bảo ngươi như thế nào chân chính kiếm đạo. Hắn tận lực tăng thêm dạy bảo hai chữ, trêu đến Nhược Đoạn Tình toàn thân run lên. Tâm ma đạo chủng tại trong cơ thể nàng hân hoan mẹ cứng, đem mỗi một phần xấu hổ đều chuyển hóa làm càng nóng bỏng tình ý. Nhược Đoạn Tình trừng to mắt. Trăm năm thanh tu chi thân, chỗ nào trải qua được như vậy? Siêu thoát chi khư đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có màu đen mặt trời bỏ ra ám quang bao phủ hai người. Nhược Đoạn Tình cắn chặt răng, kịch liệt thở hào hẹn, đổ mồ hôi thẩm thấu bạch đi liề. Ngày xưa thanh lanh cao ngạo hình tượng không còn sót lại chút gì. Thật lâu, nàng rốt cục ngẩng đầu, trong mắt nhật nguyệt hư ảnh sớm đã triệt để tiêu tán, thay vào đó là hai đầm mông lung thủy quang. Không thể không khuất phục, dù sao Giang Xuyên cái này đạo vực quỷ dị, nàng không thể nào tránh thoát. Ta biết sai. Cái này âm thanh yếu ớt nhận lầm hao hết nàng toàn bộ khí lực. Vừa dứt lời, trói buộc nàng xiềng xích đứng thanh mà đứt. Giang Xuyên hoàn toàn không thấy trước đó lạnh lùng, cười nhẹ nhàng thu hồi đạo vực siêu thoát chi thư. Hai người lại xuất hiện tại Bình Thiên Sơn bên trên. Vây xem Bình Thiên Sơn đỉnh các ma đạo tông môn các tu sĩ, chỉ gặp Nhược Đoạn Tình lão đạo hiện thân. Nàng nói bảo hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng lúc hành tẩu lại mang theo quỷ dị bừng hữu, càng làm cho người ta khiếp sợ là vị này nghe tiếng ngũ vực chạm tình kiếm tiên, giờ phút này càng không dám nhìn thẳng vị kia thần thông kỳ Giang Xuyên. Giang Xuyên cười nhạt, tiền bối hiện tại đã biết rõ sao? Tình một chữ này vốn là trên con đường tu hành không thể thiếu một bộ phận. Nhược Đoạn Tình vô lực trừng mắt liếc hắn một cái, lại ngay cả mắng chửi người khí lực đều nhanh không có. Nàng mơ hồ cảm giác được đạo tâm của mình đã phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, không trở về được nữa rồi. Giang Xuyên tiến tới tâm niệm truyền âm, lần sau gặp mặt muốn nhìn thấy chủ động giải khai kiếm bảo. Ngươi cái này hỗn đản! Nhược Đoạn Tình hơi thở mong manh địa mắng. Một bên Tả Diệu Nhân ánh mắt nhắm lại, nàng phát hiện cái này chạm tình kiếm tiên ngữ khí lại càng giống là đang làm đúng. Giang Xuyên cười to nói, ngươi liền nói ngươi thực lực có hay không tiến thêm một bước a. Nói thật, điểm ấy Giang Xuyên cũng không nghĩ tới, liền theo miệng vô ích, chỉ là vì để Nhược Đoạn Tình khuất phục thôi. Lại không ngờ, lại thật có hiệu quả. Nhược Đoạn Tình đường xác thực đi nhầm, xác thực nói là nàng vô tình đạo là có tí vết. Hiện nay liền giống với phá rồi lại lập. Nhược Đoạn Tình mím môi không nói, bởi vì theo tại đạo vực bên trong tân sinh, nàng trông thấy mình đã vỡ vụn bản ngã pháp tướng, lại bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, thậm chí hợp hai là một, tân sinh pháp tướng kiếm tôn thân mang nửa thấu hắc sa áo, trong tay hắc bạch song kiếm quấn quanh lấy tình dục ngưng tụ thành dây đỏ. Nàng thở phào một hơi, trầm giọng mở miệng: "Chính đạo thi đấu đầu kia các ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây bắc cảnh bạn bè tiến đến tương trợ, ta đã cách độ kiếp kỳ cách xa một bước, cái này đi đem Vĩnh Dạ Đế triều viện quân đều cứu ra, liền về Vạn Kiếm Thiên Sơn nếm thử độ kiếp." Nàng ý là nói cho Giang Xuyên, trong thời gian ngắn đừng đến tìm nàng. "Cái kia sau khi đột phá đến Hợp Hoan Tông gặp ta." Giang Xuyên truyền âm nói. Nhược Đoạn Tình toàn thân run lên, trăm năm nhiều băng phong khuôn mặt lại hiện ra thiếu nữ đỏ ửng. Nàng không để ý Bình Thiên Sơn bên trên các tông nhân sĩ quái dị hoặc ánh mắt khiếp sợ, hốt hoảng hóa thành kiếm quang bỏ chạy. Lại không phát hiện kiếm khí của mình đã nhiễm lên nhàn nhạt tử mang. Tả Diệu Nhân nổi lên trước, đang muốn hỏi thăm, đã thấy Giang Xuyên mở miệng trước, an dấm. Hắn tiến lên cười nhẹ người nàng tóc trắng ở giữa lạnh hương. "Ta mới." Tả Diệu Nhân vừa muốn phủ nhận, đột nhiên cảm ứng được trong cơ thể đạo cơ dị động. Hồng chân luyện muốn, đạo cơ nhưng vẫn chuyển đi chuyển. Đem mới Nhược Đoạn Tình lưu lại khí tức hoàn thiện trải nghiệm, đều phản hồi cho nàng. Tả Diệu Nhân lập tức mặt đỏ lên. "Ngươi, có thể a ngươi?" Giang Xuyên cũng đã nhận ra đỏ trắng chi xương mù cùng Tả Diệu Nhân biến hóa. Hắn như có điều suy nghĩ, cái này đạo cơ thật không phải treo. Tả Diệu Nhân gặp hắn suy tư lại không đáp lời, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi không có cái gì muốn nói sao?" Giang Xuyên cười yếu ớt ôm chầm nàng, nếu không có như thế, sợ là rất khó để Nhược Đoạn Tình khuất phục, nhưng nàng dù sao cũng là đến đây cứu các ngươi, lại là lãnh nguyệt của cô. Tả Diệu Nhân nghe vậy, trong lòng cũng có chút nhận đồng thuyết pháp này. Dù sao nàng đối Giang Xuyên tình cảm, cũng không phải là thuần túy chiếm hữu. Đi qua mấy lần trước sự tình, đối với hắn lần này, cũng miễn cưỡng tính tập mãi thành thói quen. Thật đúng là không nhiều thiếu ngoài ý muốn. Phía dưới Bình Thiên Sơn bên trên, Hồng Trần Tông tông chủ của Vũ, cảm giác tâm cũng phải nát. Hắn ái mộ trăm năm Trảm Tình kiếm tiên tử Nhược Đoạn Tình. Lúc trước nhìn về phía Giang Xuyên trong mắt tình cảm, hắn nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ cảm thấy đạo tâm của mình cũng phải nát. Cái này trời xanh thánh địa Giang Xuyên, đến tột cùng là thế nào làm được? Giang Xuyên mang theo Tả Diệu Nhân phiêu nhiên rơi xuống đất, chung quanh các tông tu sĩ lập tức xuống tới. Luyện Huyết Tông trưởng lão trước hết nhất kìm nén không được. "Giang công tử, Nhược Đoạn Tình nàng đi cứu Vĩnh Dạ Đế triều viện binh." Giang Xuyên nhìn chung quanh đám người, ngữ khí bình thản. "Nàng nói bắc cảnh đầu kia có nàng bạn bè tương trợ, để cho các ngươi không cần phải lo lắng." Hắc Hồn Cốc cốc chủ cũng đụng lên đến, che kín chú văn mặt mo chật ních cười lấy lòng. "Cái kia nàng như thế nào đột nhiên?" Lời nói đến một nửa lại nuốt trở vào, hiển nhiên kiêng kỵ Giang Xuyên thủ đoạn. "Thì ra là thế." Luyện Huyết Tông trưởng lão bất động thanh sắc nói tiếp, vỗ tay cười to, vụ trộm lại cùng Âm Sát Tông tông chủ trao đổi cái ánh mắt. Mới Nhược Đoạn Tình rời đi lúc dị thường trạng thái, bọn hắn có thể đều nhìn ở trong mắt. Hồng Trần Tông tông chủ Cổ Vũ đột nhiên chen đến phía trước nhất, tấm kia trung niên nho nhã mặt run nhẹ nhẹ. "Giang công tử, như tiên tử nàng mới tại đạo vực bên trong cùng ngươi." Hắn hầu kết nhất đô, cuối cùng không dám hỏi quá ngay thẳng. Giang Xuyên khẽ môi khẽ nhếch, vuốt vuốt Tả Diệu Nhân một sợi tóc trắng. "Cổ tông chủ muốn hỏi cái gì?" Nàng xem ngươi ánh mắt. Cổ Vũ sắc mặt đỏ lên, trăm năm, nàng dù sao tu chính là vô tình đạo, ta chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy. Toàn bộ đỉnh núi trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều bình hay, ngay cả ngu niệm hoan thượng thức kim linh ngón tay đều dừng lại. Cho dù là tu tiên giới, cũng là thích nghe bắt quái, đặc biệt là loại khả năng này rất chuyện kích thích. Nàng xem ngươi ánh mắt. Cổ Vũ phảng phất dùng hết lực khí toàn thân mới gạt ra nửa câu sau, thế nhưng là hữu tình. Phúc. Tả Diệu Nhân đột nhiên che miệng cười khẽ, đỏ trắng xương mủ tại đầu ngón tay ngưng tụ thành nhỏ đóa phi sắc nguyệt liên. Nàng danh manh chọc chọc Giang Xuyên sau lưng, tâm niệm truyền âm. Nhìn để người ta gấp, Giang Xuyên trên mặt không hiện, quyết định vẫn là không nên giết người chủ tâm, cái này Cổ Vũ cũng coi như tôn kính hắn. Thế là ra vẻ thâm trầm trầm ngâm một lát, tại Cổ Vũ sắp hít thở không thông trong ánh mắt chậm rãi mở miệng, "Nhược Lãnh Nguyệt cũng là đạo lữ của ta." "A?" Cổ Vũ nhất thời không có phản ứng kịp. "Nhược Đoạn Tình là Lãnh Nguyệt cô cô." Giang Xuyên vô vô Cổ Vũ bà bay, giọng thành thần. Cổ Vũ lảo đảo lui lại hai bước, nguyên bản vẻ mặt ủ rột đột nhiên hồng nhuận hơn phất bắt đầu. Hắn tự lẩm bẩm, "Thì ra là thế, thì ra là thế." Lại giống như là nghĩ thông suốt cái gì quan thiếu, cả người đều tinh thần tỏa sáng bắt đầu. Giang Xuyên nhìn hắn cái bộ dáng này, lại sẽ nghĩ tới Nhược Đoạn Tình. Vội ho một tiếng bổ sung, vừa rồi chẳng qua là đang thảo luận ra sự. Cổ Vũ liền âm thanh đều to bắt đầu, khó trách như thế. Khó trách như tiên tử đối Giang công tử phá lệ. "Khục, thân thiết." Hắn liên tiếp gật đầu, đột nhiên hạ giọng, "Không biết Giang công tử còn cần thị nữ hầu hạ, ta Hồng Trần Tông nữ tu luận tư sắc tu vi, tuyệt sẽ không cho Giang công tử mất mặt." "Cổ Vũ." Ngu niệm hoàng kim linh giòn vàng, một thanh ngăn tại Giang Xuyên trước người, ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Vũ, trong mắt lộ ra nguy hiểm qua mang. "Ngươi Hồng Trần Tông lúc nào đổi nghề học ta Hợp Hoan Tông?" Nàng quay đầu, môi đỏ gần sát, "Giang công tử đã đáp ứng đi ta Hợp Hoan Tông làm khách, không bằng hiện tại liền lên đường." Chương 115. Ngu niệm hoan ý nghĩ Hợp Hoan Tông tọa lạc ở Nam Châu Vạn Sơn chỗ sâu vạn dục trong cốc. Nam tỏa kỳ phong như năm ngón tay bảo vệ lấy trung ương chủ phong. "Giang công tử, ta Hợp Hoan Tông tổng cộng có ngũ phong." Ngu niệm hoan vòng eo lắc nhẹ, kim linh giòn vàng. Môi đỏ hé mở ở giữa mang theo vài phần lười biếng mị ý cùng nàng ngày thường tại đệ tử trước mặt không giống nhau lắm. Giang Xuyên luôn cảm thấy ngu niệm hoan tựa hồ có ý đồ gì. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ nơi xa một tòa màu trắng sơn phong, đỉnh núi hình như có đám mây lấp loé. Ngọc nữ phong chuyên tu ngọc nữ thái âm quyết giảng cứu băng thanh ngọc khiết, không dễ tùy tiện phá thân, diệu nhân chính là xuất thân ngọn núi này. Đó là muôn kiếm phong. Ngu niệm hoan đầu ngón tay nhất chuyển, chỉ hướng mặt phía bắc tòa kia kiếm khí lượn lờ sơn phong. Giang Xuyên thuận nàng ngón tay nhỏ nhắn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp nhất sườn Đông Sơn phong bao phủ tại ánh trăng mông lung bên trong, mơ hồ có thể thấy được có một vị tố y y nữ tu tại vân gian mua kiếm, tư thái thanh lãnh như trích tiên. Là trước kia thi đấu lúc ở đây Tống Kinh Ngộng. Muốn kiếm phong bên trong đều là kiếm tu, lấy tình dục nhập kiếm đạo. Nàng sóng mắt lưu chuyển, có ý riêng nhìn về phía Giang Xuyên, nàng nghĩ đến lúc trước cái kia chạm tình kiếm tiên nhược đoạn tình bộ dáng. Mà Giang Xuyên lại nghĩ đến Nhược Lãnh Nguyệt. Cái này tựa hồ cùng Lãnh Nguyệt sở tu chí tình kiếm đạo giống nhau đến mấy phần chỗ. Tả Diệu Nhân tùy tiện đã nhận ra, thư nhẹ một tiếng, phi đồng bên trong tháng văn chớp lên. Vu Niệm Hoan cũng không rõ ràng Tả Diệu Nhân bất mãn nguyên do, nhưng lơ đễnh tiếp tục giới thiệu. Nàng chỉ hướng phía tây, nơi đó tung bay thất thải sương mù sơn phong. Tình dược phong tiện luyện đan chế hương, trong môn đệ tử đa số dược sư, luyện chế hợp hoàn đan thế nhưng là Nam Châu vạn sơn quý hiếm bảo bối. Nàng đột nhiên xích lại gần Giang Xuyên, đặc biệt là tình dược phong luyện chế say tiên đan có thể khiến người ta trải nghiệm cực lạc thành tiên cảm giác. Không qua sông công tử, tất nhiên là dùng không lên những này ngoại vật. Giang Xuyên mặt không đổi sắc, hắn lại dùng đến những này. Đùa gì thế? Tả Diệu Nhân bất mãn nói, tông chủ nói chính sự. Tốt tốt tốt. Ngu Niệm Hoan che miệng cười khẽ, chỉ hướng một tòa khác bao phủ tại sương mù tím bên trong sân phong. Vạn Dục Phong chuyên tu mị hoặc chi pháp, lúc trước bị ngươi cứu mộ linh lung chính là ngọn núi này đại sư tỷ. Cuối cùng nàng chỉ hướng một tòa đen như mực sân phong, thanh âm đột nhiên đệ thấp, Ám Nguyệt Phong tu chính là hợp hoàn chi pháp, chuyên công thải bổ chi đạo. Ngu Niệm Hoan nói đến đây, sông Giang Xuyên mập mở cười cười, bất quá tinh diệu nhất song tu điển tịch đều tại chủ phong hợp hoàn phong tàng kinh cát. Hợp hoàn phong chính là ta cùng mấy vị trưởng lão thanh tu chi địa, cũng là ta tông hoạch tâm chỗ. Giang Xuyên cùng đi theo đến chủ phong. Chủ phong trước đại điện, 72 căn hợp hoàn văn ngọc trụ chống lên mái vòm. Ngu Niệm Hoan vừa dẫn hai người nhập tọa, liền có nữ đệ tử đội vàng đến báo. Tông chủ, ngoài sơn môn tụ tập hơn ngàn phàm trần cầu đạo nữ tử, nói là muốn tới tham gia nhập môn thí luyện. Ngu Niệm Hoan bừng tỉnh đại ngộ giống như nhớ tới cái gì, suýt nữa quên mất, hôm nay vốn là tuyển nhận đệ tử mới thời gian, bởi vì thi đấu vốn muốn chỉ hoan tới. Diệu Nhân, ngươi làm thánh nữ, đi sơn môn tọa trấn khảo hạch. Tả Diệu Nhân lông mày cau lại, hiện tại. Ngu Niệm Hoan gật đầu, tự nhiên, cũng đúng lúc có chút liên quan tới mẫu thân người sự tình. Ta muốn đơn độc cùng Giang công tử tâm sự. Tả Diệu Nhân hô hấp chỉ trệ, mắt nhìn Giang Xuyên. Giang Xuyên phát giác được nàng tâm tình chập chờn, khẽ bóp nàng lòng bàn tay, ta cùng ngươi đi. Chỉ thấy Tả Diệu Nhân lắc đầu, tâm niệm truyền âm. Tông chủ một mực không chịu nói với ta mẫu thân nguyên nhân cái chết, chỉ biết là cùng Đông Bộ rừng sương mù có quan hệ. Giang Xuyên lập tức hiểu ý, đáp lại, nàng đã chịu nói cho ta biết, nói rõ cảm thấy ta có năng lực giải quyết, không cần phải lo lắng. Ngươi đi đi, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Đợi Tả Diệu Nhân thân ảnh biến mất tại đường núi cuối cùng, Ngu Niệm Hoan đột nhiên gần sát Giang Xuyên, sung mãn cơ hồ để lên cánh tay hắn. Giang công tử, nàng thanh âm tê dại tận xương, có thể nghĩ nghe Diệu Nhân mẫu thân của nàng sự tình. Giang Xuyên bất động thanh sắc lui lại nửa bước. Ngu tông chủ có chuyện nói thẳng. Ngu Niệm Hoan tiếp tục xích lại gần đến Giang Xuyên bên cạnh, Sa Y đi trượt xuống lộ ra tuyết trắng bay. Giang công tử có biết Diệu Âm mẫu thân của nàng trái ngọc tiền năm đó vì sao tiến về Đông Bộ rừng sương mù? Giang Xuyên liếc mắt nàng, bình tĩnh mở miệng, còn xin nói thẳng. Trái ngọc tiền năm đó là thay Diệu Nhân cải thiện thể chất, lấy phá thân thân thể gượng ép tu luyện ngọc nữ thái âm quyết cuối cùng nhất trọng. Kết quả tẩu hỏa nhập ma, không thể không tiến về Đông Bộ rừng sương mù bí cảnh tìm kiếm giải quyết chi pháp. Giang Xuyên nhíu mày, tông chủ cố ý đẩy ra Diệu Nhân, liền là nói cái này. Cái chết của nàng liên lụy không chỉ có chỉ là Đông Bộ rừng sương mù, thì tính sao? Giang Xuyên sắc mặt đạm mạc, đang muốn nói tiếp, chợt thấy dị hương xông vào mũi. Ngu Niệm Hoan đầu ngón tay chẳng biết lúc nào thêm ra một chi màu hồng nhỏ đến. Đây là hợp hoan tông bí dược, thiên hương dẫn. Nàng cười duyên nói ra. Tu sĩ tầm thường nghe ngóng sợ rằng sẽ tình dục bức người, nhưng đội hồ đối với siêu thoát tiên thể lại không hề có tác dụng. Giang Xuyên cũng không có cảm giác. Đây là chơi cái nào ra? Giang Xuyên trong lòng hơi kinh ngạc. Ngu Niệm Hoan đối Tả Diệu Nhân cực kỳ tốt, cũng không giống là muốn gây bất lợi cho hắn. Ngu tông chủ đây là ý gì? Giang Xuyên giả bộ trúng chiêu, hô hấp cố ý gấp rút bắt đầu. Ngu Niệm Hoan cười khẽ, ngọc thủ xoa hắn lồng ngực. Trời xanh thánh địa truyền thừa huyền diệu, Niệm Hoan nguyện lấy hợp hoàn tông ngàn năm tích lũy đổi công tử chiếu cố. Giang Xuyên liếc mắt nàng để phòng một cái tay khác, khôi phục thân sắc, cười nhạt, ngươi nhìn ra ta không trúng chiêu a? Vì sao còn như thế làm việc, liền không sợ Diệu Nhân hiểu lầm? Ngu Niệm Hoan đột nhiên lui ra phía sau hai bước, tay trắng nhẹ giải áo tơ. Sao y ỉa trượt xuống, lộ ra như ngọc da thịt. Lệnh Giang Xuyên kinh ngạc chính là, nàng xương quai xanh phía dưới lại hoa văn một đóa yêu diễm hợp hoan hoa, chính giữa có lấy một vòng huyết sắc cẩn ký. Đây là hợp hoan thiên nữ trải qua cao nhất bí thuật, tình trùng. Trong mắt nàng mị ý lưu truyền. Lịch đại tông chủ truyền thừa chi pháp, hôm nay nguyện vì Giang công tử nở rộ. Giang Xuyên mắt sắc hơi trầm xuống, Ngu tông chủ đây là ý gì? Ngu Niệm Hoan đột nhiên ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngửa đầu. Nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm lại dị thường thanh tĩnh. Giang công tử, ta tu hành 40 năm, tự nhận thiên phú tính ra chúng, khoảng cách hóa thần chỉ kém một đường, nhưng muốn độ kiếp phi thăng, vẫn như cũng là xa không thể chạm. Giang Xuyên nghe vậy, thiên cơ mắt lần nữa mắt nhìn Ngu Niệm Hoan. Tên thật, Ngu Niệm Hoan, giống loài, nhân tộc, tuổi tác 42 tuổi, tu vi Nguyên Anh kỳ, nhất đẳng luyện khí ngưng chân đạo cơ, loạn muốn khí, đạo vực là, vong tình, trưởng 12 đạo thần thông, loạn muốn chi pháp, muốn hóa tơ tình pháp, hợp hoan bí pháp. Trong mắt nàng mị thái rút đi, lại lộ ra mấy phần quyết tuyệt. Chỉ cần có thể đột phá gông cùm xiềng xích, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Nàng đột nhiên túi người, cái trang chống đỡ tại Giang Xuyên dày mặt. Cho dù là làm Giang công tử, chó cũng ở đây không tiếp. Chương 116, lại một vị tinh quân. Giang Xuyên trầm mặc. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào, dù sao Ngu Niệm Hoàn cũng coi là Tả Diệu Nhân trưởng bối, liền như là Nhược Lãnh Nguyệt cùng Nhược Đoạn Tình đồng dạng. Nhưng hắn thật không phải cố ý muốn cơm đĩa a. Ngu Niệm Hoàn cái chán vẫn chống đỡ tại Giang Xuyên trên chân. Gặp Giang Xuyên trầm mặc, Ngu Niệm Hoàn phát giác được Giang Xuyên do dự, vớt ve xương quai xanh dưới huyết sắc tình trùng ấn ký. Nàng mở miệng, thanh âm bỗng nhiên thấp nhu xuống tới. Giang công tử thế nhưng là cảm thấy Niệm Hoàn coi khinh. Ngu Niệm Hoàn trong mắt, cái này tại Hợp Hoa Tông vốn là rất bình thường sự tình. Nàng chỉ chính là lấy sắc tùy tùng người chuyện này. Giang Xuyên liếc mắt ánh mắt của nàng, đãi nàng nói tiếp. Giang công tử có biết, vì sao ta Hợp Hoàn Tông rõ ràng thực lực tổng hợp cũng không tính xuất chúng, thậm chí có thể nói hiện nay trừ ta ra, cơ hồ không có lấy đạt được tay tu sĩ, nhưng vẫn như cũ có thể tại Nam Châu Vạn Sơn đặt chân. Ngu Niệm Hoan chậm rãi ngồi dậy. 15 năm trước gọi U Chùa một trận chiến, các tông đều nói ta Ngu Niệm Hoan là đấu pháp thực lực kinh người, là Hợp Hoàn Tông dị loại. Kỳ thật nào có cái gì dị loại, năm đó tiền nhiệm tông chủ sau khi chết, ta Hợp Hoàn Tông thế nhỏ, vừa bận bởi vì thuần âm suối thuộc về vấn đề cùng chính đạo Thủy Nguyệt cung phát sinh kịch liệt mâu thuẫn. Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn một chút Giang Xuyên, muốn xác định hắn phải chăng có không kiên nhẫn. Giang Xuyên khẽ nâng cái cằm, ra hiệu Ngu Niệm Hoan nói tiếp. Ngu Niệm Hoan thấy thế an lòng không ít, em hay nói, nguyên lai Thủy Nguyệt cung cũng tất cả đều là nữ tu, chủ tu trọng thủy nguyệt hoa khí, thuần âm suối thuần âm thủy cực kỳ thích hợp với nàng nhóm tinh luyện không giống nhau trọng thủy. Lúc ấy Thủy Nguyệt cung có 3 vị nguyên anh tu sĩ, mà Hợp Hoan Tông từ tiền nhiệm tông chủ sau khi chết chỉ có 2 vị nguyên anh trưởng lão. Nhưng này 2 vị đều chỉ am hiểu mị hoặc chi pháp, không quen chiến đấu. Đối mặt cùng là nữ tu Thủy Nguyệt cung khó mà chống lại. Ngu Niệm Hoan chỉ có thể tự tổn đạo cơ, gieo xuống Hợp Hoan Thiên Nữ trải qua cao nhất bí pháp tình trùng, dùng cái này đột phá nguyên anh kỳ, chấn nhiếp Thủy Nguyệt cung. Nhưng đạo cơ của ta đã từ hạng nhất, loạn muốn tấn, rơi xuống. Bạn làm từng bước liền có thể đột phá hóa thần pháp tướng, cũng bởi vậy không cách nào ngưng tụ. Ngu Niệm Hoan ngữ khí có chút thất lạc. Lúc đầu lấy nàng tư chất, còn có tự sáng tạo loạn muốn chi pháp, không nói có hy vọng phi thăng, cũng muốn nên độ kiếp đều có thể. Nhưng vì từ nhỏ đến lớn tông môn, chung quy là dứt bỏ không được. Giang Xuyên nghe vậy an ủi, có Diệu Nhân cái tầng quan hệ này tại, nếu có biện pháp, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi. Hắn nói đến một nửa, liền bị Ngu Niệm Hoan đánh gãy. Từ khi gieo xuống tình trùng khi đó, ta liền hiểu, trên đời này không có vô duyên vô cớ có được lực lượng cùng chỗ tốt. Ngu Niệm Hoan gặp Giang Xuyên lần nữa trầm mặc, nhẹ nhàng giải khai bên hông tơ lụa. Màu đỏ tía xa y y như nước chảy trượt xuống. Nàng xương quai xanh cái tia đóa Hợp Hoan hoa văn đột nhiên nổi lên huyết sắc ánh sáng nhạt, tình trùng huyết sắc ấn ký lại từ trên da thịt chậm rãi hiện hiện, hóa thành một đóa chân thực nụ hoa lơ lửng tại giữa hai người. Đây là? Giang Xuyên con ngươi hơi co lại, cái kia tình trùng biến thành nụ hoa bên trong ẩn chứa linh lực ba độc lại có thể so với nguyên anh đỉnh phong. Tình trùng nở hoa lúc có thể giúp người đột phá đại cảnh giới. Bu Niệm Hoan đầu ngón tay khẽ vuốt nụ hoa, thanh âm mang theo vài phần buồn bã cùng quyết tuyệt. Nhưng nếu không người hái, sau 3 ngày liền sẽ phản vệ ký chủ, đem ký chủ đạo cơ triệt để thôn vệ. Giang Xuyên yên lặng, nhưng hắn cũng không phải là không quả quyết, nhân từ nương tay hạ người, đặc biệt là tại linh giới, rất nhiều quan niệm cũng không thể căn cứ hiện thế đến. Trong lòng hạ quyết tâm sau mở miệng, thanh âm trầm thấp, người nghĩ thông suốt. Bu Niệm Hoan trên mặt lộ ra làm lòng người đau mảnh mai tiểu dung, lần nữa quỳ xuống, tay nâng lấy tình trùng nụ hoa, quỳ gối tiến lên. Chỉ là cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia được như ý thần thái. Sau đó ngẩng đầu, chủ tử, ta cái này liền cùng ngài giải nghĩa trái ngọc thiền tang nộ. 2 canh giờ về sau, đại điện bên ngoài cấm chế chậm rãi tán đi. Giang Xuyên cầm lấy bên cạnh bàn Hợp Hoan trà thiền ở một ngụm. Đúng lúc này, đại điện truyền ra ngoài đến tiếng bước chân. Mộ Linh Lung đứng tại ngoài điện, cung kính bẩm báo nói: "Tông chủ, lần này chiêu thu đệ tử trong phàm nhân, có xây thành đạo cơ tư chất người vẹn vẹn 3 người, nhưng có một thiếu nữ, ta cùng thánh nữ đều nhìn không thấu." Giang Xuyên liếc mắt cổ họng nhấp nhô Ngu Niệm Hoan, mở miệng trước hỏi: "Như thế nào nhìn không thấu?" Mộ Linh Lung mắt nhìn Ngu Niệm Hoan không nói chuyện. Nàng dừng một chút, lông mày cau lại. Nàng có thể thu nạp linh khí nhập kinh mạch, lại không cách nào vận chuyển, linh khí toàn bộ tràn vào khiếu huyệt bên trong, như đá ném vào biển rộng, không có nửa điểm phản hồi. Ngu Niệm Hoan lười biếng vuốt vuốt mái tóc, ngồi tại Giang Xuyên bên cạnh, thanh cục vài tiếng sau. Thanh âm quyến rũ động lòng người. Còn có loại sự tình này, chúng ta đi xem một chút. Mộ Linh Lung đi theo 2 người sau lưng, bén nhạy phát giác được một tia dị dạng. Mặc dù tông chủ lúc trước đối Giang công tử cũng có chút tôn kính, nhưng giờ phút này lại có vẻ không giống nhau lắm, cái kia cung kính bên trong lộ ra không nói ra được thân mật. Nhưng nàng không dám suy nghĩ nhiều, yên lặng túi đầu đuổi theo. 3 người đi vào ngoài sân môn, chỉ gặp Tả Diệu Nhân chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một tay vuốt ve tại một vị mỹ mạo thiếu nữ vùng đan điền. Thiếu nữ kia ước chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt thất kinh, lại không thể che hết trời sinh thanh lệ thoát tục. Không nên a. Chỉ thấy Tả Diệu Nhân tự lẩm bẩm, phi sắc đồng trong mắt tràn đầy hoang mang. Nhìn thấy Giang Xuyên 3 người đến, sắc mặt nàng vui mừng, bước nhanh về phía trước ôm Giang Xuyên cánh tay. Thay ta nhìn nàng một cái là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Tả Diệu Nhân nhướng mày, mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc đích. Nàng tựa hồ ngửi thấy cái gì. Hầu nghi ánh mắt tại Giang Xuyên cùng Ngu Niệm Hoan ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Giang Xuyên mặt không đổi sắc, giả bộ như vô sự phát sinh, trực tiếp đi hướng vị kia hoảng sợ thiếu nữ. "Đừng sợ." Hắn ôn hòa nói, đồng thời vận chuyển thiên cơ mắt. "Tên thật: Sở Phù Diêu, Sở Không Lời Biếng, giống loài: nhân tộc, tiên, tuổi tác: 16 tuổi, 12450 tuổi, tu vi: không, chưa hồi phục tu, trạng thái: Xích Hà phần thiên luyện ma tinh quân, chân linh khôi phục không." Giang Xuyên con người hơi co lại. Lại một cái tinh quân chuyển thế. Ngu Niệm Hoan nhìn không ra cái gì, nhưng nàng hiển nhiên cũng là phát giác được Giang Xuyên dị dạng, trầm giọng hỏi: "Chủ, chủ yếu nhìn ra là vấn đề gì sao? Giang Xuyên nhìn chằm chằm tên này là Sở Phù Diêu thiếu nữ, một lát sau mở miệng. "Nàng, ta trời xanh thánh địa muốn." Tả Diệu Nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, mặc dù nàng này bề ngoài xuất chúng trình độ, tại phàm trần bên trong cũng coi như hiếm thấy. Nhưng đây đối với khắp nơi trên đất mỹ nhân Hợp Hoan Tông tới nói, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xếp tại tiêu chuẩn hàng đầu. Huống chi nàng này vẫn là phàm nhân. Giang Xuyên hẳn là không đến mức. "Vì cái gì?" Lời này là Tả Diệu Nhân hỏi, mặc dù nàng vô điều kiện tin tưởng Giang Xuyên ánh mắt, nhưng muốn biết nguyên nhân. Liền ngay cả cái kia Hồng Trần Tông thánh nữ Cổ Vân Giao muốn gia nhập trời xanh thánh địa làm một tên phổ thông đệ tử, Giang Xuyên đều trừng mắt. Vu Niệm Hoan cũng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phù Diêu, cẩn thận quan sát bắt đầu. Giang Xuyên bối cảnh khổng lồ thần bí, hắn đều coi trọng như vậy. Nàng này tất nhiên hữu thần dị chỗ. Giang Xuyên suy tư hạ nhân tiện nói, nàng rất nguy hiểm. Mặc dù trước mắt chân linh khôi phục trình độ là không, nhưng đã an ninh du khôi phục đến 10 liền bắt đầu nằm mơ, mơ tới trí nhớ kiếp trước, sau đó kiếp trước ý thức khôi phục, không thể xác định tinh quân tính cách tình huống dưới. Mặc kệ đem nàng lưu tại cái nào đều rất nguy hiểm. Nhất là ở bên trái Diệu Nhân chỗ Hợp Hoan Tông. Chương 117. Hợp Hoan Hoa làm sao không thấy nghe được nguy hiểm hai chữ, Vu Niệm Hoan trước người Kim Linh run rẩy, mặt lộ vẻ kinh nghi. Nàng không khỏi tiến lên chỉ điểm nhẹ tại sắc mặt kinh hoàng Sở Phù Diêu mi tâm. Hợp Hoan Tông bí truyền thuật thăm dò pháp như gợn nước đẩy ra, lại như bùn trâu vào biển biến mất không còn tăm tích. "Chủ, Giang công tử." Nàng suýt nữa thốt ra xưng hô, để Mộ Linh Lung con ngươi có chút co rụt lại. Nàng này đến tuột cùng có gì là thủ? Vu Niệm Hoan thật rất nghĩ đến giải, Giang Xuyên trong miệng nguy hiểm là loại trình độ nào? Giang Xuyên mắt nhìn những người còn lại, đầu ngón tay thương lôi chợt hiện, trắng bạc điện quang hóa thành hình tròn kết giới, đem ba người bao phủ. Hắn liếc mắt Mộ Linh Lung tràn đầy tò mò thần sắc, dứt khoát cũng đem cùng nhau đặt vào trong đó. Chân tiên chuyển thế. Giang Xuyên tiếng nói ở trong ánh chớp lộ ra phá lệ trầm thấp. Không phải bình thường chân tiên, là có được tôn hiệu Xích Hà phần tiên luyện ma tinh quân. Bên ngoài kết giới đệ tử còn tại huyên náo nghị luận, mà trong kết giới trong nháy mắt tĩnh mịch. Ngu Niệm Hoan bụng dưới tình trùng ấn ký đột nhiên nóng lên, bỏng đến nàng toàn thân run rẩy. Đây là Giang Xuyên hơi có ba động cảm xúc truyền lại. Có tiên tôn cho bí pháp bảo đảm chân linh cùng nhau chuyển thế, cũng không phải là cùng các ngươi nhận biết bên trong biết được cái chủng loại kia chuyển thế, là sẽ theo tu vi tăng lên, khôi phục trí nhớ tiếp trước cùng tu vi. Vu Niệm Hoan giật mình, gặp Giang Xuyên vậy mà biết đến rõ ràng như vậy. Còn liên quan đến tiên nhân, ở trong mắt nàng càng ngày càng thần bí. Nàng lúc này biết được tự thân chưa từng nghe thấy, thậm chí viễn siêu giới này nhận biết tồn tại. Thần hồn bản năng run rẩy cùng hưng phấn. Gặp Tả Diệu Nhân nghi ngờ thần sắc, Giang Xuyên vội ho một tiếng. An Ninh Du liền là tinh quân chuyển thế, không phải nàng làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy, bây giờ tinh quân chân linh đã khôi phục. Tả Diệu Nhân đột nhiên nắm chặt Giang Xuyên tay, nói khẽ: "Vị kia tinh quân, có khả năng hay không sẽ đối với ngươi bất lợi?" Nàng trong thanh âm mang theo hiếm thấy khẩn trương, còn có nàng. Giang Xuyên trong lòng ấm áp. Tả Diệu Nhân cùng An Ninh Du chưa từng gặp mặt, giờ phút này phản ứng đầu tiên đúng là lo lắng hắn, còn có An Ninh Du an nguy. Hắn méo méo trong lòng bàn tay nu đề, cười khẽ: "Ta đương nhiên sẽ không có việc, An Ninh Du cũng không có việc gì, kiếp trước của nàng chính là Thương Thủy Kính Hải chiếu thế tinh quân, Thái Diệu Tiên Tôn tòa hạ, 36 tinh quân đứng đầu." Tả Diệu Nhân mặt lộ vẻ giật mình, lập tức thì thào: "Ta liền nói, khó trách tốc độ tu luyện kinh người như vậy." Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang. "Nhưng nếu nàng này lưu tại Hợp Hoan Tông, có lẽ..." "Không được." Giang Xuyên quả quyết cự tuyệt. "Tinh quân chân linh khôi phục sau tính tình có rõ. An Ninh Du là bởi vì..." Hắn dừng một chút, mắt nhìn Tả Diệu Nhân. "Bởi vì đặc thú nguyên nhân mới có thể bảo trì bản tâm." Vu Niệm Hoan ở một bên càng nghe, trong lòng càng không bình tĩnh. Không nghĩ tới nữ nhân của hắn đều là chân tiên bên trong tinh quân đứng đầu, càng đối với mình quả quyết nhận chủ quyết định cảm thấy hài lòng. "Linh Lung." Vu Niệm Hoan thanh âm mang theo trước này chưa có túc sát. "Hôm nay chứng kiến hết thảy, như tiết lộ nửa chữ." Nàng còn chưa nói hết, nhưng Mộ Linh Lung trông thấy tông chủ Vu Niệm Hoan trong mắt lóe lên sắc ý, đội vàng trả lời. Mộ Linh Lung hơi có chút hối hận hiếu kỳ của mình, dẫn đến biết được chuyện này. Loại này bí ẩn xa xa không phải nàng cái này trúc cơ kỳ tu sĩ nên biết. Giang Xuyên nói với các nàng xong, tán đi lôi quang cái giới. Sở Phù Diêu đang bị ba tên đồng dạng có được nhập tông tư cách thiếu nữ vây quanh mặc thử đệ tử phục. Màu trắng xa y y nổi bật lên nàng da như mỡ đông, hiển nhiên là cái không dành thế sự khuê các thiếu nữ. Tinh quân chuyển thế. Tả Diệu Nhân phi đồng bên trong tháng văn có chút bặm mẹo. Nàng xem thấy Sở Phù Diêu bụng bể thắt sai dây thắt lưng, rất khó đem nàng này cùng phần thiên luyện ma bốn chữ liên hệ bắt đầu. Giang Xuyên đi lên trước đối Sở Phù Diêu hỏi: "Ngươi có thể nguyện bái nhập ta trời xanh thánh địa?" Sở Phù Diêu lúc này cũng là hiểu rõ ra, mình có thiên phú tu luyện, còn không phải bình thường tốt. Nàng không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ, khó mà che giấu. Khi nàng ngẩng đầu nhìn Thanh Giang Xuyên khuôn mặt lúc, nàng đột nhiên che tim, thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên mất tự nhiên đỏ ửng. "Thượng tiên đại nhân, ta có thể hay không gia nhập Hợp Hoan Tông?" Câu trả lời này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. "Vì sao?" Giang Xuyên kiêu mi. Sở Phù Diêu liếc trộm một cái chung quanh oanh oanh yến Hợp Hoan Tông nữ tu, thanh âm nhỏ như muỗi bắn. "Nơi này đều là nữ tử." Giang Xuyên nhịn không được cười lên. Vu Niệm Hoan đang muốn nói cái gì, liền bị Giang Xuyên khoát tay ngăn cản. Giang Xuyên đột nhiên ý thức được mình nóng nổi. Trước mắt khôi phục trình độ mới không như đối chiếu An Ninh Du chân linh khôi phục tốc độ đến xem cũng phải chỉ ít 2 tháng. Trừ phi tốc độ tu luyện càng nhanh, gia tốc chân linh khôi phục. Huống hồ trời xanh thánh địa trước mắt còn không có cái ảnh đi đâu. Coi như thu, lại có thể hướng cái nào mang đến? Có thể mang về hiện thế không thành. không bằng để cho nàng trước lưu tại có thể đụng tay đến Hợp Hoan Tông. Hắn tùy thời có thể đến nay đây, cũng có thể thông qua Tả Diệu Nhân đến giám sát. Thôi, nghĩ đến chỗ này, hắn khẽ cười một tiếng. Vậy liền theo ngươi mong muốn. Sở Phù Diêu mừng rỡ như điên, lúc này quỳ xuống đất dập đầu. Đa tạ thượng tiên, đa tạ tông chủ. Tả Diệu Nhân như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này, đột nhiên tâm niệm truyền âm. Nàng xem ngươi ánh mắt không thích hợp, Giang Xuyên nhìn lại nàng, an dấm. Mới không có. Tả Diệu Nhân tính thai ửng đỏ. Chẳng qua là cảm thấy, nàng đối với ngươi giống như có loại bản năng thân cận. Giang Xuyên trong lòng hơi động. Xác thực, Sở Phù Diêu phản ứng cùng lúc trước An Ninh Du bắt đầu thấy mình lúc không có sai biệt. Hẳn là tinh quân chuyển thế đều sẽ đối siêu thoát tiên thể sinh ra cảm ứng. Cũng không nên. An Ninh Du thế nhưng là tại hắn thu hoạch được trò chơi cùng siêu thoát tiên thể trước, liên đối với hắn có chỗ hảo cảm. Mộ Linh Lung, Ngu Niệm Hoan gọi Mộ Linh Lung tiến lên, mang nàng đi Ngọc Nữ Phong dàn xếp, theo hạch tâm đệ tử quy cách. Đợi đám người tán đi, Ngu Niệm Hoan gần sát Giang Xuyên bên cạnh thân. Tinh trùng nụ hoa đã đi qua ngắt lấy chuyển di đến nàng bụng dưới, giờ phút này có chút tỏa sáng. Nàng này chân linh khôi phục cần bao lâu? Theo An Ninh Du tình huống, Giang Xuyên trầm âm, chỉ ít 2 tháng. Cái kia tại nàng khôi phục trước, Ngu Niệm Hoan trong mắt lóe lên một tia tính toán, không bằng để cho ta đến. Không cần. Giang Xuyên đánh gãy nàng, cười khẽ. Bình thường dạy bảo là được, Ngọc Nữ Phong Ngọc Nữ Thái Âm quyết chính thích hợp. Tả Diệu Nhân đột nhiên chen vào nói, có nên hay không nói cho nàng tình hình thực tế? Tạm thời không cần. Giang Xuyên lắc đầu. Chân linh khôi phục hẳn là một cái theo tu vi tăng lên tự nhiên quá trình, quá sớm kích thích ngược lại nguy hiểm. Giang Xuyên cáo chi Tả Diệu Nhân một tiếng, muốn về hiện thế tìm An Ninh Du cùng chiếu thế tinh quân tìm hiểu một chút, vị này luyện ma tinh quân tính cách, bảo đảm về sau chân linh khôi phục, vạn vô nhất thất. Đợi Giang Xuyên thân ảnh hóa thành bọt nước biến mất, Tả Diệu Nhân đột nhiên mở miệng nói ra, tông chủ, ngươi xương quai xanh chỗ Hợp Hoan Hoa làm sao không thấy? Ngu Niệm Hoan sắc mặt cứng đờ, nàng không nghĩ tới Tả Diệu Nhân vẹn vẹn lại bởi vì Hợp Hoan Hoa ấn ký biến hóa có chỗ nghi vấn. Mặc dù không có ý định giấu giếm Tả Diệu Nhân, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền cáo chi nàng nhận Giang Xuyên là chủ. Giờ phút này đầu óc nhanh quay ngược trở lại, đang muốn mở miệng giải thích, liền nghe Tả Diệu Nhân thanh âm vang lên lần nữa. Diệu Nhân đạo lữ, có phải hay không rất tuyệt? Chương 118. Phim Giang Xuyên từ linh giới về tới trong hiện thực. Một đạo màu đen vòng xoáy trong phòng chậm rãi hiện hiện, thân ảnh của hắn từ đó bước ra. Ngắm nhìn một phía, phát hiện Nhược Lãnh Nguyệt cũng không trên giường. Nàng hiển nhiên đã tỉnh. Gian phòng trong không khí phiêu tán một sợi nhàn nhạt mùi thơm, là Nhược Lãnh Nguyệt trên thân đặc hữu thanh lãnh khí tức. Hắn đi ra phòng ngủ đi vào phòng khách, phát hiện Nhược Lãnh Nguyệt chính an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình TV. Trên TV chính phát hình một bộ nước ngoài phim. Hình tượng sắc điệu ám trầm, lộ ra một cỗ mập mờ không khí. Nghe được tiếng bước chân, Nhược Lãnh Nguyệt ngoái nhìn. Nàng thanh lãnh con ngươi khi nhìn đến Giang Xuyên trong ngáy mắt, liền tràn đầy nhảy cất mà nhu hòa mấy phần. Chủ nhân, ngươi trở về. Thanh âm của nàng vẫn như cũ như băng tuyển thanh tịnh, lại nhiều không dễ dàng phát giác nhiệt độ. Nhược Lãnh Nguyệt từ trước đến nay đến hiện thế về sau, liền là biết Giang Xuyên có thể tùy thời xuyên qua linh giới, cho nên Giang Xuyên đột nhiên biến mất, nàng cũng không có chỗ lo lắng. Giang Xuyên trên mặt ý cười, đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt đảo qua màn hình TV, thuận miệng hỏi, xem ra ngươi đã thật thói quen hiện thế sinh sống. Nhược Lãnh Nguyệt tiện tiện cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này rất tốt, là chủ nhân cố hương, ta rất ưa thích. Trọng điểm là chủ nhân cố hương. Trong nội tâm nàng nói xong, Nhược Lãnh Nguyệt ánh mắt rất nhanh lại về tới trên TV, tựa hồ đối với nội dung cốt truyện phá lệ cảm thấy hứng thú. Giang Xuyên không khỏi hiếu kỳ, cái gì phim có thể làm cho Nhược Lãnh Nguyệt như thế chuyên chú? Thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, trong tấm hình nam nữ nhân vật chính đang tại một trận đối thoại, hắn luôn cảm thấy cái này nam nữ chủ có chút quen mắt, nhưng cũng nhất thời nhớ không nổi đến, liền mở miệng hỏi, mảnh này danh tự là cái gì? Nhược Lãnh Nguyệt không chớp mắt trả lời. 50 độ xám. Giang Xuyên lập tức mở to hai mắt nhìn, ho khan một tiếng. Hắn có chút không xác định mà hỏi thăm, ngươi thích xem loại này? Nhược Lãnh Nguyệt xoay đầu lại, thanh lãnh trong con ngươi lại mang theo một tia kích động và mang, nghiêm túc nhẹ gật đầu ân, rất thú vị. Giang Xuyên nghe được Nhược Lãnh Nguyệt trả lời khẳng định, nhất thời nghẹn lời. Trên màn hình TV đúng lúc phát ra đến nhân vật nam chính cầm trong tay dây lưng hình tượng, Giang Xuyên khỏe mắt kéo ra, đưa tay cầm qua điều khiển từ xa đè xuống tạm dừng khóa. Chủ nhân. Nhược Lãnh Nguyệt nghi ngờ quay đầu. Cái này khả năng không quá thích hợp ngươi. Giang Xuyên cân nhắc dùng từ. Trong phim ảnh diễn đều là khoa trương nghệ thuật biểu hiện. Nhược Lãnh Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hoang mang, có chút nghiêng đầu. Có thể bên trong nói đây là biểu đạt yêu thương phương thức. Ta lý giải, cái này giống kiếm tu lấy kiếm chứng đạo, dùng đau đớn đến cảm thụ chân thực. Vân vân, đợi một chút. Giang Xuyên nâng chán. Cho nên là ai cho ngươi để cử bộ phim này? An Ninh Du. Nhược Lãnh Nguyệt trả lời dứt khoát. Nàng nói đây là hiện đại đạo lữ trung đụng môn bắt buộc. Giang Xuyên dở khóc dở cười. Hắn là biết được tại hắn tại vòng xoáy bên trong mê thất trong đoạn thời gian đó. Nhược Lãnh Nguyệt đi vào hiện thế về sau, tại lưới trên lớp thường xuyên làm khó dễ An Ninh Du, cái kia thời điểm liền biết. An Ninh Du tất nhiên sẽ tìm địa phương trả thù lại, chỉ bất quá đúng là loại này trò đùa quái đản phương thức. Bất quá khả năng An Ninh Du mình đều không nghĩ đến, Nhược Lãnh Nguyệt lại thật sẽ đối với loại này để tài cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ trong ấn tượng của nàng, Nhược Lãnh Nguyệt là một vị thanh lãnh như trăng, không nhiễm bụi bặm kiếm tiên. Cùng trong phim ảnh loại kia, tràn ngập khống chế cùng thần phục quan hệ, không chút nào tương quan. Nhược Lãnh Nguyệt lời kế tiếp càng làm cho suy tư Giang Xuyên tim đập rộn lên. Chủ nhân, trong phim ảnh khế ước, rất thú vị. Khế ước. Giang Xuyên kiêu mi, mơ hồ đoán được nàng ý tứ. Ân. Nhược Lãnh Nguyệt có chút nghiêng thân, tới gần hắn mấy phần. Tựa như chủ nhân cùng ta ở giữa nô khế một dạng. Giang Xuyên hô hấp trì trệ, đối đầu nàng cặp kia mang theo mong đợi con mắt, đột nhiên minh bạch cái gì. Nhược Lãnh Nguyệt cũng không phải là đơn thuần bị điện ảnh tình tiết hấp dẫn, mà là đối nó bên trong loại kia tuyệt đối tín nhiệm cùng thần phục sinh ra của mình. Nàng là kiếm tu, thực chất bên trong vốn là truy cầu cực hạn thuần túy, mà trong phim ảnh loại kia hoàn toàn giao phó quan hệ, liền như là hắn cùng nàng ở giữa một dạng. Xúc động nội tâm của nàng chỗ sâu khát vọng. Người xác định? Giang Xuyên thấp giọng hỏi, ánh mắt bên trong quần quần sóng ngầm. Nhược Lãnh Nguyệt không chút do dự gật đầu. Ta hết thảy đều là chủ nhân, vô luận là thân thể vẫn là linh hồn. Ngữ khí của nàng kiên định mà thành kính. Giang Xuyên nhìn chăm chú nàng, đột nhiên cười khẽ một tiếng, đưa tay xoa gương mặt của nàng, "Tốt, vậy chúng ta liền thử một chút." Nhược Lãnh Nguyệt con mắt trong nháy mắt sáng lên bắt đầu, đạt được Giang Xuyên cho phép, cả người đều buông lỏng xuống. Nàng chủ động nắm chặt Giang Xuyên tay. "Chủ nhân muốn từ chỗ nào bắt đầu?" Không biết bao lâu, Giang Xuyên tê một tiếng, chợt nhớ tới cái gì. "Đúng, An Ninh Du đâu?" Nhược Lãnh Nguyệt ngẩng đầu. Nàng nói chiếu thế tinh quân muốn dạy nàng sử dụng thủy kính. Vừa dứt lời, cổng truyền đến soát cửa phòng thẻ thanh âm. An Ninh Du đẩy cửa vào, trong tay còn cầm mấy cái mua sắm túi. Nhìn thấy trong phòng khách lúc lên lúc xuống hai người, nàng trừng mắt nhìn, cười nói, "Ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi?" Giang Xuyên ngồi thẳng người lắc đầu. "Không có, vừa vặn có việc muốn hỏi ngươi." Nhược Lãnh Nguyệt cũng đứng dậy ngồi về trên ghế salon. An Ninh Du nghe vậy đem thả xuống cái túi, đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. "Chuyện gì?" Giang Xuyên đem sở phụ Diêu sự tình nói đơn giản một lần, bao quát thân phận của nàng cùng trước mắt trạng thái. An Ninh Du nghe xong, cùng trong cơ thể chiếu thế tinh quân hỏi thăm về sau, lông mày cau lại. Xích Hà phần thiên luyện ma tinh quân, nàng vậy mà cũng chuyển thế tại linh giới. Ta kiếp trước nói Thái Diệu Tiên Tôn tọa hạ 36 tinh quân bên trong, luyện ma tinh quân bài danh thứ 7, chủ trưởng sát phạt cùng trấn áp, tính cách tương đối cực đoan. Cực đoan? Giang Xuyên trong lòng căng thẳng. "Ân." An Ninh Du thở dài. "Căn cứ ta kiếp trước thuyết pháp, luyện ma tinh quân thờ phụng tuyệt đối trật tự, cho rằng hết thể hỗn loạn cùng phong túng đều nên bị thanh trừ. Tại tiên giới, nàng thậm chí chủ trương đối tất cả tu luyện huyết pháp, hồn pháp, thậm chí là phương pháp song tu chân tiên tiến hành thanh tẩy, thủ đoạn cực kỳ lãnh gốc. Đối với trước cả hai Giang Xuyên cũng không hiểu rõ, không đánh giá. Nhưng chỉ là phương pháp song tu đều không dung. Cái kia không khỏi cũng quá mức cực đoan. Trước mắt nàng chuyển thế thân, coi như thân ở lấy phương pháp song tu làm căn bản hợp hoàn tông a." Giang Xuyên nghĩ đến chỗ này không khỏi cau mày. "Cái kia nàng chân linh nếu như khôi phục, có thể hay không gây bất lợi cho hợp hoàn tông?" An Ninh Du trầm ngâm nói, "Nếu như nàng phát hiện hợp hoàn tông tu chính là song tu chi đạo, sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp." Nhược Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nói khẽ, "Cần trước diệt trừ nàng sao?" Giang Xuyên lắc đầu. "Tạm thời không cần, nàng hiện tại chân linh chưa tỉnh, chúng ta có lẽ có thể dẫn đạo nàng, tránh cho xấu nhất tình huống phát sinh." An Ninh Du tán đồng gật đầu. "Không sai, chân linh khôi phục là một cái tiến dần quá trình, nếu có thể ở nàng thức tỉnh trước đó ảnh hưởng nàng nhận biết, có lẽ có thể cải biến thái độ của nàng." Giang Xuyên suy tư một lát, đột nhiên hỏi, "Ngươi khi đó chân linh khôi phục lúc, là như thế nào bảo trì bản tâm?" An Ninh Du không khỏi mỉm cười, ngữ khí mờ mờ, "Bởi vì có ngươi à, ngươi tồn tại, để cho ta cảm thấy ta cũng không phải là kiếp trước." Chiếu Thế Tinh Quân trong lòng nàng hừ lạnh một tiếng. Giang Xuyên trong lòng ấm áp, cầm tay của nàng. "Cái kia Sở Phù Diêu có lẽ cũng có cơ hội." An Ninh Du trừng mắt nhìn. "Cái kia ngu tông chủ đối ngươi?" Giang Xuyên vội ho một tiếng, mới vừa nói thời điểm cũng không chủ động đề cập, nhưng từ vài câu chỉ ngữ ở giữa liền bị An Ninh Du đã nhận ra không thích hợp. Nàng chỉ là tương đối thất thời. An Ninh Du cười như không cười nhìn xem hắn, nhưng không có hỏi nhiều, ngược lại cùng Chiếu Thế Tinh Quân trao đổi một cái. "Ta kiếp trước nói, nàng tuy là 36 tinh quân đứng đầu, nhưng cùng luyện ma tinh quân cũng không đối phó, đừng hy vọng nàng." Giang Xuyên gật đầu. Hắn cũng không có ý định trông cậy vào Chiếu Thế Tinh Quân, dù sao ngoại trừ chính hắn, trước mắt còn chưa phát hiện có người có thể từ hiện thế tiến về linh giới. Ba người lại hàn huyên một hồi. Giang Xuyên quyết định tạm thời đối Sở Phù Diêu yên lặng theo dõi kỳ biến. Bóng đêm dần dần sâu, An Ninh Du duỗi lưng một cái. "Ta đi tắm rửa, các ngươi trước tiên ngủ đi." Nói xong, liền hướng phòng tắm đi đến. Nhược Lãnh Nguyệt nhìn về phía Giang Xuyên, nhẹ giọng hỏi: "Chủ nhân, đêm nay cần ta thị tẩm?" "Vẫn là." Chương 119. Sau yêu đại chiến, Giang Xuyên hô hấp trì trệ. Hắn kém chút bị nước miếng của mình sặc đến. Bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc của nàng. "Chớ học trong phim ảnh lời kịch." Nhược Lãnh Nguyệt trong mắt lóe lên mỉm cười. "Chủ nhân biết, ta là nghiêm túc." Giang Xuyên thở dài, méo méo mặt của nàng. "Phía trước không có đủ." Trong phòng tắm, An Ninh Du đứng tại trước gương. Nàng xem thấy mình phiếm hồng gương mặt. Nàng vừa rồi cố ý kéo dài khi tắm ở giữa, nhưng vẫn là nghe được căn phòng cách vách động tĩnh. "Ngươi nói ta có phải hay không cũng nên?" Nàng nhỏ giọng thầm thì lấy, ngón tay nhẹ vỗ về gương mặt của mình. Chiếu Thế Tinh Quân tại trong óc nàng hừ nhẹ một tiếng. "Không có tiền đồ, cái này kiềm chế không được." An Ninh Du bĩu môi. "Ngươi biết cái gì, cái này gọi nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng." Nàng giải khai áo choàng tắm, thưởng thức trong kính huyền chuyển đường cong. "Bất quá cái kia luyện ma tinh quân chuyển thế." Chiếu Thế Tinh Quân thanh âm đột nhiên nghiêm túc bắt đầu. "Ngươi phải nhắc nhở Giang Xuyên cẩn thận ứng đối, nàng kiếp trước tính tình cổ quái, cho dù là tiền tôn mệnh lệnh, nàng có khi cũng sẽ không theo." An Ninh Du gật gật đầu, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. "Ta biết, nếu như..." "Ta nói là nếu như, luyện ma tinh quân chân linh khôi phục sau muốn thương tổn Giang Xuyên. Vậy chúng ta liền chém nàng." Chiếu Thế Tinh Quân dứt khoát nói. "Cho dù cùng là tinh quân, ta cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được hắn." An Ninh Du lộ ra an tâm tiểu dung, nhẹ nhàng nuốt ve bụng dưới. có ngươi câu nói này là đủ rồi. Nàng mặc áo ngủ đi ra phòng tắm, phát hiện phòng khách đã không ai. Phòng ngủ chính cửa khép hờ lấy, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến. An Ninh Du cắn cắn môi, rón rén đi tới cửa trước. Xuyên thấu qua khe cửa, nàng nhìn thấy Giang Xuyên Chính ôm Nhược Lãnh Nguyệt. Nhược Lãnh Nguyệt hít mắt, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đêm. An Ninh Du cảm giác hai chân như nhũn ra. Nàng đang muốn lặng lẽ tối lui, lại đối mặt Giang Xuyên đột nhiên quay tới ánh mắt. Bị bắt bao xấu hổ để nàng trong nháy mắt mặt đỏ lên. Giang Xuyên lại làm giấy lên quẹ miệng, đối nàng làm cái tiến đến cầu hình. An Ninh Du tim đập như trống trầu, quỷ thần xui khiến đẩy cửa ra. Giang Xuyên đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt đột biến. Bên ngoài có biến. Hắn phát giác được ngoài phòng có cỗ xa lạ bàng bạc linh lực, như là thao thiên cự lãng áp bách mà đến. Cái này linh lực uy áp thậm chí viễn siêu hóa thần kỳ nhược đoạn tình. Lúc này An Ninh Du đẩy cửa phòng ra, nàng vừa rồi lại đi tắm rửa một cái. Giờ phút này chùm khăn tắm, tóc con nước đã biến thành màu trắng bạc, đây là chiếu thế tinh quân ý thức chủ đạo đặc thủ. Ta kiếp trước nói phát giác được một cỗ khổng lồ thuần túy yêu khí. An Ninh Du trong thanh âm mang theo trước này chưa có ngưng trọng. Nhược Lãnh Nguyệt sắc mặt từng đỏ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nàng cấp tốc mặc vào tùy tâm pháp bảo, màu trắng lưu quang hiện lên, pháp bảo trong nháy mắt huyền hóa thành một kiện thanh lịch váy dài. Nàng tay phải hư nắm, một thanh toàn thân trong suốt nguyệt hoa kiếm đã ở lòng bàn tay ngưng tụ. Ít nhất là hóa thần kỳ đại yêu. Giang Xuyên lạnh giọng nói xong, bước nhanh đi tới trước cửa sổ, vén màn cửa lên một góc. Chỉ gặp khách sạn bên ngoài bầu trời đêm bị nhuộm thành quỷ dị màu xanh tím, tầng mây bên trong mơ hồ có thể thấy được một đầu to lớn hình rắn bóng ma đang du động. Càng dọa người chính là, cả tòa thành thị phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, người đi trên đường phố toàn đều duy trì đứng im tư thái. Lĩnh vực, vẫn là đạo vực. Giang Xuyên con người hơi co lại. Không, là yêu vực hiển hóa. An Ninh Du hoặc là nói chiếu thế tinh quân đi đến bên cạnh hắn, tóc bạc quét. Cái này yêu tộc có thể đem yêu vực phạm vi bao phủ tòa thành này thị, ít nhất là độ kiếp kỳ. Đúng lúc này, toàn bộ bầu trời đêm bị cuồng bạo linh lực xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Ánh trăng đang vặn vẹo giữa tầng mây lúc sáng lúc tối. Có hai bóng người tại giao chiến, mỗi một lần va chạm đều kích thích mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng. Giang Xuyên tiên cơ mắt vận chuyển tới cực hạn, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, rốt cục thấy rõ hai đạo thân ảnh kia hình dáng. Vị kia bị đánh lui lâm vào thế yếu chính là một vị cựu vĩ hồ nữ. Dáng người biển chuyển, tuyết trắng đuôi cáo tại sau lưng múa, mỗi một cây đều ẩn chứa bàng bạc yêu lực. Khoe miệng nàng chảy máu, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Mà truy kích địch nhân của nàng chân đạp cự xà hư ảnh, hiển nhiên là cái kia yêu vực chủ nhân, quanh thân quấn quanh lấy màu xanh tím yêu khí, là một vị khuôn mặt nham hiểm xà yêu nam tử. Oeng, lại là một lần va chạm, cựu vĩ hồ nữ bị trùng điệp đánh bay, thân hình như là cỗ sao trời rơi xuống. Giang Xuyên biến sắc, lấy nàng hạ xuống như thế, cả tòa thành thị đều sẽ bị san thành bình địa. Quanh thân bị tử mang bao khỏa đang dùng, Thái Hư rời cảnh, tiến đến tiếp được. Chỉ thấy An Ninh Du tiến lên. Ta đến. Khắc chủ đạo thân thể chiếu thế tinh quân, mắt bạc bên trong tinh quang tăng gọn. Trước ngực nàng hiện hiện một mặt thủy kính, trong kính tuân ra ngập trời ngân sắc nước biển, hướng lên trên chạy xiết mà đi. Trong nháy mắt ở trên bầu trời thành phố trải rộng ra, hình thành một mảnh mênh mông đại dương màu bạc, đem lên không chiến trận chia cắt. Phanh. Cựu vĩ hồ nữ rơi vào ngân sắc nước biển, kích thích ngàn cơn sóng hoa, nhưng hạ xuống lực trùng kích bị hoàn mỹ hóa giải. Chiếu thế tinh quân hai tay kết ấn, ngân sắc nước biển bên trong đem lâm vào hôn mê hồ nữ co vào dung nhập trong nước biển. Đi. Giang Xuyên mang theo Nhược Lãnh Nguyệt cùng chiếu thế tinh quân thuấn gian di động đến ngân hải bên trên. Chỉ gặp cái kia cựu vĩ hồ nữ nằm ở trên mặt nước, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt tuyệt mỹ đến không giống phàm trần bên trong người. Trên người nàng có bao nhiêu chỗ vết thương, nghiêm trọng nhất là ngực một đạo xuyên qua thương, màu xanh tím yêu khí đang tại miệng vết thương ăn mòn. Là con rắn kia yêu độc. Chiếu thế tinh quân trầm giọng nói, nàng hẳn là chịu đựng được, chỉ là thương thế quá nặng. Tên thật: Minh Khê, giống loài: yêu tộc, tuổi tác: 227 tuổi, tu vi: độ kiếp kỳ cửu kiếp cảnh, đạo cơ là hạng nhất, lưu ly ý địa, trưởng bát đại thần thông, đạo vực là huyễn tượng lưu ly, bản ngã pháp tướng là tùy tung linh thần nữ, trước mắt ở bảo linh khởi kiếp trung. Trạng thái: trọng thương, bản ngã pháp tướng đoàn tụ bên trong. Giang Xuyên nhìn xuống ánh mắt khóa chặt, ngồi xổm người xuống, siêu thoát tiên thể khí tức tự nhiên lưu chuyển. Hắn đưa tay sờ nhẹ Minh Khê vết thương, cái kia tím xanh yêu khí lại như gặp thiên địch cấp tốc lui tán. A, chiếu thế tinh quân kinh ngạc nhìn xem một màn này, siêu thoát tiên thể còn có như vậy hảo diệu. Giang Xuyên cũng rất kinh ngạc, chuyên chú là Minh Khê chữa thương. Theo yêu khí bị thanh trừ, cửu vĩ hồ nữ Minh Khê lông mi có chút rung động, chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi như lưu ly sáng long lanh trong mắt màu tím. Các ngươi là ai? Thanh âm của nàng suy yếu lại dễ nghe. Cứu ngươi người. Giang Xuyên thu tay lại. Có thể nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì sao? Con rắn kia yêu vì sao truy sát ngươi? Minh Khê giãy giụa lấy ngồi dậy, chín cái đôi vô ý thức vờn quanh ở xung quanh người, hình thành bảo hộ tư thái. Nàng cảnh giác đánh giá đám người, ánh mắt tại Giang Xuyên trên thân dừng lại lâu nhất. Ta không nhớ rõ. Nàng ôm đầu mặt lộ vẻ thống khổ. Đúng lúc này, trên bầu trời xà yêu ánh mắt âm lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiểu hồ ly, thanh âm của hắn chói tai bén nhọn, nói cho ta biết, yêu chủ phái ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Ta có thể cho ngươi thông khoái. Lời còn chưa dứt, một đạo màu xanh tím yêu lực dòng lũ từ trên trời giáng xuống, trực kích khách sạn. Làm cản. Chiếu thế tinh quân hừ lạnh một tiếng, tóc bạc bay lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngân sắc nước biển phóng lên tận trời, hóa thành vô số thủy tiễn bắn về phía xà yêu kia. Cùng hắn yêu lực dòng lũ chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Khí lãng quét sạch phía dưới, mấy trăm dặm pha lê toàn bộ vỡ nát. Chương 120. Mất trí nhớ cựu vĩ hồ nữ Giang Xuyên vận chuyển tiên cơ mắt, tập trung nhìn vào. Tên thật: huyền mặc, giống loài, yêu tộc, tuổi tác 895 tuổi, tu vi, độ kiếp kỳ cửu kiếp cảnh, đạo cơ là nhất đẳng, phong lôi cốt, trưởng 32 đạo thần thông, đạo vực là phong lôi xà vực, ngoài vòng giáo hóa thần hình là thôn vân xà quân, trước mắt ở vào vô tướng kiếp trung. Trạng thái: vừa trải qua vô tướng kiếp, miễn cưỡng một lần nữa ngưng tụ ngoài vòng giáo hóa thần hình. Giang Xuyên mặc dù không rõ ràng độ kiếp kỳ các loại cảnh giới tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng chiếu thế tinh quân tất nhiên hiểu rõ. Cho nên hắn trầm giọng nói, xà yêu kia độ kiếp kỳ vừa mới trải qua vô tướng kiếp, ngoài vòng giáo hóa thần hình vừa ngưng tụ cũng không vững chắc. Chiếu thế tinh quân nghe vậy, quanh thân hiện ra ngàn vạn thủy kính hư ảnh. Nàng ngọc thủ nhẹ giơ lên, ngân sắc nước biển trong nháy mắt ngưng kết thành vô số trường mâu, mỗi một cây đều lóng lánh sóng nước. Chỉ là độ kiếp kỳ tiểu xà, cũng dám ở trước mặt bản tọa độc thủ. Nàng thanh âm thanh lãnh như cửu thiên lạnh suối, đầu ngón tay điểm nhẹ, ngân hải trường mâu như mưa to bắn về phía xà yêu huyền mặc. Huyền mặc hung ác nham hiểm khuôn mặt khẽ biến, dưới chân cự xà hư ảnh đột nhiên bành trướng, hóa thành một đầu ngàn trượng thanh xà, há mồm phun ra ngập trời xương độc. Suy, ngân hải trường mâu cùng xương độc chạm vào nhau, phát ra chói hai tiếng hụ thực. Trắng bạc cùng tím xanh hai màu linh lực ở trong trời đêm đan xen, đem trọn vùng trời màn đều vỡ ra đến. Giang Xuyên che chở Nhược Lãnh Nguyệt cùng hôn mê cựu vĩ hồ nữ cấp tốc triệt thoái phía sau. An bình. Không, chiếu thế tinh quân có thể ứng phó sao? Nhược Lãnh Nguyệt nắm chặt linh kiếm, nhẹ giọng hỏi. Nàng cảm thấy chiếu thế tinh quân giờ phút này dùng chính là an ninh du thân thể, đối mặt độ kiếp kỳ đại yêu chỉ sợ lực chỗ không kịp. Giang Xuyên trầm giọng, chiếu thế tinh quân mặc dù bị giới hạn an ninh du nhục thần, nhưng dù sao từng là 36 tinh quân đứng đầu. Nàng đã xuất thủ, tất nhiên là có biện pháp. Thực sự không được, chỉ có thể chính hắn đến nếm thử đem xà yêu kia huyền mặc kéo vào siêu thoát chi khư đạo vực bên trong thử một chút. Nhưng là lúc trước kéo hóa thần kỳ nhược đoạn tình tiến vào bên trong, đều tương đối miễn cưỡng, đặc biệt là linh lực tiêu hao. Đi qua ngu niệm hoan hợp hoàn tình trùng nợ hoa kính dâng. Bản dựa theo ngu niệm hoan nói, tình trùng nợ hoa có thể để ngắt lấy người tăng lên một cảnh giới, chỉ cần không cao hơn tình trùng ký chủ bản thân cảnh giới. Vốn nên dùng cái này đột phá nguyên anh kỳ, lại bởi vì siêu thoát tiên thể đạo vực cường đại, cũng không dùng cái này thành công đột phá. Bất quá cũng có chút biến hóa, có thể một thử. Nhược Lãnh Nguyệt nghe vậy, vậy cái này cựu vĩ hồ. Nàng lời còn chưa dứt, trên bầu trời tình hình chiến đấu đột biến. Chiếu thế tinh quân đột nhiên chắp tay trước ngực thủy kính tách ra chói mắt ngân quang. Trong kính hiện ra một vòng trong sáng minh nguyệt, ánh trăng chỗ chiếu chỗ, huyền mặc yêu vực lại bắt đầu vỡ vụn. Kính biển ánh nguyệt. Nàng khẽ quát một tiếng, trong kính minh nguyệt bỗng nhiên phóng đại, hóa thành một vòng đường kính trăm trượng ngân nguyệt, vào đầu hướng huyền mặc ép đi. Huyền mặc sắc mặt đại biến, đây là tiên thuật. Hắn trong lúc đội vã tế ra một viên vảy màu xanh, lân phiến đón gió liền dài, hóa thành một mặt cự thuẫn ngăn tại trước người. Vâng. Ngân nguyệt cùng vảy thuẫn chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Kinh khủng sóng xung kích đem phương viên mấy trăm dặm tầng mây quét sạch sành xanh, lộ ra bóng đêm tinh không. Phúc. Huyền mặc phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua chiếu thế tinh quân. Ngươi đến cùng là ai? Phương thế giới này không có khả năng có chân tiên tồn tại. Chiếu thế tinh quân cười lạnh không nói, hai tay lần nữa kết ấn. Lần này, nàng quanh thân ngân hải hiện lên. Ngân sắc nước biển ngưng tụ thành một cái mơ hồ pháp tướng hư ảnh, ẩn chứa làm người sợ hãi uy áp. Huyền mặc con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Tinh quân, ngươi là chuyển thế tinh quân. Hắn lời còn chưa dứt, xoay người bỏ chạy. Dưới chân thanh xà hư ảnh phát ra thê lương tê mình, chờ hắn sẽ rách không gian liền muốn bỏ chạy. Muốn chạy? Chiếu thế tinh quân hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ tay phải điểm nhẹ mi tâm. Một giọt ngân huyết từ nàng mi tâm chảy ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào thủy kính. Tu ảnh nhập hồn. Trong kính nổ bắn ra 36 đạo ngân sắc xiển xích, chớp mắt vượt qua không gian, đem huyền mặc bao quanh trói lại. Trên xiển xích phủ văn lấp lóe mặc cho bằng huyền mặc dãy rủa như thế nào đều không thể tránh thoát. Không! Huyền mặc phát ra tuyệt vọng gào thét. Tinh quân tha mạng, ta nguyện dâng lên. Chiếu thế tinh quân căn bản vốn không cho hắn nói xong cơ hội, ngọc thủ đột nhiên nắm chặt. Lãng phí ta một lần chân linh hiện hình, đi chết đi cho ta. Phanh! Huyền mặc thân thể tính cả dưới chân thanh giao hư ảnh cùng nhau sụp đổ, hóa thành đầy trời màu xanh tím điểm sáng. Một viên lớn trừng quả đấm màu xanh yêu đan lơ lửng giữa không trung, bị ngân sắc xiềng xích quấn quanh lấy kéo về thủy kính bên trong. Chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, cho tới Giang Xuyên cũng hơi ngây người. Đây chính là tinh quân thực lực cấp bậc. Dù là bị giới hạn phàm nhân nhục thân, cũng có thể tùy tiện nghiền ép độ kiếp đại yêu. Nhiều hơn thiếu thiếu để Giang Xuyên có chút kinh hãi. Nếu là lúc ấy chiếu thế tinh quân dùng thủ đoạn này, chỉ sợ vài phút bị nàng ép khô đi. Chiếu thế tinh quân thu hồi thủy kính, tóc bạc một lần nữa biến trở về màu đen. Giang Xuyên đang muốn cười tiến lên trêu chọc, chỉ thấy nàng thân hình thoát một cái, kém chút từ không trung rơi xuống. Giang Xuyên vội vàng tiến lên đưa nàng tiếp được. Tiêu hao quá lớn. An Ninh Du suy yếu tựa ở trong lực hắn. Tiếp trước nói, loại thủ đoạn này rất hao phí chân linh nội tình, nàng cần ngủ say khôi phục. Lời còn chưa dứt, nàng đã mê man quá khứ. Giang Xuyên ôm An Ninh Du trở xuống mặt đất, phát hiện được Lãnh Nguyệt chính cảnh giác nhìn chằm chằm tỉnh lại cựu vĩ hồ nữ. Hồ nữ Minh Khê đã đứng người lên. Chín cái tuyết trắng cái đôi vô ý thức đong đưa lấy, phần đôi mang theo ám tử sắc. Minh Khê mắt tím bên trong tràn đầy hoang mang. Các ngươi, đến tột cùng là ai? Giang Xuyên đem An Ninh Du giao cho Nhược Lãnh Nguyệt, tiến lên một bước nói, chỉ là người qua đường thôi, ngược lại là ngươi, thật không nhớ rõ mình là ai. Giang Xuyên có chút hoài nghi, bất quá là thụ thường, làm sao lại mất trí nhớ. Minh Khê đang muốn nói cái gì, đột nhiên thống khổ đè lại Nguyệt Thái Dương. Giang Xuyên đang muốn tiến lên, nàng giống như dịu đi một chút, run rẩy. Ta chỉ nhớ rõ mình gọi Minh Khê. Cái khác? A. Nàng đột nhiên ôm đầu ngồi xuống, chín cái đuôi run rẩy kịch liệt. Giang Xuyên chú ý tới nàng mi tâm hiện ra một đạo màu ngọc lưu ly xanh biết đường vân, đang tại lúc sáng lúc tối địa lấp lóe. Yêu Hồ Minh Khê đột nhiên thân thể nhoáng một cái, mềm nhũn ngã xuống, không có ngân hải trèo chống Giang Xuyên tay mắt lênh lẹ, một thanh đỡ lấy nàng. Một bên Nhược Lãnh Nguyệt có chút nhíu mày, đầu ngón tay điểm nhẹ Minh Khê cái trán, thấp giọng nói, linh lực hỗn loạn, giống như là bị cái gì quấy nhiễu. Nàng dương mắt nhìn về phía Giang Xuyên, hai người hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Giang Xuyên nhìn xem trong ngực bất tỉnh nhân sự Minh Khê, lại liếc mắt Nhược Lãnh Nguyệt đỡ lấy An Ninh Du, bất đắc dĩ thở dài. Còn có thể làm sao? Trước mang về nhà a. Nhược Lãnh Nguyệt vịn An Ninh Du, Giang Xuyên thì ôm ngang Minh Khê, đem các nàng an trí tại phòng ngủ chính trên giường lớn. Ngươi kiểm tra một chút, ta đi dội cái nước. Giang Xuyên giật xuống áo ngoài, trên thân bị cái kia chết đi xà yêu huyết dịch tung tóe nhiễm, mặc dù dùng linh lực khử trừ, nhưng luôn cảm thấy không tắm rửa có chút khó chịu, quay người tiến vào phòng tắm. Mấy phút sau, ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể. Giang Xuyên nhắm mắt ngửa đầu mặc cho từ giọt nước lướt qua cái cổ. Đột nhiên, cửa phòng tắm bị nhẹ nhàng đẩy ra, trong sương mù truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Đầu hắn cũng không trở về, khóe môi khẽ nhếch, tiếng nói trầm thấp mang cười. Lãnh Nguyệt, đây là muốn cùng nhau tắm. Đột nhiên Giang Xuyên cảm thấy phần lưng bị tròn trịa sung mãn cho dán sát vào. Hắn biến sắc, bởi vì cái này lớn nhỏ viễn siêu Nhược Lãnh Nguyệt hoặc An Ninh Du. Vẹn vẹn từ phía sau lưng xúc cảm để phán đoán, nhanh có thể cùng Tạ Diệu Nhân phân cao thấp, chỉ kém hơn Ngao Thanh. Giang Xuyên vừa định quay đầu, liền phát hiện mình định trụ không thể động đậy. Ấm áp dòng nước từ đỉnh đầu đổ xuống, một khuôn mặt tinh xảo mị hoặc gương mặt đột nhiên chuyển tới trước mắt hắn. Là Cửu Vĩ Hồ Nữ Minh Khê. Chương 121. Không gì kiêng kỵ là Cửu Vĩ Hồ Nữ Minh Khê. Chín cái tuyết trắng đuôi cáo như là bình phong tại sau lưng giãn ra, Minh Khê trần trụi chân ngọc đứng tại trên gạch men sứ. Trong mắt màu tím bên trong lưu chuyển lên như lưu ly rực rỡ. Nàng eo cái kia đạo xuyên qua thương không ngờ khép lại hơn phân nửa, chỉ còn lại một đạo màu hồng nhạt vết sẹo. Minh Khê đột nhiên đưa tay đè lại hắn lồng ngực. Đầu ngón tay xẹt qua giọt nước lúc, trên ngón tay của nàng chảy ra tử quang. Siêu thoát tiên thể bản năng nổi lên mơn mang, đem ý đồ rót vào làn da yêu khí đều tan rã. Quả nhiên, Minh Khê thanh âm đột nhiên trở nên không linh xa xăm, cùng mới hôn mê trước đó tưởng như hai người. Siêu thoát người, rốt cục bị ta tìm được. Vòi hoa sen dòng nước đột nhiên ngưng trệ trên không trung, toàn bộ phòng tắm thời gian bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Người giả bộ rất giống. Giang Xuyên lạnh lùng nói, giọt nước thuận hắn cầm trở xuống. Minh Khê khép cười một tiếng, chín cái tuyết trắng cái đuôi tại phòng tắm không tính không gian thu hẹp bên trong giãn ra. Trong đó một đầu nhẹ nhàng quấn lên Giang Xuyên thắt lưng. Đầu ngón tay của nàng tại Giang Xuyên trái tim vị trí dừng lại. Không giả bộ giống một điểm, sao có thể lừa qua Tinh Quân đại nhân đâu? Nàng xích lại gần Giang Xuyên bên hai, khẽ liếm. Mặc dù chỉ là chuyển thế thân, nhưng dù sao cũng là chân tiên Tinh Quân chuyển thế, vẫn ôm lòng tính sợ cho thỏa đáng. Giang Xuyên âm thầm vận chuyển siêu thoát tiên thể, ý đồ xông phá giang cầm. Minh Khê tựa hồ đã nhận ra ý đồ của hắn, một cái khác đầu cái đuôi đột nhiên nắm chặt. Đừng tốn sức. Nàng khanh khách cười khẽ, đạo cơ của ta là yêu chủ đại nhân chuyên môn bồi dưỡng, vì nhằm vào siêu thoát tiên thể mà ra đời. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Giang Xuyên trầm giọng hỏi. Minh Khê ngẹo đầu dò xét hắn, đống nhiên lộ ra một cái thiên chân vô tà tiểu dung, cùng mới yêu mị lại hoàn toàn khác biệt, giống như là có khác biệt nhân cách đồng dạng. Ta muốn ngươi a, siêu thoát người. Nàng nói khẽ. Từ cảm ứng được ngươi khí tức một khắc kia trở đi, ta liền biết, ngươi chính là yêu chủ trong dự ngôn có thể thay đổi yêu giới hủy diệt người. Giang Xuyên chấn động trong lòng, lời này lượng tin tức có thể quá lớn, cho nên hắn thử dò xét nói. Minh Khê bôi cáo vui vẻ lắc lư bắt đầu, nàng buông ra Giang Xuyên tay, ngược lại vớt ve gương mặt của hắn. Chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý tương phản, chúng ta có thể làm giao dịch. Cái gì giao dịch? Cùng ta về một chuyến yêu giới. Để báo đáp lại. Nàng đụng đến thêm gần, môi đỏ cơ hồ dán lên Giang Xuyên. Ta có thể trở thành người yêu sủng mặc cho ngươi. Phân công. Hai chữ cuối cùng nàng nói đến cực nhẹ, mang theo liêu nhân thanh âm rung động. Giang Xuyên có thể cảm giác được nàng ấm áp hô hấp, cái kia chín cái đuôi cũng bắt đầu không an phận địa ở trên người hắn du tẩu. Đi yêu giới? Đùa gì thế? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Giang Xuyên cố tự chấn định nói, ngươi vừa còn đánh lên ta. Minh Khê đột nhiên ngồi xổm người xuống, ngẩng đầu. Ta cái này để ngươi nhìn thấy thành ý của ta. Giang Xuyên tê thở ra một hơi. Minh Khê cặp kia tím như lưu ly đôi mắt chính ngậm lấy hơi nước ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi đem hai người bọn họ thế nào? Giang Xuyên thanh âm trầm thấp, mang theo kiềm chế. Minh Khê hàm hồ thanh âm từ giữa răng môi truyền đến. Chỉ là để các nàng ngủ một giấc mà thôi. Nàng nói xong, một đầu đôi cáo nhẹ nhàng cuốn lên, cuối đuôi chạy ra điểm điểm từ mang. Ta, ảo mộng lưu ly, có thể khiến người ta ngủ yên 12 canh giờ, đối thần hồn còn có tầm bổ hiệu quả, không cần phải lo lắng. Dòng nước y nguyên ngưng trệ trên không trung, Giang Xuyên chú ý tới những cái kia giọt nước bên trong đều tỏa ra Minh Khê đôi cao cái bóng. Hắn âm thầm vận chuyển siêu thoát tiên thể, phát hiện trong cơ thể linh lực mặc dù lưu chuyển không ngại, nhưng thân thể y nguyên không cách nào động đậy. Xem ra nàng lúc trước nói đạo cơ là đặc biệt nhằm vào hắn siêu thoát tiên thể. Những lời này là thật. Mới cái kia độ kiếp kỳ xà yêu. Giang Xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, là cùng ngươi đang diễn trò. Minh Khê động tác dừng lại một chút, phát ra lộc cộc một tiếng vang nhỏ. Một lát sau nàng đôi cao lắc nhẹ. Vậy cũng không tính, Huyền Mặc đầu kia lão yêu rắn đúng là một vị khác yêu chủ thủ hạ. Mặc dù ta xác thực cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng ở lúc ấy, ta chỉ là đã nhận ra khí tức của ngươi, tương kế tiểu kế thôi. Nàng ngồi thẳng lên, chín cái đuôi tại sau lưng như khổng tức xòe đuôi giãn ra, giọt nước thuận lọn tóc nhỏ xuống. Giang Xuyên lúc này mới chú ý tới nàng mi tâm cái kia đạo lưu ly đường vân đã biến thành hoàn chỉnh liên hoa hình, đang phát ra tia sáng yêu dị. Một vị khác yêu chủ. Giang Xuyên bén nhạy bắt được mấu chốt tin tức. Minh Khê lúc trước nói nàng là bị yêu chủ phải tới, giờ phút này lại dính đến một cái khác yêu chủ. Minh Khê đầu ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ vài vòng. Yêu lực cùng siêu thoát tiên thể ngân mang đan sen. Yêu giới bây giờ chia 5 x 7, tổng cộng có 4 vị yêu chủ cắt cứ một phương. Nàng nói khẽ, ta thuần phục chính là nhất cổ cao đế vệ yêu chủ, mà Huyền Mặc thuộc về tàn bạo nhất cửu lũ yêu chủ dưới trướng. Giang Xuyên đột nhiên cảm giác thân thể siết chặt, giam cầm nặng hơn. Minh Khê cũng không có dị dạng, chỉ là dùng cái đuôi cuốn lên khăn tắm lau sạch lấy thân thể của hắn, trong mắt lóe lên mỉm cười. Cho nên ngươi là cố ý dẫn ta cứu ngươi, rõ ràng muốn cầu cạnh ta, vì sao không trực tiếp làm đến? Giang Xuyên tùy ý khăn tắm vây quanh ở bên hông, đại não cấp tốc vận chuyển. Siêu thoát tiên thể tại tiếp xúc đến nàng yêu lực lúc sinh ra bài xích phản ứng, tựa hồ để Minh Khê cũng có chút kiêng kỵ. Minh Khê ngẩng đầu, cáo thai nhẹ nhàng run run. Ngay từ đầu cũng không phải là, ta đi vào giới này năm ngày, nhưng cũng không hiểu biết một vị khác yêu chủ là như thế nào biết được, tại hôm qua bị Huyền Mặc truy sát, chạy trốn tới mảnh đất này giới đơn thuần ngoài ý muốn. Minh Khê lần nữa xích lại gần, chóp mũi cơ hồ dán lên Giang Xuyên mặt. Vốn là muốn dẫn tới Huyền Mặc, nhưng phát hiện ngươi tiếp theo một cái chớp mắt, lại đã nhận ra tinh quân chuyển thế chi thân, ta liền quyết định đánh cược một lần, vừa bạn cũng muốn nhìn xem chân tiên chuyển thế đến tuột cùng có khác biệt gì. Giang Xuyên nhìn lướt qua tầm mắt dưới góc phải bổ một phong đại, trước mắt tao ngộ độ kiếp kỳ cấm pháp định thần, có thể nạp tiền số tuổi thọ lựa chọn phía dưới ba loại tuyển hạng giải quyết trước mắt khốn cảnh, một nạp tiền 666 ngày số tuổi thọ, cưỡng ép tránh thoát trước mắt cấm pháp, hai nạp tiền 1666 tiên thọ số, vĩnh cửu miễn dịch trước mắt cấm pháp, ba nạp tiền 3650 tiên thọ số, siêu thoát tiên thể đặc tính, không gì kiêng kỵ, giải tỏa, miễn dịch không nhìn chân tiên phía dưới giam cầm, định thân, mê muội, thôi diễn, điều khiển, vận mệnh từ đó từ ngươi làm chủ. A, 10 năm. Cái này cũng gọi mệnh. Hồi lâu không có khắc mệnh. Giang Xuyên đều suýt nữa quên mất, hắn nhưng là bất hắc. Tuyển hạng 3. Nạp tiền thành công, trước mắt còn thừa tuổi thọ 390 năm. Giang Xuyên nhìn chăm chú Minh Khê cặp kêu biến ảo khó lường mắt tím, đột nhiên đưa tay chế trụ cổ tay của nàng nhấc lên. Siêu thoát tiên thể ngân mang trong nháy mắt tăng gọn, đem phòng tắm chiếu rọi đến giống như ban ngày. A. Minh Khê phát ra một tiếng kêu đau, chín cái đuôi cáo đồng thời sù lông. Nàng mi tâm liên hoa đường bần kịch liệt lấp lóe, quanh thân yêu lực không bị khống chế tiết ra ngoài. Ngươi, Minh Khê kinh hãi không thôi, rõ ràng yêu chủ đại nhân nói qua, đạo cơ của nàng đặc biệt nhắm vào siêu thoát tiên thể. Rõ ràng lúc trước cũng hữu hiệu, để nàng nắm giữ quyền chủ động, nhưng giờ phút này vì sao đột nhiên mất hiệu lực? Đồng thời hoảng sợ phát hiện, mình kinh mạch ở giữa linh khí cùng yêu lực đang bị Giang Xuyên trong cơ thể ngân mang thôn phệ. Giang Xuyên sắc mặt đạm mạc, đặc biệt nhắm vào siêu thoát tiên thể đạo cơ. Xem ra ngươi yêu chủ tình báo cũng không tính đáng tin cậy. Hắn bỗng nhiên tướng minh suối đặt tại gạch men sứ trên tường. Giọt nước rốt cục khôi phục bình thường lưu động, dầm dầm suối tại trên thân hai người. Minh Khê cáo hai kề sát ra đầu, cái đôi run lẩy bẩy. Nàng đột nhiên lộ ra hủy khuất biểu lộ, khóe mắt nổi lên lệ quang. Điểm nhẹ, làm đau ta. Chương 122. Tinh huyết ký kết khế ước Giang Xuyên đối với cái này không nhúc nhích chút nào. Thu hồi ngươi bộ này, nói cho ta biết, yêu giới tại sao lại hủy diệt? Đế phệ yêu chủ lại vì sao muốn tìm ta? Minh Khê chín cái đôi vô lực rủ xuống, tại chân nước trên gạch men sứ co lại thành một đoạn. Nàng mắt tím bên trong lưu ly rực rỡ lúc sáng lúc tối. Ta cũng không biết. Nàng cắn môi dưới, run rẩy kịch liệt bắt đầu. Mi tâm liên hoa đường vần bắn ra chói mắt huyết quang, thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra yêu huyết. Cái này giống như là phát động cấm chế nào đó. Chẳng lẽ là yêu chủ bày? Giang Xuyên nhướng mày, lập tức buông ra kiềm chế. Sau đó tiến vào. Siêu thoát tiên thể ngân mang hóa thành nhu hòa vầng sáng đưa nàng bao khỏa, đây là mới giải tỏa, không gì kiêng kỵ, đặc tính mang tới miễn dịch hiệu quả. Minh Khê sủi lơ đổ vào trên người hắn. Đôi cáo bên trên lông tơ bị nước ướt nhẹp, lộ ra phá lệ chật vật. Nàng co do thân thể, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Là yêu chủ đại nhân. Hạ cấm chế. Giang Xuyên ngón trỏ sờ nhẹ nàng mi tâm. Ngân mang cùng hoa sen màu máu kịch liệt giao phong, phát ra tư tư tiếng vang. Ngươi không phải dưới tay hắn sao? Để ngươi đến đây tìm ta, tất nhiên là tâm phúc. Tại sao lại đối ngươi hạ như vậy cấm chế? Minh Khê suy yếu gật đầu, lỗ tai vô lực rũ cục lấy. Nàng bị đụng. Run lên một cái. Bởi vì không có yêu chủ yêu lực cấm chế, ta cũng vô pháp thông qua yêu chủ vượt giới môn lại tới đây. Trừ phi, ngươi cùng ta ký kết yêu khế. Nàng đột nhiên bắt lấy Giang Xuyên cổ tay, trong mắt bắn ra trở mờ quang. Đúng, cùng ta ký khế ước. Dạng này cấm chế liền. Lời còn chưa dứt, cửa phòng tắm bị bỗng nhiên đẩy ra. Nhược Lãnh Nguyệt cầm trong tay linh kiếm đứng tại cổng, nàng đột nhiên trừng to mắt, mũi kiếm trực chỉ Minh Khê cổ họng. Không nghĩ tới bị một cái cựu vĩ yêu hồ trong nhà. Nếu không phải là cùng chủ nhân nô khế truyền lại mà đến lực lượng, để nàng sớm thức tỉnh. Chủ nhân. Nàng trong thanh âm mang theo hiếm thấy bối rối. Khi thấy Giang Xuyên bình yên vô sự lúc, hơn nữa là chủ động cái kia một phương. Nhược Lãnh Nguyệt căng cứng bả vai mới thoáng buông lỏng. Giang Xuyên quay đầu ra hiệu nàng thu hồi linh kiếm. Không có việc gì, tê. Chúng ta tại. Bàn điều kiện. Nhược Lãnh Nguyệt ánh mắt ở ngoài sáng suối trần trụi trên thân thể lảo qua, lại nhìn một chút đầy đất nước động, Lãnh Nguyệt con ngươi có chút nheo lại. Minh Khê đột nhiên lộ ra rảo hoạt tiểu dung, một đầu cái đuôi thuận sau lưng lặng lẽ quấn lên Giang Xuyên eo, làm Giang Xuyên càng thêm gián bảo. Nhược Lãnh Nguyệt trong mắt hàn quang lóe lên, mũi kiếm lần nữa nâng lên. Đủ. Giang Xuyên khẽ quát một tiếng, ngân mang chấn động đem đuôi cáo bắn ra. Hắn kéo qua khăn tắm bao lấy Minh Khê, đi phòng khách nói. Ba người đi vào phòng khách lúc, phát hiện An Ninh Du cũng đã tỉnh. Giang Xuyên âm thầm đậu đen rau muốn Minh Khê còn nói, ảo mộng lưu ly có thể duy trì 12 canh giờ. xem ra cũng không phải cái đáng tin cậy hộ yêu. An Ninh Du nàng chính ôm đầu gối ngồi ở trên ghế salon, tóc bạc rủ xuống. Chiếu Thế Tinh Quân ý thức còn tại ngủ say. Các ngươi, có ta làm gì chứ? An Ninh Du ánh mắt tại ướt nhẹp ba người ở giữa dao động, cuối cùng dừng lại tại Giang Xuyên trong ngực Minh Khê trên thân. Giang Xuyên tướng Minh Suối đặt ở một mình trên ghế salon, mình thì đứng tại nàng cùng hai nữ ở giữa, hình thành một đạo bình chướng. Nàng nói muốn ta đi yêu giới. Cái gì? Nhược Lãnh Nguyệt cùng An Ninh Du đồng thời lên tiếng kinh hô. An Ninh Du càng là trực tiếp nhảy xuống ghế sofa, chân trần chạy đến Giang Xuyên bên người. Vì cái gì? Quá nguy hiểm. Nàng bắt lấy Giang Xuyên cánh tay, thanh âm nghiêm trọng. Tiếp trước một ít trong trí nhớ, có ấn tượng yêu giới cực độ bái xích nhân tộc, chớ nói chi là. Minh Khê đột nhiên cười khẽ một tiếng. Nàng ưu nhã trùng điệp hai chân, khăn tắm và áo lộ ra da thịt trắng đoán, chân trần trắng non tinh xảo. Tinh Quân vẫn là hiểu được không thiếu mà nàng ngẩng đầu, cáo thai nhẹ nhàng run run. Bất quá ngươi kiếp trước không có nói cho ngươi, siêu thoát người tại yêu giới được hoàn nên trình độ thậm chí bất khuất tại yêu chủ phía dưới, đồng thời không nhận pháp tắc ước thúc sao? An Ninh Du khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Giang Xuyên. Giang Xuyên cũng nghi hoặc, đây là vì sao? Minh Khê lung lay ngón tay, yêu giới không giống với thế giới khác, từ xưa liền có siêu thoát tiên thể truyền thuyết, căn cứ từ cổ lưu truyền. Yêu giới liền là một vị cựu kiếp chân tiên cảnh siêu thoát tiên thể đạo vực biến thành. Giang Xuyên nghe vậy chấn động trong lòng. Đạo vực hóa thành một cái thế giới chân chính. Yêu giới bao lớn? Nhược Lãnh Nguyệt mở miệng hỏi thăm. Minh Khê mặt lộ vẻ buồn rầu, nghiêng đầu một chút. Ta vừa tới thế giới này sơ bộ cảm thụ một cái, viên tinh cầu này miễn cưỡng có yêu giới nhỏ nhất địa vực lớn nhỏ a. Yêu giới chia làm nhiều thiếu địa vực. Căn cứ Minh Khê giảng thuật, yêu giới tổng cộng có 16 vực. Trong đó tứ đại vực là 4 vị yêu chủ địa bàn, còn lại 12 vực là các đỉnh tiêm yêu tộc thế lực chiếm cứ. Mà cái kia 12 vực thêm một khối, cũng không có tứ đại vực thứ nhất, một nửa lớn nhỏ. Nhược Lãnh Nguyệt môi mím thật chặt môi, nàng phát hiện một cái làm cho người ngoài ý muốn chân tướng. Căn cứ cái này Thủy Lam Tinh đến sơ bộ tính ra, yêu giới giống như cùng linh giới không sai biệt lắm. Minh Khê cười yếu ớt, đây là tự nhiên, nói cho các ngươi biết một cái bí mật, mỗi một cái hạ giới đều là chân tiên đạo vực biến thành, tỉ như cái thế giới này cũng tất nhiên là một vị chân tiên đạo vực biến thành. Giang Xuyên trầm mặc hạ, chỉ từ Trúc Long cùng Chiếu Thế Tinh Quân, Độ Ách Tinh Quân đám người biểu hiện lực nhìn không ra, nhưng bọn hắn không phải trọng thương ngủ say liền là chết đi tàn niệm hoặc là chuyển thế chi thân, không cách nào đánh giá. Giờ phút này nghe Minh Khê giảng giải, rõ ràng minh bạch chân tiên khủng bố đến mức nào. Minh Khê nhiều hứng thú đánh giá trầm mặc ba người, cái đuôi vui sướng địa đung đưa. Nàng đột nhiên đứng người lên, khăn tắm trượt xuống trên mặt đất. Ai nha nàng ra vẻ thẹn thùng che bộ vị mấu chốt, bờ mông sau chín cái đuôi cáo đung đưa, trong mắt lại tràn đầy trêu tức. An Ninh Du sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ lạnh lùng. Ngay trước nàng mặt như thế cầu dẫn hắn nam nhân. Giang Xuyên khoát khoát tay, phía trước dù sao giáo hơn qua, bất đắc dĩ bước huyệt thái dương. Một đêm này lượng tin tức quá lớn, hắn cần thời gian tiêu hóa. Càng quan trọng hơn là, hắn nhìn về phía Minh Khê. Ngươi mới vừa nói yêu khế, cụ thể là cái gì? Minh Khê nhãn tỉnh sáng lên, chín cái đuôi đồng thời dựng thẳng lên. Nàng đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, lơ lửng giữa không trung xoay tròn. Lấy máu làm mối, lấy hồn làm dẫn. Nàng thanh âm đột nhiên trang trọng bắt đầu. Từ đó vận mệnh của ta từ ngươi làm chủ. Linh nô khế ước. An Ninh Du đột nhiên chen vào nói, trong mắt lóe lên tình mang, Chiếu Thế Tinh Quân ngắn ngủi thức tỉnh. Nàng cười lạnh một tiếng, tiên giới hồ tộc am hiểu nhất âm mưu, nhìn như bình đẳng, kỳ thực sợ là hạ giới yêu tộc cũng là như thế a. Minh Khê cái đuôi đột nhiên toàn bộ sù lông. Nàng nghe răng trợn mắt địa trừng mắt Chiếu Thế Tinh Quân, ngươi. Giang Xuyên đưa tay ngăn lại hai người cãi lộn. Hắn nhìn chăm chú giọt kia lơ lửng yêu huyết, siêu thoát tiên thể tự phát vận chuyển phân tích gần chứa trong đó tin tức. Xác thực như Chiếu Thế Tinh Quân nói, khế ước này giấu giếm huyền cơ. Nhưng càng làm cho hắn để ý là, yêu huyết chỗ sâu cái kia đạo như ẩn như hiện kim sắc đường vân. Cùng Minh Khê mi tâm hoa sen màu máu không có sai biệt. Ta đổi điều kiện. Giang Xuyên đột nhiên nói ra, đầu ngón tay bước ra một giọt máu, tản ra nồng đậm dị hương. Giọt máu này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách không khí cũng vì đó trì trệ. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử đem tự thân tinh huyết thả ra. Căn cứ tự thân tinh hoa có thể cải thiện người khác thể chất thậm chí tăng lên tư chất tu luyện đến xem. Siêu thoát tiên thể tinh huyết hiệu quả chỉ sợ càng khủng bố hơn. Minh Khê trừng to mắt, chín cái đuôi đồng thời cứng ngắc. Nội tâm hiện ra vô tận khát vọng. Thân thể đang run sợ, không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được giọt máu tươi này. Nàng nhịn không được liếm lắp môi, run rẩy vươn tay. Cái này, đây là chương 123. Từ tâm đại yêu đối mặt nàng khao khát ánh mắt, Giang Xuyên đem tinh huyết cùng yêu huyết dung hợp. Không, nói xác thực là Minh Khê yêu huyết trong nháy mắt bị Giang Xuyên tinh huyết thôn phệ, làm cho người áp lực hít thở không thông lập tức tràn ngập ra. Ngay cả An Ninh Du cùng Nhược Lãnh Nguyệt đều không thể không lùi lại nửa bước. Mới khế ước trên không trung gây dựng lại, hóa thành một viên nửa bạc nửa tím phù văn. Giang Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó lực cướp thúc, đây mới thật sự là linh nô khế ước. Từ nay về sau, Minh Khê dù cho lần nữa đột phá phi thăng, sinh tử cũng đều là tại hắn một ý niệm. Minh Khê mắt tím bên trong phản chiếu lấy phù văn quan mang, biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc. Nàng đột nhiên quỳ một chân trên đất, cửu vĩ bày ra tại sau lưng. Minh Khê lấy đạo tâm phát thệ. Nàng thanh âm trầm thấp mà thành kính. Đời này phụng trước mắt chi siêu thoát người làm chủ, nếu có vi phạm, đạo cơ hủy hết, chân linh ma diệt. Nhược Lãnh Nguyệt nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Rõ ràng là nàng trước ký kết nô khế. Phù văn một phân thành hai, phân biệt không có vào Giang Xuyên mi tâm cùng Minh Khê liên hoa ấn ký. Trong chốc lát, vô số hình tượng tràn vào Giang Xuyên não hải. Vỡ vụn yêu giới bầu trời, bốn vị yêu chủ kinh thiên đại chiến. Cùng Một vị bao phủ trong huyết quang thân ảnh kia quay đầu nhìn về phía hắn, vô số đôi mắt ở trung quanh chợt hiện, nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt. "Đế phệ." Giang Xuyên lẩm bẩm nói. Đây chính là Minh Khê trong miệng nhất cổ yêu chủ, cũng là nàng đi theo, cũng đưa nàng phái tới tìm kiếm mình bị kia. Khế ước hoàn thành trong nháy mắt, Minh Khê mi tâm liên hoa ấn ký tách ra tia sáng chói mắt. Huyết sắc rút đi, hóa thành tinh khiết màu ngọc lưu ly xanh biếc. Nàng mừng rỡ vuốt ve trán mình ấn ký, cái đôi vui sướng đong đưa. Cấm chế giải trừ, nàng reo hò một tiếng, đột nhiên nhào về phía Giang Xuyên. Nhược Lãnh Nguyệt kiếm cùng An Linh Du tay đồng thời ngăn ở trước mặt nàng, sắc mặt khó coi. Minh Khê bĩu môi, bất đắc dĩ lui trở về. Hiện tại có thể nói a. Giang Xuyên ở trên ghế salon ngồi xuống, ra hiệu Minh Khê giải thích hết thảy. Minh Khê sửa sang lại một cái khăn tắm, nhưng vẫn như cũ không lấn át được cái kia phiến sung mãn khẽ rãnh, nhưng cũng khó được đứng đắn ngồi quỳ chân trên mặt đất. Yêu giới nội loạn không ngừng, đế phệ yêu chủ có thể đoán trước tương lai, tại đột nhiên đến quỷ tiên xâm lấn bên trong, yêu giới lâm vào vỡ vụn. Nàng câu nói đầu tiên liền để tất cả mọi người ngừng thở. Bốn vị yêu chủ lúc trước đại chiến đã xé rách giới bích, tiếp tục như vậy nữa. Chờ một chút. An Linh Du đột nhiên đánh gãy, căn cứ chiếu thế tinh quân ngắn ngủi thức tỉnh cáo chi trong tin tức biết được, yêu giới không phải có vị kia tọa trấn sao? Làm sao lại? Minh Khê cười khổ, người nói yêu tổ đã biến mất 6000 năm. Liền ngay cả bốn vị yêu chủ cũng không tìm tới chút dấu vết, hoài nghi yêu chủ đã trở về tiên giới. Phòng khách lâm vào tĩnh mịch, ngay cả ngắn ngủi thức tỉnh chiếu thế tinh quân cũng không khỏi chấn kinh. Yêu giới yêu tổ thế nhưng là vạn yêu tiên tôn, Thương Long chi chủ, thủ hạ mạnh nhất một vị. Tại nàng chân linh chuyển thế trước, vị kia yêu tổ đã là cửu kiếp chân tiên, đủ để tự mình mở một phương hạ giới. Giang Xuyên như có điều suy nghĩ, cho nên đế vệ yêu chủ tìm tới ta, làm muốn chữa trị giới bích. Minh Khê nhìn thẳng ánh mắt của hắn, chỉ có siêu thoát tiên thể lực lượng có thể bù đắp giới bích, để báo đáp lại, đế vệ đại nhân nguyện ý dâng lên. Nàng đột nhiên đỏ mặt lên, cái đuôi bất an bặm mèo. Toàn bộ Lưu Ly hồ tộc, cũng chính là ta chỗ tộc đàn, làm ngài tùy tùng. An Ninh Du phốc địa phun ra một miệng trà, Nhược Lãnh Nguyệt kiếm bang làm rơi trên mặt đất. Cái này khiến nàng một người làm sao cùng một đám so. Giang Xuyên khỏe mặt giật một cái, không khỏi nâng trán, ta không cần. Bao quát ta ở bên trong. A Minh Khê chớp mắt nói bổ sung, khiến cho giống như ngươi bây giờ không phải giống như. Giang Xuyên vội vàng nói sang chuyện khác, cụ thể muốn làm sao chữa trị. Minh Khê biểu lộ một lần nữa trở nên nghiêm túc, nàng đầu ngón tay ngưng tụ yêu lực, trên không trung phát họa ra yêu giới địa đồ. Cần tiến về tứ cực chi trụ, phân biệt rót vào siêu thoát tiên thể một loại nào đó thần thông chi lực, nhưng vấn đề là nàng chỉ hướng chính giữa địa đồ. Cái khác ba vị yêu chủ chắc chắn sẽ không phối hợp, đối với bọn hắn tới nói, dù cho rõ ràng đế vệ yêu chủ có biết trước năng lực, bọn hắn cũng sẽ cho rằng đây bất quá là lý do thoái thác, thực tế là đế vệ yêu chủ âm mưu. Giang Xuyên nhìn chằm chằm địa đồ nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi, tốc độ thời gian trôi qua bên trên sẽ có chênh lệch sao? Tỷ như linh giới cùng cái này cũng không có thời gian tốc độ chạy chênh lệch. Minh Khê sững sờ, ta đây cũng không rõ ràng, nhưng linh giới hẳn là cùng yêu giới không kém bao nhiêu đâu, thế nào? Nếu là như vậy lời nói, Giang Xuyên lập tức có chủ ý. Hắn đến lúc đó đi yêu giới, có cái gì ngoài ý muốn, hoàn toàn có thể bằng vào tiến vào trò chơi, trở lại linh giới. Sau đó có thể thử một chút rời khỏi trò chơi phải chăng có thể trở lại Thủy Lam tinh như thế. Dùng cái này đến thẻ cái bụt. Thật sự là quá cơ trí. Giang Xuyên nhìn về phía Minh Khê, ta phải mang theo hai người bọn họ. Minh Khê cái đuôi cứng đờ. Nàng nhìn xem lạnh lùng rét lạnh Nhược Lãnh Nguyệt, lại nhìn xem nhìn chằm chằm An Linh Du, lỗ tai tiêu nhịu xuống. Không phải ta không đồng ý, chỉ là yêu chủ đại nhân lực lượng chỉ có thể đưa một mình ta, đồng thời còn cần định ra cấm chế, nếu không có ngươi là siêu thoát tiên thể, cũng không có khả năng mang ngươi tiến về yêu giới. Nàng tức giận quệ miệng nói xong, nếu là có thể mang nhiều người lời nói, con nào lại phái một mình ta đến đây. Lời còn chưa dứt, Giang Xuyên đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Siêu thoát tiên thể tự phát dự cảnh, ngân mang tại dưới làn da lưu chuyển. Gần như đồng thời, ngoài cửa sổ truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn. Minh Khê sắc mặt đại biến. Không tốt, là Cửu Vũ yêu chủ lại đưa thủ hạ đến đây. Nàng đột nhiên nhào về phía Giang Xuyên, chín cái đuôi trong nháy mắt mở ra thành bình chướng. Một giây sau, cả mặt cửa sổ sắt đất ầm vang nổ tung, vô số màu đen lông vũ như mũi tên nhọn bắn vào trong phòng. Bang! An Linh Du trước ngực thủy kính hiện, ngăn trở toàn bộ công kích. Giang Xuyên bị Minh Khê bảo hộ ở sau lưng, thiên cơ mắt khóa chặt ngoài cửa sổ. Trong bầu trời đêm, một cái dương cánh vượt qua 10 mét màu đen khổng tức chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Mỗi một cây lông vũ cuối cùng đều lóe ra u lam quang mang, giống có kịch độc. Là Cửu Vũ yêu chủ tọa hạ tả hộ pháp. Minh Khê thanh âm phát run. Âm vũ khổng tức. Tên thật: Âm Diệp, giống loài: yêu tộc, tuổi tác: 903 tuổi, tu vi: độ kiếp kỳ 3 thai cảnh, đạo cơ là một các loại, A Cám Vũ, trưởng 24 đạo thần thông, đạo vực là Vũ Hóa Âm Hư, ngoài vòng giáo hóa thần hình là Ác Tước Minh Vương, trước mắt ở vào ba thai thứ hai, lôi thai bên trong. Trạng thái: còn chưa trải qua hoàn chỉnh lôi thai tái tạo căn cốt, màu đen khổng tức phát ra chói hai kêu to, đen kịt cánh chim chấn động, càng nhiều hắc vũ như mưa to chút xuống. Lần này mỗi cái lông vũ đều trên không trung phân liệt, hóa thành vô số chấm nhỏ. Sau đó vặn vẹo quanh mình không khí ba động. Né tránh. Giang Xuyên khẽ quát một tiếng. Bởi vì chiếu thế tinh quân vừa lâm vào trạng thái hư nhược, không cách nào lại lần cưỡng ép chân linh khôi phục. Hắn siêu thoát tiên thể toàn lực vận chuyển. Tiên thể ngân mang hóa thành hình tròn vòng bảo hộ, lập tức đem bốn người bao phủ, đồng thời, thương lôi thiên hai cùng thiên nhân ngũ suy, trắng tối song lôi trong tay nổ tung, hướng phía Âm Diệp trào lên mà đi. Hắc vũ đập nện tại cái kia trắng tối song lôi bên trên phát ra rợn người tiếng ma sát. hắn ác vũ lại bị làm hao mòn rơi mất. Âm Diệp trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nhân tộc này bất quá thần thông kỳ tu vi, lại có thể ngăn cản hắn ác vũ. Nhân tộc này nam tử có gì đó quái lạ, phải cẩn thận một điểm. Hắn nghĩ tới này quyết định thăm dò một cái, thế là đột nhiên thu nạp cánh chim, thân hình kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một tên nam tử áo đen đứng ở ngoài cửa sổ. Giao ra Minh Khê. Thanh âm hắn âm lãnh đến không giống vật sống. Nếu không, An Ninh Du đột nhiên cười lạnh, nếu không như thế nào? Nàng tóc bạc nở rộ thần quang, quanh thân hiện hiện 36 mặt thủy kính. Chiếu Thế Tinh Quân lúc này mặc dù cũng không triệt để tỉnh lại, nhưng có thể hiện lộ tiên pháp, chấn nhiếp một cái đối phương. Âm Diệp con ngươi co rụt lại. Tinh Quân chuyển thế, khó trách Huyền Mặc sẽ cắm. Hắn quyết định thật nhanh, thân hình phi tốc nhanh lùi lại, chớp mắt liền biến thành tiểu hắc điểm biến mất ở trong trời đêm. Hắn mặc dù chỉ là ba thai cảnh, nhưng so cựu kiếp cảnh Huyền Mặc càng giỏi về chiến đấu, đồng thời cũng càng từ tâm. Không có cái gì so với hắn mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Chương 124. Cửu U yêu chủ chặn giết Giang Xuyên gặp cái kia biến mất tiểu hắc điểm cũng là sửng sở. Cái này không tức yêu tộc đều không thử nghiệm một cái liền chạy. Như thế sợ chết. Cứ như vậy chạy mất, Cửu U yêu chủ chẳng lẽ sẽ không truy trách hắn sao? Minh Khê đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Cái này, giải quyết. Cái này âm vụ khổng tức nguyên lai như thế thất thời. Đây chính là yêu tộc độ kiếp kỳ bên trong chiến lược đứng hàng đầu âm vụ khổng tức. Minh Khê vốn cho là hắn là một vị đấu pháp thực lực cường hãn, chiến đấu cùng loại hình yêu tộc, không nghĩ tới nhát gan như vậy. Cứ như vậy bị hù chạy. An Ninh Du nghe vậy nhàn nhạt quét nàng một chút, sau đó quay đầu đối Giang Xuyên nói khẽ, tiếp trước nói. Nàng lần này cần hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Muốn ngươi chú ý an toàn. Giang Xuyên trong lòng âm thầm ghi lại. Về sau sẽ thêm. Để cho điểm Chiếu Thế Tinh Quân. Ôm An Ninh Du nhẹ gật đầu. Giang Xuyên suy nghĩ, cái kia Cửu U yêu chủ có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đưa tới hiện thế hai vị độ kiếp đại yêu, cái này nếu là tiếp tục, một mực không dứt, vậy cũng không diệu. Vì để tránh cho đối hiện thế tạo thành tai họa thật lớn, hắn quyết định thật nhanh quyết định. Minh Khê, bây giờ có thể mở ra giới môn sao? Minh Khê gật đầu, từ cái đuôi bên trong rũ ra một viên huyết sắc phù lục, phía trên là một cái trọng đồng đôi mắt ấn ký, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, duy trì ba hơi, xác định hiện tại liền đi a. Ân, cái kia Cửu U yêu chủ lại đập yêu đến cũng không phải sự tình, không bằng trực tiếp đi yêu giới. Giang Xuyên dặn dò một cái An Linh Du cùng Nhược Lãnh Nguyệt, nhớ kỹ cùng xử lý cục thông báo một tiếng. Minh Khê ở một bên cắn nát đầu ngón tay, quanh thân tử mang hiện lên, hội tụ đến trong lòng bàn tay, đem một giọt tinh hoa yêu huyết nhỏ tại trên bùa chú. Giới môn mở, phù lục bộc phát ra lóa mắt huyết sắc quang mang. Cái viên kia trọng đồng mắt ấn ký nổi lên, trong phòng phóng đại, xuyên qua vết tường, trên không trung xé mở một vết nứt. Xuyên thấu qua cái kia vết nứt, mơ hồ có thể thấy một cái khác phương thế giới cảnh tượng. Xích hồng sắc bầu trời, hòn đảo lơ lửng, cùng một viên huyết sắc mặt trời. Không, đó là một gốc đại thụ che trời bên trên trái cây. Đi. Giang Xuyên cười nhẹ ra hiệu Nhược Lãnh Nguyệt cùng An Linh Du không cần phải lo lắng, sau đó nhẹ giọng phân phó, cùng Minh Khê trực tiếp tiến vào giới môn. Một giây sau, trời đất quay cuồng, là một đầu đen kịt bên trong như ngân hà thông đạo. Bắt được ngươi. Trầm thấp âm lãnh thanh âm. Đột nhiên tại Giang Xuyên cùng Minh Khê bên thai nổ vang, vô hình gợn sóng hướng bốn phía tinh hà gợn sóng quét sạch. Gợn sóng quét ngang, Giang Xuyên đứng tại siêu thoát tiên thể tán phát ngân mang bên trong, thân thể có chút chết đi. Trực giác liền truyền đến toàn tâm quét xương đâm nhói quét sạch toàn thân. Thứ gì? Giang Xuyên lần thứ nhất có loại cảm giác này. Gợn sóng quét sạch, trong nháy mắt muốn đem mặt lộ vẻ hoảng sợ, chín cái đuôi cáo bất an loạn bỏ rơi Minh Khê muốn tung bay. Cháy mau, là Cửu Lưu yêu chủ. Nàng mặt lộ vẻ có chút vẻ sợ hãi. Bị tung bay đồng thời, sông Giang Xuyên hô to. Toàn bộ vượt giới bên trong đường hầm tinh hà tại đảo ngược, điên cuồng phát ra ngột ngạt khẽ kêu, bắt đầu chưa vững chắc bắt đầu. Giống như là tiếp theo một cái chớp mắt liền bị xé rách. Thôn vệ hết thể hắc quang, sóng chiều thuận tinh hà lan tràn mà đến. Giang Xuyên gắt gao bắt lấy Minh Khê tay. Muốn có siêu thoát tiên thể phía sau một lần cảm nhận được bực mình khó chịu, đầu choáng váng. Đừng nói nói chuyện, hắn động liên tục đánh đều làm không được, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy bắt lấy Minh Khê cánh tay. Mà Minh Khê giờ phút này bởi vì bị áp, đã hôn mê bất tỉnh. Đây chính là Cửu Lũ yêu chủ thực lực. Vì cái gì cảm giác thật sự tiên còn kinh khủng hơn Giang Xuyên tê cả da đầu. Ngân mang phát điên đồng dạng đánh lấy siêu thoát tiên thể, ý đồ thu hồi quyền khống chế thân thể. Kinh khủng mà thanh tỉnh tuyệt vọng. Tựa như là tiến vào mùa đông bị băng phong trong hồ nước. Giang Xuyên miễn cưỡng chuyển động ánh mắt, xem xét bắn ra trò chơi nhắc nhở, trước mắt tao ngộ nguy cơ, có thể cung cấp phía dưới nạp tiền tuyển hạng, một nạp tiền 100 số tuổi thọ, cũng lấy tất cả thần thông làm lệnh 3 tháng làm đại giá, trước mắt xuyên qua vượt giới thông đạo. Hai nạp tiền 500 số tuổi thọ, ngắn ngủi tăng lên đến chống không phi thăng kỳ, cùng công bằng một trận chiến. Ba nạp tiền 1000 số tuổi thọ, tăng lên đến hóa thần kỳ giải tỏa siêu thoát tiên thể chân ngã pháp tướng, để Cửu Lưu yêu chủ biết. Siêu thoát tiên thể dù cho chỉ có hóa thần kỳ, trên lệch ba cái đại cảnh giới, cũng không phải hắn có thể người già bị đụng. Hóa thần kỳ còn khoảng cách ba cái đại cảnh giới. Độ kiếp, phi thăng, chân tiên. Cửu Lưu yêu chủ lại là sơ kiếp chân tiên. Nhưng giờ phút này Giang Xuyên không nghĩ được nhiều như thế, hai cùng ba đều khắc không dậy nổi, không chút do dự lựa chọn một. Nạp tiên thành công, trước mắt còn thừa số tuổi thọ 290 năm, thần thông đồng đều lâm vào làm lạnh. 89 ngày 23 giờ 59 phân sau khôi phục, trung quanh ngân mang tăng gọn. A. Trầm thấp âm lãnh thanh âm hơi có kinh nghi. Giang Xuyên mắt tối sầm lại. Các loại ánh mắt khôi phục lúc, bọn hắn đã đứng tại một mảnh xích hồng dưới bầu trời, dưới chân là mặt đất màu đen. Minh Khê hoảng hoảng du du thanh tỉnh lại. Đào thoát sao? Cửu U yêu chủ thật là không biết xấu hổ. Minh Khê hùng hùng hổ hổ, Nàng không biết vừa rồi Giang Xuyên là khắc mệnh đồng thời bỏ ra đại giới mới mang nàng chỗ tới. Giang Xuyên sắc mặt lại khó coi. Lúc này mới vừa vào yêu giới liền ăn thiệt thòi lớn, vẫn là bị Minh Khê liên lụy. 3 tháng không cách nào sử dụng thần thông, ít nhiều có chút hành hạ. Minh Khê giang hai cánh tay, 9 cái đuôi tại sau lưng giãn ra. Hoan nên đi vào. Yêu giới, từ cấm vực. Giang Xuyên gặp nàng tựa hồ đối với cửu lũ yêu chủ ngăn chặn cũng không nghĩ mà sợ. Ta không hiểu, vì sao cái kia cửu lũ yêu chủ muốn đối lấy ngươi đổi sát không bông, với hắn mà nói ngươi bất quá chỉ là đế vệ yêu chủ thủ hạ một vị độ kiếp kỳ yêu tộc sao? Giang Xuyên trầm giọng chất vấn. Minh Khê thân thể cứng đờ, chậm rãi quay người. Đối mặt Giang Xuyên trắng trợn ánh mắt hoài nghi, nàng do dự một chút, cười khổ giơ hai tay lên. Tốt a, ta thừa nhận. Nàng cái đuôi bất an đồng đưa. Không phải ta vi phạm khế ước, chỉ là đế vệ đại nhân xác thực. Giang Xuyên còn chưa chờ nàng nói xong, liền nheo mắt lại. Cho nên đó là cái bẫy. Không. Minh Khê vội vàng lắc đầu. Chỉ là yêu giới tình huống so ta nói đến càng hỏng bét, 4 vị yêu chủ bên trong, chỉ có đế vệ đại nhân còn duy trì lý trí. Nàng đột nhiên quỳ xuống, cái trán kề sát mặt đất. Xin ngài tin tưởng ta, khế ước đã thành, ta tuyệt sẽ không. Đứng lên đi. Giang Xuyên thở dài. Đã tới, cũng nên đem sự tình biết rõ ràng. Hắn ngắm nhìn một phía, phía đại địa này nhìn xem cái gì, nơi xa núi non chập trùng uốn lượn như là máu tươi chảy xuôi, trong không khí tràn ngập nồng đậm yêu khí. Nhưng hắn siêu thoát tiên thể mơ hồ có thể cảm giác được, toàn bộ thế giới đều tại có chút rung động. Cái này có lẽ liền là giới bích bị phá hư một chút ảnh hưởng. Trước dẫn ta đi gặp đế vệ yêu chủ. Giang Xuyên trầm giọng nói, sau đó chúng ta bàn lại chữa trị giới bích sự tình. Minh Khê mừng rỡ nhảy lên đến, cái đuôi vui sướng lay động. Mời tới bên này. Nàng hai tay huy động, trên mặt đất hiện ra một đầu con đường ánh sáng. Ngay tại chuẩn bị khởi hành lúc, bầu trời đột nhiên vỡ ra một cái khe. Một cái to lớn màu đỏ dựng thẳng đồng từ trong cái khe hiện, lạnh như băng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Siêu thoát người. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời. Xem ra Minh Khê không có để ta thất vọng, cuối cùng đem ngươi mang đến. Chương 125. Đế vệ yêu chủ, đây là đế vệ yêu chủ thanh âm. Trên bầu trời màu đỏ dựng thẳng đồng chậm rãi khép mở, như là xé rách thiên mạc trong vết thương dị ra huyết châu. Cái kia chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển lên làm người sợ hãi pháp tắc đường vân, mỗi một đạo đường vân đều gánh chịu lấy khác biệt thần thông lực lượng. Siêu thoát người. Thanh âm như là ngàn vạn đạo lôi đỉnh tại Giang Xuyên trong đầu nổ vang, chấn động đến hắn màng nhĩ đau nhức. Siêu thoát tiên thể tự phát vận chuyển, ngân mang tại bên ngoài thân hình thành một tầng thật mỏng màng bảo hộ, này mới khiến hắn miễn cưỡng đứng vững. Cái này đế vệ yêu chủ vẹn vẹn khi đang nói chuyện, liền mang đến cho hắn vượt qua cửu lũ yêu chủ uy áp. Đây vẫn chỉ là nàng trong lúc vô tình toát ra tới. Những yêu chủ này đến cùng là cảnh giới gì? Giang Xuyên ý đồ dùng tiên cơ mắt xem xét, có thể đây là lần thứ nhất tiên cơ mắt không có dò xét ra tin tức. Không biết phải chăng là bởi vì cũng không phải là bản thể, chỉ là một đạo huyết tượng. Minh Khê sớm đã quỳ gối quỳ một chân trên đất, 9 cái đuôi dính sắt bám vào sau lưng, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Nàng cúi đầu thấp xuống, thanh âm có chút run rẩy. Đế vệ đại nhân. Nhưng Giang Xuyên lại sắc mặt khó coi địa ngước nhìn cái kia cự đồng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Mới tại vượt giới trong thông đạo, tao ngộ cửu lũ yêu chủ chặn giết lúc, cũng không thấy bóng dáng. Hiện tại bọn hắn vừa xuống đất, vị này đế vệ yêu chủ ngược lại là tới kịp thời. Cái này không tuần khôi hài đó sao? Tựa hồ cảm giác được Giang Xuyên bất mãn. Trên bầu trời cự đồng có chút co vào, đế vệ yêu chủ thanh âm vang lên lần nữa, lần này lại mang theo vài phần mọi mệnh. Còn lại 2 vị yêu chủ đồng thời kiềm chế ta, giờ phút này bản thể của ta đang cùng bọn hắn đang chiến đấu. Theo tiếng nói vừa ra, cự đồng chung quanh bầu trời đột nhiên bật mèo, mơ hồ có thể thấy được 3 đạo thân ảnh mơ hồ trong hư không giao phong. Mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ thiên ngoại giới bích rung động, thiên ngoại có mấy tòa sơn phong vô thanh vô tức sụp đổ, hóa thành bụi. Giang Xuyên con ngươi hơi co lại, lúc này mới ý thức được đế vệ yêu chủ lời nói không hoa. Hắn vận chuyển thiên cơ mắt, mới miễn cưỡng thấy rõ cái kia 3 đạo thân ảnh, một vị toàn thân quấn quanh huyết sắc xiển xích nữ tử, một vị sau lưng mọc lên 6 cánh cự nhân, còn có một vị, đúng là đầu người thân rắn yêu tộc, đó là cự linh yêu chủ cùng thiên dược yêu chủ. Minh Khê nhỏ giọng giải thích, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Về phần vị kia, quấn quanh lấy huyết sắc xiển xích liền là đế vệ yêu chủ. Giang Xuyên giật mình, bất mãn trong lòng thoáng lắng lại. Hắn trách lầm đế vệ yêu chủ, nhưng mới nghi vấn lại nổi lên trong lòng. Vì sao 3 vị yêu chủ rõ ràng điên rồi cũng muốn nhằm vào ngươi? Cự đồng bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, đế vệ yêu chủ thanh âm bỗng nhiên trở nên phiếu miểu. Không kịp giải thích nhiều như vậy, rất cảm tạ ngươi có thể tới yêu giới một chuyến. Lời còn chưa dứt, cự đồng đột nhiên kịch liệt rung động. Một đạo dữ tợn vết rách từ trong con mắt lan tràn ra, tựa hồ ngay tại bên trên một cái chớp mắt nhận lấy một loại nào đó trọng thương. Giang Xuyên vô ý thức lui lại một bước, siêu thoát tiên thể dự cảnh để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn có thể cảm giác được, có gì có thể sợ đồ vật đang tại thông qua đạo này vết rách giòm ngó cái này yêu giới. Chữa trị giới bích không chỉ là đối yêu giới hữu ích. Đế vệ yêu chủ thanh âm đột nhiên trở nên gấp rút, cho dù là đối ngươi chỗ thế giới cũng là có lợi thật lớn. Có ý tứ gì? Giang Xuyên cao mày, yêu giới cùng Thủy Lam Tinh có gì liên quan liền? Đây có phải hay không là quá gượng ép một chút? Cự đồng bên trong vết rách càng ngày càng nhiều, đế vệ yêu chủ tựa hồ tại cùng cái gì lực lượng vô hình chống lại. Thanh âm của nàng đứt quãng truyền đến, mỗi cái hạ giới đều là tương liên, giới bích tổn hại sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Điển hình câu đấu người trả lời. Giang Xuyên trong lòng thầm mắng, nhưng cũng biết tình huống khẩn cấp không dung hỏi nhiều. Hắn hít sâu một hơi, ta cần làm thế nào? Ta hiện tại sẽ đem ngươi đến cực quan vực. cự đồng bắt đầu vỡ vụn, mảnh vỡ như là huyết vũ vẩy xuống. Chỗ kia giới vực bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Lời còn chưa dứt, cự đồng đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt xích quang. Giang Xuyên chỉ nghe thấy đế vệ yêu chủ phát ra rên lên một tiếng, tựa hồ là bản thể trong chiến đấu bị thương. Một giây sau, màu đỏ quang mang giống như nước thủy triều vào tới, trong nháy mắt đem hắn cùng mình khê nuốt hết. Trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này so vượt giới truyền tống còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Giang Xuyên cảm giác mình mỗi một tấc máu thịt đều bị xé nát, siêu thoát tiên thể điên cuồng vận chuyển, ngân mang bảo hộ lấy thân thể. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, lại chỉ thấy một mảnh hỗn độn sắc thái dòng lũ, như là xuyên qua vô số cái chồng lại không gian. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là mấy ngày. Giang Xuyên trùng điệp ngã tại một mảnh cứng rắn trên mặt đất. Hắn sắc mặt khó coi, cảm giác ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị quấy trở thành một đoàn. Siêu thoát tiên thể sức khôi phục bắt đầu phát huy tác dụng, ngân mang ở trong kinh mạch lưu chuyển, chậm rãi bước lên loại này cảm giác khó chịu. Đáng chết đế phệ. Giang Xuyên cắn răng bò lên đến, ngắm nhìn một phía, phát hiện mình thân ở một mảnh xa lạ hoang sơn dã lĩnh. Nơi này bầu trời bày biện ra quỷ dị cực quan sắc, tím, lục, lam tam sắc quang mang như cùng sống vật ở trên bầu trời du động. Đại địa là màu tím sậm, ngẫu nhiên có huyết sắc mạch lạc trên mặt đất lấp lóe, giống như là một loại nào đó to lớn sinh vật mạch máu. Trong không khí tràn ngập một loại kỳ lạ năng lượng, mỗi một lần hô hấp đều để Giang Xuyên phổi có chút nhói nhói. Nhưng giờ phút này chỗ chết người nhất chính là Minh Khê không thấy. Cái này không khỏi cũng quá chịu tượng. Giang Đế Vệ yêu chủ tay này truyền tống đơn giản so cựu lũ yêu chủ đánh lén còn biết bát hơn. Chỉ ít lúc ấy Minh Khê còn tại bên người. Hiện tại hắn không chỉ có lẻ loi một mình, tất cả thần thông vẫn còn làm lệnh trạng thái. Giang Xuyên nhịn không được trách mắng âm thanh. Hắn nếm thử cảm ứng cùng Minh Khê ở giữa khế ước liên hệ, lại phát hiện mối liên hệ này trở nên cực kỳ yếu ớt, liền giống bị cái gì lực lượng bấy nhiễu. Hắn đứng tại chỗ, mình tỉnh táo lại. Đầu tiên, hắn cần biết rõ ràng mình người ở chỗ nào. Cực quan vực. Nghe danh tự hẳn là yêu giới 16 vực thứ nhất. Dựa theo Minh Khê cùng đế vệ yêu chủ trước đó thuyết pháp, nơi này hẳn là giới bích bị hao tổn nghiêm trọng nhất địa phương. Giang Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, những cái kia du động giải cực quang đột nhiên để hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đây không phải là phổ thông quang mang, mà là giới bích tổn hại sau tiết lộ ra hỗn độn năng lượng. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa hủy diệt tính kinh khủng ba động. Trước tiên cần phải tìm tới Minh Khê. Giang Xuyên tự lẩm bẩm, không có dẫn đường, hắn tại cái này xa lạ yêu giới nửa bước khó đi. Càng hỏng bét chính là, hắn thần thông bởi vì lúc trước vượt giới truyền tống mà lâm vào làm lạnh, trong vòng 3 tháng đều không thể sử dụng. Hắn hiện tại, ngoại trừ siêu thoát tiên thể thể chất cùng tu vi, không có bất kỳ cái gì thần thông phép thuật. Ngay tại Giang Xuyên suy nghĩ bước kế tiếp hành động lúc, dưới chân thổ địa đột nhiên khẽ chấn động. Nơi xa truyền đến một trận kỳ lạ vù vù âm thanh, giống như là một loại nào đó cỡ lớn sinh vật hoạt động thanh âm. Giang Xuyên cảnh giác xoay người, đang muốn nhìn lại. Dưới chân đột nhiên truyền đến rất nhỏ chấn động. Giang Xuyên bỗng nhiên địa lui lại mấy bước, chỉ kiến giải mặt vỡ ra một cái khe, một cái tái nhợt móng vuốt bỗng nhiên rũ ra. Nhân tộc. Thanh âm khàn khàn từ lòng đất truyền đến. Ngay sau đó, một cái còn xuống thân ảnh leo ra mặt đất. Đó là cái tương tự lao hầu yêu quái, làn da xám trắng như vỏ cây, đỉnh đầu mọc lên cây nấm mạo. Tên thật, Khô Ma Bà, giống loài, yêu tộc, tuổi tác, 300 tuổi, tu vi, thần thông kỳ, đạo cơ là nhị đẳng, mê tung thổ, nắm giữ huyễn mục nam đạo thần thông, trạng thái, cực độ đói khát, đây là cái gì thối cá nát tôm. Giang Xuyên kém chút cười ra tiếng. Chương 126. Tuyết lang tộc thiếu nữ Giang Xuyên khỏe miệng đều có chút nhịn không được có rúm. Thật ít nhiều có chút mừng rỡ. Hắn nói nhớ lại một cái, giống như từ khi bắc cảnh về sau, giống như liền không có gặp lại qua như vậy yếu gà tồn tại. Khô Ma Bà co rút lấy cái mũi, tay nàng đốt ngón tay đảo ngược và mèo, đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Xuyên. Thơm quá huyết đủ. Bao nhiêu năm không có hưởng qua. Nàng đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu, khoe miệng xé rách đến bên hai, lộ ra miệng đầy răng cưa chạm răng vàng. Canh hôi nước bọt nhỏ xuống trên mặt đất, ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Giang Xuyên mặt không đổi sắc. Cái này giống Thẩm Sông Tiêu Sở Nam, ở trước mặt hắn khoe khoang lấy mình giáo bồi qua một dạng. Mất mặt xấu hổ, đều không đành lòng nhìn thẳng. Mặc dù thần thông mất hết, nhưng siêu thoát tiên thể cơ sở năng lực còn tại. Đừng nói như Ngao Thanh, Bộ Ngọc Tử còn có Tả Diệu Nhân như vậy linh giới đứng đầu nhất thần thông kỳ, ở trước mặt hắn cũng không là đối thủ. Huống chi loại này tạp ngư thần thông kỳ yêu tộc. Tay phải hắn hư nắm, một thanh toàn thân màu đen lưu hỏa trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện trên tay. Chính là kém chút hít bụi bên trên linh kiếm, Thiêu Cước Thiên Lý. Cái này lao yêu bà căn bản chưa thấy qua cái gì về đời, cười quái dị một tiếng, thân hình đột nhiên mơ hồ. Một giây sau, Giang Xuyên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Ba cây bén nhọn móng tay đã chống đỡ tại hậu tâm hắn. Nhưng hắn sắc mặt đạm mạc, căn bản không thèm để ý, cái này còn cần tránh né. Chỉ bằng cái này thần thông kỳ tạp ngư yêu tộc, đừng nói tổn thương đến hắn, căn bản không phá được hắn siêu thoát tiên thể bản năng phòng ngự. Siêu thoát tiên thể chỉ dựa vào nhục thể bản năng phản ứng, Giang Xuyên bên ngoài thân ngân mang tăng gọn, lao yêu bà móng tay tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị tan rã. Nàng kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui lại. Ngươi không phải nhân loại bình thường, ngươi là quái vật gì? Lao yêu bà hoảng sợ mắt nhìn mình cháy đen ngón tay, chỉ vào Giang Xuyên run rẩy nói, không phải muốn từng huyết đục sao? Ta hoài nghi ngươi thực lực này, sợ là cho tới bây giờ không có hưởng qua. Ngươi liền đi trong địa ngục tử a. Giang Xuyên lười nhắc cho nàng quá nhiều hình tượng tồn tại cảm. Thiêu Cước Thiên Lý, hắc kiếm quét ngang, trực tiếp chém về phía nàng cái cổ. Trong nháy mắt đưa nàng một phân thành hai, lập tức ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên trùng quanh hết thảy, trong nháy mắt đưa nàng thi thể đốt thành cho bụi. Xem ra vẫn là trước tiên cần phải tìm tới Minh Khê. Giang Xuyên nhíu mày, ngắm nhìn một phía, đối cứng mới điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn cũng không thèm để ý, hắn tuyển định một cái mang theo mình khê khế ước khí tức, cảm giác được hơi nồng đậm một chút phương hướng tiến lên. Vừa đi ra mấy bước, bầu trời đột nhiên tối xuống. Giang Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vô số phi điểu đang từ bốn phương tám hướng tụ đến, một mảnh đen kịt. Những này điểu hình yêu tộc mỗi một cái đều dài hơn lấy mặt người, phát ra giống như trẻ nít khóc nỉ non. Bọn chúng xoay quanh tại Giang Xuyên đỉnh đầu, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, phát ra tiếng quái khiếu. Phát hiện người xâm nhập. Các, là nhân tộc. Hiến cho Cực Quang đại nhân. Ồn ào tiếng kêu liên tiếp. Giang Xuyên sắc mặt khó coi, quét mắt một vòng, những này chim yêu tu là đều chẳng qua chút cơ kỳ, số lượng lại nhiều, cũng tất cả đều là tạm ngư. Vì cái gì những yêu tộc này đều như vậy không có ánh mắt? Nhưng tự quyết định đến yêu giới bắt đầu, một mực đều nhận các loại trở ngại. Loại cảm giác này Giang Xuyên cũng không thích, sẽ để cho trong lòng của hắn cảm thấy bực bội. Giang Xuyên chuẩn bị đại khai sát giới, hảo hảo phát tiết quyết tâm bên trong ngất khí. Nhưng ngay tại bầy chim sắp lao xuống lúc, một đạo bạch quang đột nhiên từ đằng xa phóng tới, tinh chuẩn địa xuyên qua bầy chim trung tâm. Bị đánh trúng chim yêu trong nháy mắt đông kết thành băng điêu, lốp bốp địa rơi xuống một chỗ. Cũng ngay, các người đám này thối cho chim, đây là bản tiểu thư con mồi. Thanh thúy giọng nữ vang lên. Giang Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân ảnh tiểu tiểu đạp không mà đến. Đó là cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, tóc xanh đâm thành đôi đuôi ngựa, cầm trong tay một thanh tạo hình khoa trương băng tinh trường cung. Làm người khác chú ý nhất là đỉnh đầu nàng vậy đối lông xù màu trắng hai sói, cùng sau lưng xóa tung cái đuôi to. Tên thật: Tuyết Trí, giống loài: yêu tộc, Tuyết Lang yêu tộc, tuổi tác: 18 tuổi, ngủ say 3 năm, thực cần khấu trừ 3 năm, tu vi: trúc cơ kỳ nhị đẳng đạo cơ, minh hàn thanh, khắc họa hai đạo thần thông, trạng thái: hướng vấn đi săn bên trong. Tuyết Trí nhẹ nhàng rơi vào Giang Xuyên trước mặt, tuyết trắng con ngươi nhìn từ trên xuống dưới hắn. A, thật là nhân tộc. Nàng xích lại gần hít hà, kỳ quái hương vị. Thơm quá. Giang Xuyên chống đỡ nàng nhanh đụng đến trước mặt đầu. Cho nên ngươi là ai? Ngay cả bản tiểu thư cũng không nhận ra, cũng dám ở Cực Quang vực lan lộn. Ta là vậy làm vinh dự người tọa hạ thứ 7 yêu tướng, Tuyết Trí đại nhân là đây. Tuyết Trí tiêu ngạo mà nhô lên cũng không có quá nhiều chập trùng lồng ngực. Giang Xuyên liếc mắt, phát hiện so An Tử Dạ còn nhỏ một chút. Về phần thân cao càng là chỉ tới Giang Xuyên cái rốn, cũng đồng dạng không bằng An Tử Dạ. Ngươi là từ đâu tiến vào tới? Gần nhất không nghe nói có nhân tộc tù binh a? Giang Xuyên tâm tư thay đổi thật nhanh. Đã cái này yêu giới cũng là có nhân tộc, thậm chí nàng đều gặp nhân tộc tù binh. Như vậy thì dễ làm. Bất kể hắn là cái gì Cực Quang địa bàn, có lẽ có thể từ nơi này nhìn như đơn thuần lang yêu thiếu nữ trên thân bộ lấy tình báo. Ta là Đường. Hắn sát mặt bình tĩnh, thuận miệng nói bừa. Gạt ngươi. Tuyết Trí đột nhiên trở mặt, trường cung trực chỉ Giang Xuyên mi tâm. Cực Quang vực căn bản vốn không bắt người tộc tù binh, nhân tộc nô lệ thương đội cũng căn bản vào không được Cực Quang vực. Nói, ngươi có phải hay không yêu chủ nhóm dưới tay phái tới gian tế? Giang Xuyên thầm kêu khá lắm. Không nghĩ tới, cái này nhìn lên đến đần độn Tuyết Lang tiểu nữ, vẫn còn biết thiết sáo lời nói đến xò xét. Nàng không đợi Giang Xuyên trả lời, một phát bắt được Giang Xuyên cổ tay. Theo ta đi. Giang Xuyên nhìn chằm chằm bắt lấy tay mình cổ tay cái kia tay nhỏ. Đi cái nào? Đương nhiên là đi gặp Cực Quang đại nhân. Tuyết Trí lộ ra giảo hoạt tiểu dung. Ta thật lâu chưa từng gặp qua nhân tộc, vừa vặn để đại nhân nhìn xem ta bắt được vật gì tốt. Giang Xuyên vừa muốn tránh thoát, lại cảm thấy thấy lạnh cả người, thuận cổ tay lan tràn toàn thân. Túi đầu xem xét, một tầng mỏng băng đang nhanh chóng bao trùm cánh tay của hắn. Đừng dây rủa rồi, Tuyết Trí đắc ý cơ cái đôi. Đạo cơ của ta sinh ra minh lạnh kình linh lực, ngay cả thần thông kỳ đều có đông cứng. A, nàng trừng to mắt, chỉ gặp Giang Xuyên cười nạo một tiếng, trên cánh tay tầng băng đang lấy mắt trần có thể thấy cực tốc tan rã. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Tuyết Trí chấn kinh một cái chớp mắt, doa đến lập tức buông tay ra. Tuyết này lang nữ đối với hắn cũng vô lý, thậm chí thật có ý tứ. Miễn cưỡng tính cái lấy vui bản An Tử Dạ. Giang Xuyên cười nhạt, ta nói qua, ta chỉ là lạc đường. Tuyết Trí, ngươi tại lề mề cái gì? Uy nghiêm giọng nữ từ trên trời giáng xuống. Một đạo bạch quang hiện lên, Giang Xuyên trước mặt có thêm một cái cao gầy thân ảnh. Đó là cái tóc xanh đến eo thành thục nữ tỷ, người mặc pháp bào màu trắng, cũng khó có thể che giấu cái kia khổng lồ hành vi sung mãn. Nàng cái chán có một đạo nguyệt nha hình ấn ký. Làm người khác chú ý nhất là phía sau nàng cái kia một cây xóa tung màu trắng cái đuôi, cuối cùng đều hiện ra nhàn nhạt lam quang. Tên thật: Tuyết Huệ, giống loài: yêu tộc, Tuyết Lang yêu tộc, tuổi tác: 22 tuổi, tu vi: trúc cơ kỳ nhất đẳng đạo cơ, trọng hàn tức, khắc họa ba đạo thần thông. Trạng thái: vết thương nhẹ mỏi mệt, Tuyết Huệ tỷ tỷ. Tuyết Trí ngạc nhiên kêu lên: ta bắt được một cái người kỳ quái tộc, tên là Tuyết Huệ. Tuyết Lang nữ không để ý đến Tuyết Trí, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Xuyên, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Chương 127. Tuyết Lang tộc trưởng Điệu Tuyết Huệ ánh mắt tại Giang Xuyên trên thân dừng lại hồi lâu. Nàng tuyết trắng thai sói có chút run run, tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên chóp mũi chính nhẹ người người, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp mà cung kính: vị đại nhân này, ngài khí tức cùng trong truyền thuyết miêu tả cực kỳ tương tự. Giang Xuyên lông mày nhíu lại: truyền thuyết? Tuyết Trí ở một bên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu: Tuyết Tuệ tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì nha? Cái này không phải liền là cái xâm nhập Cực Quang vực lạc đường nhân tộc sao? Ý miệng. Tuyết Tuệ nghiêm nghị quát lớn, lập tức chuyển hướng Giang Xuyên: vị đại nhân này, tiểu muội trẻ người non dạng, chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi. Giang Xuyên nhìn xem Tuyết Tuệ căng cứng thân thể cùng có chút phát run đầu ngón tay, ý thức được nàng xa so với mặt ngoài nhìn lên đến muốn sốt sáng được nhiều. Hắn tận lực buông lỏng tư thái, mở ra hai tay ra hiệu vô hại. Không cần khẩn trương, nàng rất khả ái. Tuyết Tuệ nghe vậy thoáng buông lỏng, quỳ một chân trên đất. Cực quang vực Tuyết Lang tộc hộ vệ Tuyết Huệ, bái kiến siêu thoát người đại nhân. Giang Xuyên trong lòng sững sờ, chân tiên các loại nhận ra siêu thoát tiên thể thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới cái này vùng đất xa xôi thấp cảnh giới yêu tộc có thể nhận ra mình thân phận. Chẳng lẽ lại tại yêu giới, liên quan tới siêu thoát tiên thể sự tích lưu truyền rộng rãi? Không nên như thế. Cho dù là Minh Khê cái này độ kiếp kỳ cửu vĩ hồ, cũng đối này kiến thức nửa đời. Giang Xuyên bất động thanh sắc hỏi, ngươi như thế nào biết được? Tuyết Tuệ ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kính ý quan mang. Đế phệ yêu chủ đại nhân từng tại cực quang được truyền xuống dụ lệnh, miêu tả qua siêu thoát người đặc thủ, ngài nhục thân tản ra siêu việt hơn xa cảnh giới bị áp, vừa lúc đạo cơ của ta trọng hàn tức, đối khí tức mẫn cảm nhất. Giang Xuyên bôi lông mày trao lên, xem ra đế phệ yêu chủ trước thời gian ngay tại cực quang được làm qua an bài, này cũng đã giảm mất đi không thiếu phiền phức. Tuyết Chí ở một bên mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ trương đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Siêu thoát người, liền là trong truyền thuyết, cái kia có thể cứu vớt yêu giới. Tuyết Chí, Tuyết Tuệ lần nữa quát lớn, lập tức cung kính đối Giang Xuyên thần cầu, đại nhân nếu không chê, mời theo chúng ta tiến về Tuyết Lang tộc trưởng địa tạm nghỉ, cực quang đại nhân trước mắt không tại lãnh địa, sau 3 ngày mới có thể trở về. Giang Xuyên suy tư một lát, dưới mắt Minh Khê không biết tung tích, mình đối yêu giới lại mà biết rất thiếu, không bằng trước tìm điểm dừng chân hiểu rõ rõ ràng. Hắn gật gật đầu, dẫn đường a. Tuyết Tuệ mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy dẫn đường. Tuyết Chí thì tò mò vòng quanh Giang Xuyên xoay quanh, thỉnh thoảng xích lại gần người người, bị Tuyết Tuệ một thanh níu lại gáy cổ áo kéo tới phía trước. Trên đường đi, Giang Xuyên chú ý tới Tuyết Tuệ bộ pháp có chút tập tễnh, vai trái chỗ mơ hồ có vết máu chảy ra. Người thụ thương. Tuyết Tuệ thân thể cứng đờ, miễn cưỡng cười cười. Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Tuyết Chí lại nhịn không được xem bảo, mới không phải vết thương nhỏ đâu. Tỷ tỷ vì cứu ta, bị băng tinh thú sừng đầm xuyên qua bả vai. Tuyết Chí. Tuyết Tuệ sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên không muốn ở trước mặt người ngoài hiện lộ yếu đất. Giang Xuyên đột nhiên đưa tay đặt tại Tuyết Tuệ trên vai. Siêu thoát tiên thể ngân mang có chút lấp lóe. Đây là hắn lúc trước tại trị liệu Minh Khê lúc phát hiện năng lực. Đối với có được thuộc tính thương thế, siêu thoát tiên thể có thể đối với cái này tịnh hóa xóa đi. Tuyết Tuệ chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tràn vào trong cơ thể, miệng vết thương đau đớn trong nháy mắt giảm bớt, kết vảy chốc ra, lộ ra tân sinh da thịt. Cái này, Tuyết Tuệ khiếp sợ nhìn xem mình hoàn hảo như lúc ban đầu bà bay, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, không hổ là ngay cả đế vệ yêu chủ đại nhân đều muốn coi trọng siêu thoát người. Lập tức cúi người chào thật sâu, đa tạ đại nhân ban ân. Tuyết Chí thì trực tiếp nhào lên ôm lấy Giang Xuyên cánh tay. Quá lợi hại, so trong tộc các trưởng lão còn lợi hại hơn. Giang Xuyên đối cái này đáng yêu Tuyết Lang tộc thiếu nữ như quen thuộc cũng không ngại, cười nhạt địa vị ý nàng treo. Ba người tiếp tục tiến lên, xuyên qua hoang vu màu tím bình nguyên, nơi xa dần dần hiện ra liên miên núi tuyết hình dáng. Theo độ cao so với mặt biển lên cao, nhiệt độ trung quanh kịch liệt hạ xuống, liền hô ra linh khí đều trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh bảy xuống. Bình thường tu sĩ chỉ sợ đều không thể thời khắc chống cự loại này giá lạnh, bực này hàn khí có thể xuyên thấu linh khí bình thường, như là linh giới bắc cảnh băng nguyên thánh thành chỗ hoàn cảnh. Cũng chỉ có Tuyết Lang tộc các loại yêu tộc dựa vào thân thể đặc tính mới có thể sinh hoạt tại loại địa phương này. Nhưng Giang Xuyên siêu thoát tiên thể tự động điều tiết, không bị ảnh hưởng chút nào. Đến, Tuyết Tuệ tại cùng nhau xem giống như phổ thông băng bích trước dừng lại, cắn nát đầu ngón tay đem giọt máu tại trên mặt băng. Băng bích nổi lên gợn sóng, hiện ra một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Giang Xuyên đi theo hai nữ chuyến về, cảnh tượng trước mắt làm hắn có chút giật mình. Một đầu to lớn băng vết nứt tung lũng bên trong, xen vào nhau tinh tế địa phân bố mấy trăm tòa băng tinh chế tạo phòng ốc, tại màu lam nhạt hình quang thực vật chiếu rọi, lóe ra như mộng ảo sắc thái. Đây chính là chúng ta Tuyết Lang tộc lãnh địa, chúng ta xưng nơi này là Sương Ngự hẻm núi. Tuyết Chí không đợi Tuyết Tuệ mở miệng, liền không kịp chờ đợi kiêu ngạo mà giới thiệu. Là chúng ta Tuyết Lang tộc sau cùng tỉnh thổ. Ven đường gặp phải Tuyết Lang tộc nhân nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Giang Xuyên chú ý tới cái này Tuyết Lang tộc bộ lạc âm thịnh dương suy, nữ tính chiếm 8 thành trở lên, lại phần lớn mang theo thương. Mấy cái lớn tuổi Tuyết Lang nữ tu cảnh giác đánh giá Giang Xuyên, nhưng ở Tuyết Tuệ ánh mắt ra hiệu hạ không có tiến lên. Các nàng phần lớn duy trì hình người, đều cùng Tuyết Chí, Tuyết Tuệ mở rộng, chỉ là bảo lưu lại thai sói cùng cái đuôi, màu tóc từ lam nhạt đến trắng bạc không phải trường hợp cá biệt. Nhìn thấy Tuyết Tuệ mang về một người xa lạ tộc, các tộc nhân duy trì cảnh giác đồng thời cũng nghị luận ở mỹ. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng tiến lên đón đến. Tuyết Tuệ, đây là trưởng lão, vị này là. Tuyết Tuệ hạ giọng tại lão giả bên thai nói vài câu. Lão giả con ngươi đột nhiên co lại, lập tức không mình hành lễ. Lão hủ Tuyết Nham, bái kiến siêu thoát người đại nhân, xin mời đi theo ta nhà chính nghỉ ngơi. Giang Xuyên bị dẫn đến trong thôn xó gương lớn nhất phòng băng, nội bộ bày biện đơn giản lại sạch sẽ, một trương phủ lên dày đặc màu đen da thú xe trượt tuyết phá lệ dễ thấy. Tuyết Nham trưởng lão cung kính nói, điều kiện đơn sơ, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. Không sao. Giang Xuyên thuận miệng đáp lại, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Tuyết Lang tộc chỗ tộc địa, so với linh giới bắc cảnh tựa hồ càng thêm phù hợp băng nguyên hình dạng mặt đất. Ta muốn biết một chút cực quang vực tình huống. Tuyết Nham luốt luốt sợi râu. Cực quang vực là đế vệ yêu chủ dưới trướng địa vực thứ nhất, từ cực quang đại nhân trưởng quản, chúng ta Tuyết Lang tộc thời đại cư ngụ ở nơi này. Thông qua nói chuyện với nhau, Giang Xuyên hiểu rõ đến cực quang vực trước mắt giới bích tổn hại nghiêm trọng, thường xuyên có hỗn độn năng lượng rót vào, hình thành nguy hiểm lăn lộn quang phong bạo. Mà cái kia được xưng là cực quang đại nhân, là một vị hóa thần kỳ đại yêu, cũng là Tuyết Lang tộc chỗ phụ thuộc người. Nàng đi tạm thời bổ khuyết một chỗ mới xuất hiện cái khe. Tuyết Tuệ tự thân vì Giang Xuyên chấm chén bốc lên hàn khí chất lỏng màu xanh lam. Đây là hàn thủy lộ, có trợ giúp đề cao linh lực hoạt tính. Nàng giải thích nói, mặc dù đối đại nhân ngài khả năng không có tác dụng gì. Giang Xuyên nhấp một miếng, lạnh buốt chất lỏng vào cổ họng sau lại hóa thành dòng nước ấm, xác thực có tầm bổ kinh mạch hiệu quả. Hắn để ly xuống, nói một chút cái kia cực quang. Tuyết Tuệ lô thai run lên. Cực quang đại nhân là đế vệ yêu chủ dưới trướng trẻ tuổi nhất đại yêu, bản thể là hiếm thấy cực quang cáo. Nàng trên mặt tinh tế lộ ra vẻ u sầu, cười lớn giải thích, từ khi bốn vị yêu chủ đại chiến về sau, không chỉ có giới bích lọt vào phá hư, ngay cả cực quang đại nhân đều rất khó liên hệ được đế vệ yêu chủ đại nhân, lãnh địa của chúng ta rất nhanh bị cái khác yêu chủ thế lực từng bước xâm chiếm. Chúng ta Tuyết Lang tộc bởi vì thể sống chết thuần phục đế vệ yêu chủ, bị trọng điểm đả kích. Nàng nói xong không tự giác địa vuốt ve tim, trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Tuyết Tuệ tỷ tỷ ca ca liền là bị. Tuyết Chí đột nhiên xem bảo, bị Tuyết Tuệ một ánh mắt ngăn lại. Giang Xuyên như có điều suy nghĩ, xem ra đế vệ yêu chủ tại cái này cực quang vực thế lực đã tiếp cận sụp đổ, khó trách phải gấp lấy chữa trị giới bích. Màn đêm buông xuống, trong hạp cốc lam quang thực vật dần dần sáng lên, đem chọn cái bộ lạc bao phủ tại nhu hòa lam choáng bên trong. Tuyết Lang tộc là Giang Xuyên chuẩn bị phong phú tiệc tối, các loại băng nguyên đặc lưu chân tu mỹ vị bày đầy bàn dài. Trong bữa tiệc, Tuyết Chí một mực quấn lấy Giang Xuyên hỏi lung tung này kia, Giang Xuyên tùy ý giảng thuật thủy lam tinh hoàn cảnh cùng sinh hoạt. Mà Tuyết Tuệ thì an tĩnh ngồi ở một bên, thỉnh thoảng liếc trộm Giang Xuyên vài lần. Giang Xuyên được an bài tại tốt nhất phòng khách, một gian ở vào chỗ cao nhất phòng băng, từ nơi này có thể quan sát toàn bộ hẻm núi. Yến hội tán đi về sau, Giang Xuyên trở lại an bài phòng băng bên trong nghỉ ngơi. Hắn chính tính toán Minh Nhật đi căn cứ cung cấp vị trí đi giới bích chỗ tổn hại, lấy Minh Khê tu vi sẽ không có ngoài ý muốn. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ đi giới bích chỗ tổn hại cùng hắn tụ hợp. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Không phải là một loại nào đó. Khuôn sáo cũ nội dung cốt truyện a. Giang Xuyên nghĩ đến chỗ này, lông mày hơi nhíu. Mời đến. Tuyết Tuệ đẩy cửa vào, nàng đã đổi một thân trắng thuần váy dài, sinh ra kẽ hở cài lấy tinh xảo vật trang sức. Chương 128. Cực quang cùng bạch nhật khác biệt, giờ phút này trên người nàng tản ra nhàn nhạt thanh lãnh mùi thơm. Đại nhân. Nàng thi lễ một cái, hàn xá đơn sơ, không biết ngài nghỉ ngơi đến tốt không. Giang Xuyên ra hiệu nàng ngồi xuống, có việc. Tuyết Tuệ không trả lời ngay, mà là đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trong bóng đêm hẻm núi. Bạch nhật chưa hết chi ngôn. Tộc ta bây giờ chỉ còn người già trẻ em, như lại không cường giả che chở, chỉ sợ. Nàng xoay người, ngón tay khoác lên dây thắt lưng bên trên. Tuyết Tuệ nguyện lấy thân hầu hạ, cầu xin đại nhân phù hộ tộc ta. Không đợi Giang Xuyên đáp lại, váy dài đã lặng yên trở xuống. Vầng sáng xanh lam dưới, Tuyết Tuệ thân thể tựa như băng điêu ngọc mài, sung mãn đường còn cùng vòng eo thon gọn hình thành tuyệt diệu so sánh. Chỉ có một đạo màu lam nhạt hoa văn từ bạch ngọc xương quai xanh chỗ kéo dài đến trước ngực, hơi có vẻ yêu dị. Giang Xuyên hô hấp hơi dừng lại. Tuyết Lang tộc nữ tử sắc thực có loại giá tính vẻ đẹp, cùng Lưu Ly hồ tộc Minh Khê hoàn toàn khác biệt. Nàng chậm rãi đi hướng xe chở tuyết, đôi sói nhẹ nhàng đông đưa. Đây là chúng ta Tuyết Lang tộc đối đãi khách quý cao nhất lễ tiết. Giang Xuyên đang muốn chứng trạc đàng hoàng cự tuyệt, Tuyết Tuệ đã chui vào ổ chăn, lạnh buốt thân thể mềm mại kề sát đi lên. Nàng ngẩng mặt lên, trong mắt tràn đầy thành kính. Đế vệ yêu chủ đại nhân nói qua, siêu thoát người đại nhân chính là chúng ta yêu giới hy vọng. Có thể hầu hạ ngài là vinh hạnh của ta. Cảm thụ được trong ngực run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, Giang Xuyên than nhẹ một tiếng, đưa tay xoa nàng thái sói. Tuyết Tuệ phát ra thoải mái tiếng nhẹ nào, chủ động dâng lên môi. Sáng sớm hôm sau, không biết nơi nào tới bạch quang xuyên thấu qua băng bích chết xạ vào nhà bên trong. Giang Xuyên khi tỉnh lại, phát hiện Tuyết Tuệ giống con mèo con nút ở trong lồng ngực của mình, tuyết trắng xóa tung không có tạm sắc cái đuôi quấn quanh lấy cánh tay của hắn. Đúng lúc này, màn cửa bị bỗng nhiên xốc lên. Siêu thoát người đại nhân, ta cho ngài mang theo bữa sáng. Tuyết Chí thanh âm vui sướng im bặt mà dừng. Nàng trừng to mắt, nhìn xem trên giường ôm nhau hai người, trong tay bàn ăn cạch làm rơi trên mặt đất. Tuyết Tuệ, tỷ tỷ. Tuyết Chí lắp bắp chỉ vào Tuyết Tuệ. Ngươi, các ngươi. Tuyết Tuệ bừng tỉnh, nhìn thấy Tuyết Chí đứng tại cổng, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng một thanh kéo chăn che lại thân thể. Tuyết Chí, ra ngoài. Tuyết Chí lại đột nhiên hốc mắt đỏ lên, xoay người chạy, lừa đảo. Rõ ràng nói xong muốn cùng ta cùng một chỗ hầu hạ siêu thoát người đại nhân. Giang Xuyên nghe vậy sững sờ, cùng Tuyết Tuệ hai mặt nhìn nhau. Tuyết Tuệ lúng túng giải thích, cái kia. Tuyết Chí từ nhỏ đã rất sùng bái trong truyền thuyết siêu thoát người. Nàng đúng là đã nói muốn cùng một chỗ đến. Giang Xuyên nâng chán, cái này đều cái gì cùng cái gì. Hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức đang tại tiếp cận thôn xóm. Tuyết Tuệ cũng đã nhận ra, biến sắc. Là vậy làm vinh dự người trở về. Giang Xuyên đi theo Tuyết Tuệ mặc quần áo ra phòng băng, nhìn thấy một đầu viễn màu màu tóc nữ nhân đứng ở giữa không trung. Giang Xuyên đánh giá vị này cực quang được chi chủ. Tên thật: Cực Quang, Huyền Nhan, giống loài: yêu tộc, cực quang hồ tộc, tuổi tác: 152 tuổi, tu vi: Hóa thần kỳ, đạo cơ là một các loại, huyết quang thiên, trưởng 25 đạo thần thông, đạo vực là, thiên cảnh huyễn diệt, bản ngã pháp tướng, cực quang hồ chủ, pháp tướng ngưng tụ song thiện, trạng thái, trọng thương, yêu lực khô kiệt, nàng mặc dù vết máu đầy người, lại không thể che hết cái kia cố bẩm sinh khí chất cao quý, còn ngươi như là cực quang biến ảo sát thái, khi thì xanh biếc, khi thì xanh thảm. Nàng ánh mắt nhìn về phía Giang Xuyên tùy ý thoáng nhìn, sau đó nhìn về phía một bên Tuyết Tuệ thân thể đánh giá một cái chớp mắt, nheo lại mắt. Tuyết Tuệ lập tức toàn thân căng cứng, hai sói kề sát ra đầu, cái đuôi không tự giác địa kẹp bắt đầu. Cực quang đột nhiên mở miệng cười lạnh, làm sao, là cảm thấy bản tọa bảo hộ không được ngươi Tuyết Lang tộc, cái này vội vàng tìm chỗ dựa. Vội vã như vậy khó dằn nổi đem thân thể cho ra đi. Tuyết Tuệ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể cứng đờ. Mình làm sao lại nghĩ như vậy? Giang Xuyên có thể cảm nhận được thân thể nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đối vị này cực quang đại nhân cực kỳ kính sợ. Cực quang đại nhân, ta. Tuyết Tuệ há hốc mồm, lại không biết nên như thế nào giải thích. Giang Xuyên tiến lên một bước, ngăn tại Tuyết Tuệ trước người, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo nhuốm máu thân ảnh. Cực quang màu tóc như là lưu động giải cực quang, tại thần quang bên trong hiện ra như mộng ảo sát thái, nhưng này song con ngươi băng lãnh lại làm cho người không rét mà run. Người chính là Cực Quang. Giang Xuyên ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể bỏ qua uy áp. Cực Quang ánh mắt từ trên người Tuyết Tuệ rời, rơi vào Giang Xuyên trên mặt, đôi cáo nhẹ nhàng đồng đưa. Cảm giác của nàng tương đối trì độn, chủng tộc khác biệt, cũng không có Tuyết Tuệ như vậy đạo cơ cường hãn cảm giác lực. Nhưng nàng lúc này cũng đã nhận ra có cái gì không đúng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không phải là siêu thoát người. Nàng chậm rãi đáp xuống Giang Xuyên trước mặt, máu tươi thuận đầu ngón tay của nàng nhỏ xuống, trên mặt đất ngưng kết huyết tinh, nàng nhẹ ngửi một cái. Trên mặt lộ ra một bộ quả là thế thân sắc, thanh âm của nàng mang theo vài phần niềm ai. Khó trách Tuyết Lang tộc như thế không kịp chờ đợi dâng lên tộc nữ, nguyên lai là ôm lên đế vệ đại nhân trong dự ngôn đùi. Tuyết Tuệ vội vàng quỳ xuống, thanh âm có chút phát run. Cực Quang đại nhân, không phải như thế. Ta chỉ là cái gì? Cực Quang cười lạnh. Không phải liền là cảm thấy bản tọa bảo hộ không được các ngươi, không bằng sớm đầu nhập vào vị này trong truyền thuyết yêu giới chúa cứu thế, siêu thoát tiên thể người sở hữu. Giang Xuyên nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Cực Quang trong lời nói địch ý cũng không phải là hoàn toàn nhằm vào Tuyết Tuệ, càng nhiều hơn chính là hướng về phía hắn tới. Hắn nhìn thẳng Cực Quang con mắt, thản nhiên nói, Tuyết Tuệ cũng không phản bội ngươi, nàng chỉ là thực hiện Tuyết Lang tộc đạo đại khách. Cực Quang nheo lại mắt, đôi cáo đống nhiên hất lên, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Đạo đại khách? A, Tuyết Lang tộc lúc nào nhiệt tình như vậy? Nàng đột nhiên tiến lên đưa tay nắm Tuyết Tuệ cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu, nói cho bản tọa, ngươi có phải hay không cảm thấy bản tọa không được? Tuyết Tuệ trong mắt nổi lên lệ quang, lại quật cường lắc đầu. Không, Cực Quang đại nhân, Tuyết Lang tộc vĩnh viễn hiệu chung với ngài, ta chỉ là cái gì? Cực Quang híp mắt ép hỏi. Chỉ là hy vọng siêu thoát người đại nhân có thể trợ giúp chúng ta chữa trị giới bích. Tuyết Tuệ rốt cục hô lên, nước mắt trượt xuống gương mặt, nàng run rẩy thanh âm, tràn ngập bị khuất. Cực Quang đại nhân, ngài mỗi lần đi sửa bổ vết nước, trở về đều vết thương chồng chất, chúng ta không muốn lại nhìn thấy ngài dạng này. Cực Quang tay có chút cứng đờ, trong mắt băng lãnh thoáng hòa tan. Nàng buông ra Tuyết Tuệ, quay người đưa lưng về phía đám người, đôi cáo vô lực rủ xuống. Ngu xuẩn. Thanh âm của nàng thấp không thể nghe thấy, giới bích tổn hại há lại dễ dàng như vậy chữa trị. Giang Xuyên nhìn xem bóng lưng của nàng, đột nhiên mở miệng, đế vệ yêu chủ để cho ta tới Cực Quang vực, chính là vì chữa trị giới bích, ngươi ngay cả nàng đều không tin. Cực Quang đột nhiên quay người, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống, cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi. Mặc dù ngươi là siêu thoát người, nhưng tu vi bất quá thần thông kỳ, ngay cả yêu chủ đại nhân đều không thể hoàn toàn tu bổ vết nước, ngươi có thể làm cái gì? Giang Xuyên cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, không thử một chút làm sao biết. Nếu không thể làm đến, nàng hao hết thiên tân vạn khổ tìm ta đến yêu giới làm gì? Cực Quang nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên mỉm cười. "Tốt, vậy bản tọa ngược lại muốn xem, trong truyền thuyết siêu thoát người có bản lĩnh gì?" Giang Xuyên đạm mạc về đối, làm chút tôn trọng, "Là các ngươi xin ta." Cực Quang bước chân dừng lại, không có trả lời. Nàng quay người hướng thôn xóm đi ra ngoài, thanh âm bay tới, "Đi theo ta, dẫn ngươi đi gần nhất với nước." Giang Xuyên đang muốn đuổi theo, Tuyết Tuệ lại kéo hắn lại ống tay áo. Trong mắt của nàng tràn đầy khẩn cầu cùng lo lắng. "Đại nhân, Cực Quang đại nhân nàng, kỳ thật rất vất vả, xin ngài không nên trách nàng." Chương 129. Chữa trị giới bích. Giang Xuyên nghe vậy cho nàng một cái thoải mái tinh thần tiêu dung. Vô vô tay của nàng, yên tâm, xem ở trên mặt của ngươi, ta minh bạch. Tuyết Trí chẳng biết lúc nào cũng bu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biết đầy khẩn trương. Siêu thoát người đại nhân, ngài nhất định phải cẩn thận. Những hỗn độn đó vết nước rất nguy hiểm. Giang Xuyên gật gật đầu, bước nhanh đuổi theo Cực Quang bộ pháp. Đi ra thôn xóm, Cực Quang tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa dãy núi bay đi. Giang Xuyên vận chuyển linh lực, theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, rất mau tới đến một chỗ to lớn hẻm núi trước. Hẻm núi trên không, một đạo đen kịt vết nứt như là dữ tợn vết thương, như là ác ma mở mắt ra. Trong cái khe không ngừng có hỗn độn năng lượng chảy ra, vặn mèo lên không gian trung quanh. Cực Quang phi thân dừng ở vết nứt trước, quay người nhìn về phía Giang Xuyên. Chính là chỗ này, gần nhất càng ngày càng không ổn định. Trong thanh âm của nàng mang theo mọi bệnh, ta mỗi ngày đều muốn đến ra cố phong ấn, nhưng hiệu quả càng ngày càng kém. Giang Xuyên ngửa đầu nhìn qua cái khe kia, siêu thoát tiên thể tự phát vận chuyển, ngân mang tại bên ngoài thân lưu chuyển. Hắn có thể cảm nhận được trong cái khe truyền đến kinh khủng năng lượng ba động, như là muốn thôn phệ hết thảy. Ngươi bình thường là thế nào tu bổ? Giang Xuyên hỏi. Dù sao hắn cũng là lần đầu, đế vệ yêu chủ cái kia không đáng tin cậy cũng không có nói cho hắn biết làm sao tu bổ. Chỉ nói siêu thoát tiên thể có thể chữa trị giới bích. Cực Quang giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn cực quang linh lực. Dùng ta bản nguyên chi lực tạm thời bổ huyết, nhưng không chống được bao lâu. Giang Xuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, để cho ta thử một chút. Hắn nhắm mắt lại, nếm thử điều động siêu thoát tiên thể lực lượng. Mặc dù thần thông còn tại làm lạnh bên trong, nhưng tiên thể bản thân đặc tính hẳn là đủ để ứng đối. Ngân sắc quang mang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chậm rãi hướng vết nứt lan tràn mà đi. Cực Quang khẩn trương nhìn xem một màn này, nuôi cáo không tự giác địa kéo căng. Ngân mang tiếp xúc đến vết nứt trong nháy mắt, hỗn độn năng lượng phảng phất như gặp phải thiên địch, kịch liệt bốc lên bắt đầu. Giang Xuyên cảm thấy một cỗ to lớn lực cản, như cùng ở tại đẩy một tòa núi cao tiến lên. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục chuyển vận linh lực. Dần dần, vết nứt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Cực Quang mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem một màn này. Thật hữu hiệu, thế nhưng là ngươi mới thần thông kỳ. Nhưng mà, ngay tại vết nứt sắp khép kín trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng hấp lực đột nhiên từ vết nước chỗ sâu chuyển đến, Giang Xuyên ngân mang bị bỗng nhiên lôi kéo đi vào. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không bị khống chế hướng vết nước bay đi. Cẩn thận! Cực Quang kinh hô một tiếng, bỗng nhiên nhào tới trước, một phát bắt được Giang Xuyên cổ tay. Hai người bị hấp lực nắm kéo, mắt thấy là phải bị cuốn vào vết nước. Cực Quang trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nàng đang tiêu hao trong cơ thể còn sót lại toàn bộ linh lực, đuôi cáo tăng gọn, cuốn chặt lấy Giang Xuyên. Nắm chặt ta! Nàng hô. Giang Xuyên trở tay nắm chặt cổ tay của nàng, một cái tay khác ngưng tụ ra một đạo ngân mang, hung hăng chém về phía vết nước. Hấp lực im bặt mà dừng, vết nước rốt cục hoàn toàn khép kín. Hai người trùng điệp quẳng xuống đất, Cực Quang đặt ở Giang Xuyên trên thân, đuôi cáo còn chăm chú quấn lấy eo của hắn. Nàng thở hổn hển, tuyết trắng núi non tại kịch liệt chập trùng, sợi tóc lộn xộn, máu đen trên mặt hỗn hợp có mồ hôi, lộ ra phá lệ chật vật. Ngươi không sao chứ? Nàng thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo không dễ dàng phát giác lo lắng. Giang Xuyên lắc đầu, cảm giác được trong cơ thể mình linh lực bất quá giảm mạnh có chút rõ ràng, chủ yếu là cái kia trong cái khe hấp lực có chút kinh khủng. Có tốt, chỉ là linh lực tiêu hao hơi nhiều. Cực Quang nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Xem ra đế vệ đại nhân quả nhiên sẽ không nhìn lầm, là ta ngu muội, chỉ là thần thông kỳ siêu thoát tiên thể vậy mà liền có như vậy thần dị, không hổ là trong truyền thuyết yêu giới cứu thế người. Nàng đứng người lên, đưa tay đem Giang Xuyên kéo đến. Trở về đi, ngươi cần nghỉ ngơi. Giang Xuyên gật gật đầu, hai người sóng vai hướng thôn xóm đi đến. Cực Quang thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, đôi cáo nhẹ nhàng đông đưa, như là tuyết tuệ trước đó đồng dạng, thỉnh thoảng liếc trộm Giang Xuyên một chút. Ngươi vì cái gì liều mạng như vậy bảo hộ Cực Quang ngực? Giang Xuyên đã nhận ra ánh mắt của nàng, đột nhiên hỏi. Cực Quang trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói, bởi vì nơi này là nhà của ta, đế phệ đại nhân đem này vực giao cho ta, bằng vào ta đã biến mất bộ tộc bệnh danh, ta không thể cô phụ tín nhiệm của nàng. Giang Xuyên ghé mắt nhìn nàng, chỉ là vì trách nhiệm. Cực Quang bước chân có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cũng không hoàn toàn là. Tuyết Lang tộc, Băng Hồ tộc, Xương Điểu tộc, còn có nơi này cái khác yêu tộc, bọn họ đều là con dân của ta, ta không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị hỗn độn thôn phệ. Giang Xuyên không tiếp tục hỏi, nhưng trong lòng rất đúng quang ấn tượng đổi cái nhìn không thiếu. Trở lại bộ lạc lãnh địa, Tuyết Tuệ cùng Tuyết Trí đã chờ từ sớm ở bên ngoài miệng, nhìn thấy hai người an nhiên trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cực Quang đại nhân, siêu thoát người đại nhân. Tuyết Trí vui sướng chạy tới, lại bị Tuyết Tuệ kéo lại. Đừng quay rầy bọn hắn nghỉ ngơi. Tuyết Tuệ thấp giọng nói ra, trong mắt tràn đầy đau lòng nhìn xem trên thân hai người vết thương. Cực Quang khoát qua tay, chuẩn bị nước nóng cùng thuốc trị thương, đưa đến ta phòng băng. Tuyết Tuệ sửng sốt một chút, Cực Quang đại nhân, ngài muốn? Cực Quang giống như cười mà không phải cười lườm nàng một chút, làm sao, bản tọa không thể tự mình chiếu cố thương binh. Tuyết Tuệ mặt đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu, không, ta không phải ý tứ này. Cực Quang ánh mắt tại Tuyết Tuệ chỗ cổ vết đỏ bên trên dừng lại, nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra đêm qua Tuyết Tuệ ngươi khoản đãi rất hợp siêu thoát người đại nhân tâm ý, để ngươi cũng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, còn phải lại lần hầu hạ. Tuyết Tuệ xấu hổ bên thai đỏ bừng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Giang Xuyên nhìn xem các nàng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhịn cười không được cười. Cực Quang trừng mắt liếc hắn một cái, cười cái gì? Đuổi theo sát đến, đi vào Cực Quang phòng băng, bên trong bảy biện so Tuyết Tuệ càng thêm đơn giản, chỉ có một trường xe trượt tuyết cùng mấy cái bộ đoàn. Cực Quang ra hiệu Giang Xuyên ngồi xuống, mình thì mang tới một thuốc. Thời quần áo ra, nàng ra lệnh. Giang Xuyên phiêu mi, trực tiếp như vậy. Cực Quang mặt từng đỏ, đôi cáo mất tự nhiên lay động. Ta là muốn cho ngươi bồi thuốc. Đương nhiên, ngươi muốn lời nói, ta cũng không để ý để nếm thử Cực Quang hồ tộc tư vị. Giang Xuyên đối với cái này chỉ là khẽ cười một tiếng. Hắn hiện tại có thể nói là thần kinh bách chiến, vẫn là phân rõ cậy mạnh vẫn là có lực lượng. Giang Xuyên tùy ý cởi áo, lộ ra cường tráng thân trên. Cực Quang con ngươi tại hắn bắp thịt rắn chắc bên trên dừng lại một cái chớp mắt, lập tức như không có việc gì bắt đầu vì hắn xử lý vết thương. Động tác của nàng rất nhẹ, đầu ngón tay lạnh bước, lại không hiểu để cho người ta cảm thấy ấm áp. Ngươi nghĩ như thế nào lấy chủ động phải cho ta bôi thuốc? Giang Xuyên đột nhiên hỏi. Cực Quang tay có chút dừng lại, thấp giọng kinh ngữ. Chỉ là ngữ khí của nàng tựa hồ lộ ra có chút chột dạ, bởi vì ngươi là đế vệ đại nhân trong dự ngôn hy vọng, cũng là Cực Quang bực cứu tinh. Giang Xuyên kiêu mi, chỉ thế thôi. Cực Quang ngẩng đầu, huyễn mẫu con ngươi không dám nhìn thẳng hắn. Không phải đâu. Giang Xuyên cười cười, không tiếp tục truy vấn. Nhưng giữa hai người bầu không khí lại lặng yên phát sinh biến hóa, tựa hồ có cái gì vật vô hình đang từ từ tới gần. Ngoài phòng, Tuyết Tuệ cùng Tuyết Trí trốn ở góc tường, nghe lén lấy động tĩnh bên trong. Tuyết Tuệ tỉ tỉ, Cực Quang đại nhân có phải hay không cũng ưa thích siêu thoát người đại nhân a? Tuyết Trí nhỏ giọng hỏi. Tuyết Tuệ khe khẽ thở dài, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Có lẽ vậy. Tuyết Trí ngẩng đầu, vậy còn ngươi? Tuyết Tuệ không có trả lời, chỉ là yên lặng quay người rời đi. Mà Tuyết Trí nhìn một chút phòng băng, lại nhìn một chút bóng lưng của tỷ tỷ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hoang mang. Nàng không rõ, đều ưa thích siêu thoát người đại nhân. Vậy liền cùng một chỗ hầu hạ không phải tốt sao? Chương 130. Hồ tộc ở giữa khác biệt. Tuyết Trí cảm thấy mình ý nghĩ hay lắm. Liền là chẳng biết tại sao Tuyết Tuệ tỷ tỷ cũng không có dạng này đi làm. Phòng băng bên trong, Cực Quang là Giang Xuyên bôi lên tốt kích phát linh lực hoạt tính Tuyết Lang tộc một loại nào đó đạo cơ đặc tính chuyển hóa dư cao. Nàng đống nhiên thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Giang Xuyên sửng sốt một chút, cảm ơn ta cái gì? Cực Quang quay mặt chỗ khác, đôi cáo nhẹ nhàng đông đưa, cảm ơn ngươi nguyện ý giúp trợ Cực Quang vực, cũng cảm ơn ngươi. Không có bởi vì ta thái độ mà sinh khí. Giang Xuyên nhìn xem nàng khó chịu dáng vẻ, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt nàng cáo thai, không khách khí. Cực Quang toàn thân cứng đờ, nhưng không có né tránh, chỉ là cái kia thính thai có chút phím hồng. Trầm mặc một lát, nàng đột nhiên quay đầu chừng chừng nhìn chằm chằm Giang Xuyên hỏi, ngươi thật không muốn thử một chút cực quang hồ tộc tư vị? Tộc ta tại biến mất trước, thế nhưng là yêu giới nổi danh. Nàng lời còn chưa dứt chỉ thấy Tuyết Trĩ đẩy cửa tiến đến, nàng tức giận vịnh lên địa cắm đến Giang Xuyên cùng cực quang hồ nữ ở giữa. Cực quang đại nhân, ngài không thể dạng này, ta cũng muốn hầu hạ siêu thoát người đại nhân. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cực quang đầu tiên là sững sờ, lập tức cười đến nhánh hoa run rẩy, ha ha ha. Ngươi cái này sói con ngược lại là thú vị. Nàng đưa tay vuốt vuốt Tuyết Trĩ đầu, đối Giang Xuyên nháy mắt mấy cái, xem ra đại nhân rất được hoan nghênh a. Giang Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nha đầu này thật đúng là không che lại miệng. Cực quang tiếng cười tại phòng băng bên trong quanh quẩn, Tuyết Trĩ lại vẻ mặt thành thật, tay nhỏ chăm chú nắm chặt Giang Xuyên ống tay áo không thả. Ta là nghiêm túc. Tuyết Trĩ nâng lên gương mặt, hai sói dựng thẳng lên. Tuyết Tuệ tỷ tỷ có thể, cực quang đại nhân cũng được, vì cái gì ta không được? Cực quang tiếng cười im bặt mà dừng, con ngươi có chút nheo lại, sói con, ngươi biết hầu hạ là có ý gì sao? Tuyết Trĩ nô lên nhỏ nhắn xinh xắn bộ ngực, đương nhiên biết, chính là muốn cho siêu thoát người đại nhân sinh sói con. Giang Xuyên kém chút bị nước miếng của mình sập đến. Tiểu nha đầu này thật trưởng thành sao? Mặc dù giải thích như vậy cũng không sai, nhưng não mạch kín làm sao như thế thanh kỳ? Cực quang biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu, nàng nhìn về phía Giang Xuyên. Xem ra đại nhân ngài mị lực ngay cả con non đều không thể ngăn cản a. Đừng làm loạn. Giang Xuyên bất đắc dĩ bước bước huyệt thái dương. Tuyết Trĩ, ngươi còn nhỏ, loại sự tình này chờ ngươi lớn lên lại nói. Ta đã 18. Tuyết Trĩ không phục dậm chân, tại chúng ta Tuyết Lang tộc, 14 tuổi liền có thể kết lữ. Cực quang đột nhiên xích lại gần Tuyết Trĩ, đuôi cáo nhẹ nhàng đảo qua gương mặt của nàng, "Tiểu Tuyết trẻ con, ngươi biết làm sao hầu hạ nam nhân sao?" Tuyết Trĩ mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ấp úng nói không ra lời. "Xem đi." Cực quang đắc ý ngồi dậy. Ngay cả cơ bản nhất cũng đều không hiểu, còn nói cái gì hầu hạ. Tuyết Trĩ trong mắt nổi lên lệ quang, xoay người chạy. "Ta đi Hoa Tuyết Tuệ tỷ tỷ học." Cửa bị trùng điệp quẳng bên trên, trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cực quang thở dài, đứa nhỏ này, ngược lại là cùng nàng tỷ tỷ một dạng cố chấp. Giang Xuyên như có điều suy nghĩ nhìn xem cổng, Tuyết Trĩ người nhà đều chết trận. Cực quang thanh âm trầm thấp xuống, ngươi cho rằng vì cái gì Tuyết Lang tộc trước mắt tu vi cao nhất người cũng liền thần thông kỳ? Trước đó trận đại chiến kia, Tuyết Lang tộc tổn thất 7 thành trở lên trưởng thành nam tính. Nàng đắng chát cười cười, thực lực của ta không đủ, sát thực không đủ để che chở Tuyết Lang tộc. Phụ thân của Tuyết Trĩ cùng ca ca đều tại cuộc chiến đấu kia bên trong hy sinh, Tuyết Tuệ cũng giống như vậy nhìn tận mắt bọn hắn bị. Nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng Giang Xuyên đã hiểu. Khó trách cái này trong bộ lạc nữ tính chiếm đa số, với lại phần lớn mang theo thương. Cho nên, Cực quang đột nhiên quay người, huyễn màu con ngươi nhìn thẳng Giang Xuyên. Nếu như ngươi thật sự có năng lực chữa trị tốt còn thừa bị hao tổn giới bích, mới nhất định phải giúp chúng ta một tay. Trong thanh âm của nàng hiếm thấy mang theo khẩn cầu, Cực quang bực đã không chịu được nổi càng nhiều tổn thất. Giang Xuyên mỉm cười gật đầu, đến đều tới, ta tự nhiên sẽ hết sức. Cực quang biểu lộ nhu hòa xuống tới, nàng do dự một chút, đột nhiên xích lại gần Giang Xuyên, như vậy. Vừa rồi vấn đề. Giang Xuyên biết rõ còn cố hỏi, vấn đề gì? Liên quan tới ngươi có muốn hay không nếm thử? Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, đuôi cáo bất an đông đưa. Cực quang đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Giang Xuyên lồng ngực. Nàng cặp kia viễn mẫu con ngươi lóe ra mê người quan mang, môi đỏ hé mở, thở ra khí hơi thở mang theo nhàn nhạt băng tuyết mùi thơm ngát. Siêu thoát người đại nhân. Thanh âm của nàng khàn khàn, mang theo một tia trêu tức ý vị. Ngài sẽ không phải là sợ rồi sao? Giang Xuyên cười nhẹ một tiếng, bàn tay lớn chế trụ bờ eo của nàng, đưa nàng rút ngắn. Cực quang hồ nữ thân thể dán chặt lấy hắn, tuyết phong đè ép ở trên lồng ngực của hắn, mềm mại xúc cảm để hắn mắt sắc hơi tối. Sợ? Hắn tiếng nói trầm thấp, ánh mắt tuận sống lưng của nàng chậm rãi trượt, trực tiếp nắm chặt xóa tung đôi cáo. Ta chỉ là đang nghĩ, đường đường cực quang vực chi chủ, có thể hay không cầu xin tha thứ. Cực quang đôi cáo mẫn cảm địa run lên, thính hai nổi lên phi hồng, nhưng nàng ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng. Nàng không cam lòng yếu thế địa ngẩng mặt lên, con ngươi cực điểm khiêu khích. Vậy không bằng thử nhìn một chút. Cặp kia viễn mẫu con ngươi tại mở tối phòng băng bên trong lưu chuyển lên tia sáng yêu dị. Nàng có chút nghiêng thân, tuyết phong cơ hồ muốn nứt vỡ đơn bạc vạt áo, thở ra khí hơi thở mang theo băng tuyết mát lạnh cùng một tia ngọt ngào hương khí. Thanh âm của nàng như là hòa tan tuyết nước, mang theo liêu nhân thanh âm rung động. Ngài biết cực quang hồ tộc cam hiểu nhất cái gì? Giang Xuyên tay cầm vẫn nắm cái kia xóa tung đôi cáo, có thể cảm giác được cái kia xóa tung lông tóc hạ chuyển đến rất nhỏ run rẩy. Xin lắng hay nghe. Hắn thấp giọng nói, ánh mắt rơi vào nàng có chút mở ra trên môi. Cực quang đôi cáo đột nhiên từ trong bàn tay hắn tránh thoát, sau đó linh hoạt cuốn lên cổ tay của hắn, đem hắn hướng về sau đạp đổ tại xe trượt tuyết bên trên. Nàng dạng chân lấy, từ trên cao nhìn xuống hắn, sợi tóc như cực quang rủ xuống, đảo qua gương mặt của hắn. Ta cực quang hồ tộc. Nàng cúi người, cánh môi cơ hồ dán lên. Am hiểu nhất liền là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nàng đôi cáo nhọn thăm dò vào Giang Xuyên eo, trước người chỗ nhẹ nhàng tạo động. Giang Xuyên hô hấp trì trệ, hồ ly tinh này thủ đoạn sát thực không phải bình thường. Liền chút bản lĩnh này, Giang Xuyên cố tự chấn định, tay cầm lại. Cực quang khép cười một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, hai tay quanh bắt lấy vạt áo hướng hai bên kéo một cái. Áo bào trượt xuống, lộ ra như ngọc không tì vết da thịt. Chỉ có vậy đối sung mãn bị một tầng hơi mở xa mỏng miễn cưỡng che lấp. Gấp cái gì? Nàng xinh đẹp địa vặn vẹo vòng eo, đôi cáo tại sau lưng giãn ra thành hình quạt. Phải để ý chính là tiến hành theo chất lượng. Minh Khê trước đó là tới qua cực quang vực, lúc ấy này vực còn gọi băng hơi thở vực, từ cửu u yêu chủ thủ hạ băng hơi thở yêu tộc không chế, thẳng đến cực quang hồ tộc hành không xuất thế. đánh bại băng hơi thở yêu tộc, cũng đầu nhập vào đế vệ yêu chủ dưới trướng. Nàng nhận biết nơi này cực quang đột chủ, cái kia cực quang cáo cùng nàng tương đương không hợp nhau, chỉ là hóa thần kỳ, bất quá dựa vào chủng tộc thiên phú xuất chúng, mới lấy trở thành đế vệ yêu chủ thủ hạ đại yêu thôi. Minh Khê cũng là lần thứ nhất cảm giác tự mình đế vệ yêu chủ không đáng tin cậy, thế mà cho nàng truyền tống đến giới bích vết nước biên giới. Nếu không có nàng độ kiếp kỳ tu vi, chỉ sợ sớm bị hút vào vết nước chết tấu tấu. Minh Khê cơ cửu vĩ, toàn thân bao vây lấy yêu tử sắc lưu quang, tại thiên không phi tốc lướt qua. Bàng bạc linh áp khiến qua đường khu vực bên trên, những cái kia thấp cảnh giới đám yêu tộc đều nhao nhao run rẩy, cũng không biết chủ nhân hiện tại ở đâu. Minh Khê trong lòng bất an, luôn có loại dự cảm xấu. Chương 131. Song cáo tu la chàng Tuyết Tuệ một người chính ôm đầu gối, ngồi tại thông hướng xương ngữ hẻm núi băng bích thông đạo bên ngoài. Có thể hầu hạ siêu thoát người đại nhân một lần, đã là ân điển. Hiện tại có cực quang đại nhân hầu hạ, siêu thoát người đại nhân chắc hẳn không còn cần nàng a. Tuyết Tuệ nội tâm có chút thất lạc nghĩ đến. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được một cỗ mênh mông bảng bạc yêu lực chính phi tốc tiếp cận nơi này. Nàng thoáng chốc đứng dậy, muốn trở về xương ngữ hẻm núi thông chi đám người, lại phát hiện mình không thể động đậy, không khỏi biến sắc. Đạo cơ, trong hàn tức, tại thể nội tràn ngập hàn khí, điên cuồng dự cảnh. Nàng đột cảm giác cái kia bảng bạc yêu lực chủ nhân đã xuất hiện tại trước người nàng. Tuyết Tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu, con người bỗng nhiên co vào. Trước mắt cửu vĩ hồ nữ, cái kia tóc đen ở giữa nhảy lên như lưu ly ngọn lửa màu tím. Chín cái đuôi cáo như là khai bình khổng tức giãn ra, mỗi cái lông tóc cuối cùng đều lưu chuyển lên tinh thần ánh sáng màu tím. Cái kia kinh khủng uy áp để phương viên trăm trượng băng bích nhao nhao rách ra, hẻm núi cửa vào trận pháp bảo vệ đang tại phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Độ kiếp kỳ đại yêu. Tuyết Tuệ hai sói gắt gao dán sát vào tóc, cổ họng giống như là bị tay bấm ở, nàng chưa hề cảm thụ qua như thế thuần túy uy áp, liền ngay cả cực quang đại nhân toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ đều không kịp trước mắt vị này. Người đến chính là Minh Khê. Nàng nương tựa theo nhận chủ khế ước, dùng cái này cảm giác giang xuyên khí tức đến chỗ này. Minh Khê nhìn trước mắt cứng tại chỗ trúc cơ kỳ tuyết lang tộc nữ, không khỏi nheo lại mắt. Đối mặt với Minh Khê nhìn chăm chú, Tuyết Tuệ cảm giác mình phải chết, nàng sống đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua so cực quang đại nhân cao hơn tu vi yêu tộc. Mà trước mắt vị này không có chút nào thu liễm lấy tự thân uy áp, cứ như vậy tại cực quang bực nội không chút kiêng kỵ phi hành. Rất hiển nhiên kẻ đến không thiện, có thể là thế lực đối địch, cửu lũ yêu chủ thủ hạ đại yêu. Minh Khê chín cái đuôi cáo tại sau lưng chậm rãi giãn ra, nàng tiến lên, cáo thai có chút run run. Chóp mũi cơ hổ dán lên Tuyết Tuệ gương mặt, tinh tế ngửi ngửi. "Ân, không sai." Minh Khê nhắm mắt lại, thanh âm mang theo nguy hiểm ngọt ngào. "Là chủ nhân khí tức." Tuyết Tuệ hai sói kề sát ra đầu, cái đuôi không tự giác địa kẹp chặt. "Chủ nhân." Nàng lắp bắp tái diễn cái từ ngữ này, trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Giờ phút này đối mặt một vị độ kiếp kỳ đại yêu chất vấn, Tuyết Tuệ có chút không biết làm sao, càng làm cho nàng khiếp sợ là đối phương lời nói. "Chủ nhân, chẳng lẽ là chỉ siêu thoát người đại nhân? Vị này đại yêu vậy mà xưng hô siêu thoát người là chủ nhân?" Ta không biết ngài đang nói cái gì. Tuyết Tuệ vì để phòng bất nhất, vẫn là quyết định không lộ ra. Cố gắng bảo trì chấn định lửa gạt, nhưng thanh âm run rẩy bán rẻ nàng. Minh Khê hiển nhiên đã nhận ra nàng trong lời nói chỗ dạng, sắc mặt có chút khó coi. "Chủ nhân của ta chính là siêu thoát người đại nhân, trên người ngươi có hắn hương vị, với lại rất mới mẻ. Các ngươi làm cái gì?" "Ta chỉ là..." Tuyết Tuệ thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, gương mặt tiêu đến đỏ bừng. Nàng cũng là lần đầu kinh lịch loại chuyện này. Còn tưởng rằng mình sẽ là siêu thoát người đại nhân, vị thứ nhất khế ước yêu tộc. Xem ra các ngươi chung đụng được rất vui sướng. Minh Khê đột nhiên ngồi dậy, đôi cáo hất lên. "Dẫn ta đi gặp chủ nhân. Đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh." Tuyết Tuệ có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập sát ý, tựa hồ chỉ cần nàng dám nói một cái không chữ, liền sẽ lập tức máu tươi tại chỗ. "Là, xin mời đi theo ta." Tuyết Tuệ sắc mặt trắng bệnh, khó khăn đứng người lên, hai chân còn tại có chút phát run. Cũng không phải là nàng bất tranh khí, thật sự là thực lực cùng Minh Khê chênh lệch quá mức cách xa. Đây là yêu tộc thân thể đối mặt cường đại hơn thượng vị giả, bản năng sinh ra run rẩy. Hai người một trước một sau dọc theo băng bích thông đạo xuống dưới xương ngữ hẻm núi. Minh Khê sau lưng đong đưa cửu vĩ tản ra kinh khủng ba động. Dọc đường Tuyết Lang tộc nhân nhìn thấy một màn này, nhao nhao hoảng sợ nhượng bộ lui binh. "Xin hỏi ngài nhận biết cực quang đại nhân sao?" "Nàng biết ngài tới sao?" Tuyết Tuệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Minh Khê hừ lạnh một tiếng, cái kia hồ ly lẳng lơ. "Nàng hiện tại chỉ sợ đang bận câu dẫn chủ nhân a. Xem ra vị này đại yêu tiền bối cùng cực quang đại nhân không hợp nhau lắm." Tuyết Tuệ giật mình trong lòng, không dám nói tiếp. Nàng lén lén đánh giá vị này cửu vĩ hồ nữ, phát hiện đối phương mặc dù ngữ khí bất thiện, nhưng ấy mắt lại cất giấu lo nghĩ cùng lo lắng. Khi các nàng đi vào cực quang phòng băng lúc trước, trong phòng mơ hồ chuyển đến mập mờ tiếng vang. Minh Khê cáo thai trong nháy mắt dựng thẳng lên, chín cái đuôi đồng thời xù lông. Quả nhiên, nàng nghiến răng nghiến lợi, đưa tay liền muốn đẩy cửa vào. Tuyết Tuệ vô ý thức ngăn lại nàng, "Chờ một chút. Đại nhân, cực quang đại nhân nàng, ngươi thối lui." Minh Khê hất lên tay áo, Tuyết Tuệ lập tức bị một cỗ nhu hòa linh lực đẩy ra mấy trượng xa, nhưng không có thụ thương. Minh Khê đẩy ra phòng băng môn, chín cái đuôi cáo như nộ phóng diễm hỏa tại sau lưng trương dương lấy. Yêu lực nồng đậm màu tím tràn ngập, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Trong phòng, cực quang chính dạng chân tại giang xuyên bên hông. Da thịt tuyết trắng bên trên hiện ra mê người đỏ ửng. Nghe được động tĩnh, nàng đột nhiên quay đầu, con ngươi trong nháy mắt co vào. "Minh Khê." Cực quang tiếng nói đột nhiên cất cao, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Minh Khê cười lạnh một tiếng, trên tay thiêu đốt lên màu tím yêu hỏa. "Lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng, chỉ là hóa thần kỳ hồ ly lẳng lơ, cũng xứng đụng chủ nhân của ta. Cực Quang không cam lòng yếu thế địa ngồi dậy, thân thể không mảnh vải che thân đối mặt Minh Khê, cũng không để ý chút nào. Nàng vẫn còn muốn cho Minh Khê nhìn xem đâu. Trên thân những này chính là siêu thoát người đại nhân tay bút. Chủ nhân của ngươi. À, đế phệ đại nhân phái ngươi đi tìm siêu thoát người đại nhân, cũng không phải cho ngươi đi nhận chủ. Giang Xuyên bị kẹp ở giữa hai người. Hắn vừa định mở miệng, Minh Khê đã một cái lắc mình đi vào trước giường, chín cái đuôi như lồng giam đem Cực Quang vây khốn. 10 năm trước tại Vạn Yêu Tế Điện bên trên không có đánh xong đỡ, hôm nay tiếp tục. Minh Khê móng tay thành dài, chống đỡ tại Cực Quang cổ họng. Cực Quang trong con mắt hào quang lưu chuyển, quanh thân nhiệt độ chợt hạ xuống. Nàng bản ngã pháp tướng tại sau lưng dần dần hiện hiện. Cầu còn không được, vừa vặn để ngươi kiến thức hạ ta 3 năm này. Đủ. Không nghĩ tới cái này hai rõ ràng đều là hồ tộc đồng bào, mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng làm sao cũng coi như được cùng thuộc a. Đồng thời đều là đế vệ yêu chủ thủ hạ, vẫn còn có thủ cũ. Giang Xuyên đau đầu không thôi, lập tức hào hứng đều đi. Hắn quát lạnh một tiếng, ngân mang giống như thủy triều quét sạch toàn bộ phòng băng, bởi vì khế ước lực lượng, đem hai nữ yêu lực ngạnh sinh sinh ép về trong cơ thể. Minh Khê kêu lên một tiếng đau đớn lui lại nửa bước, Cực Quang càng là trực tiếp ngồi bệnh xuống giường, sắc mặt tái nhợt, muốn đánh ra ngoài đánh. Giang Xuyên ánh mắt địa tại hai người trên mặt đảo qua, ta cũng không có tâm tình nhìn các ngươi biểu diễn. Ngoài phòng truyền đến rất nhỏ hút không khí âm thanh. Giang Xuyên dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Tuyết Tuệ đứng thẳng bất động tại cửa ra vào, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ở sau lưng nàng, nghe tiếng chạy tới Tuyết Chí chính bưng bít lấy miệng nhỏ, con mắt chừng đến căng tròn. Đến rất đúng lúc, Giang Xuyên đối Tuyết Tuệ vẫy vẫy tay, Tuyết Tuệ tiến đến. Tuyết Tuệ toàn thân run lên, cúi đầu chậm rãi đi vào trong nhà. Minh Khê đối Giang Xuyên lúc trước thái độ không thèm để ý chút nào, mặt dặn mày dày giận trách, chủ nhân làm sao ngay cả loại này trúc cơ kỳ sói con nữ đều không dung tha. Cực Quang thừa cơ chỉnh lý tốt quần áo, cười lạnh, làm sao? Đường đường độ kiếp kỳ đại yêu ăn dấm. Mắt thấy chiến hỏa tái khởi, Giang Xuyên trực tiếp đưa tay tướng Minh Suối kéo đến bên người. Ngươi tới vừa vặn, vốn đang muốn đi tìm ngươi, giới bích tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nhưng ta có thể giải quyết. Minh Khê lực chú ý lập tức bị chuyển đi, chín cái đuôi bất an quấn lên Giang Xuyên cánh tay. Chủ nhân tiến về giới bích cái khe, nhưng có thụ thương. Nàng đội vàng kiểm tra Giang Xuyên thân thể, hoàn toàn không thấy Cực Quang dần dần tái nhợt sắc mặt. Ta không sao. Giang Xuyên đè lại nàng sờ loạn tay, quay đầu nhìn về phía Tuyết Tuệ. Ngươi cũng tới. Tuyết Tuệ nơm nớp lo sợ đi đến bên giường, cái đuôi chăm chú kẹp lấy. Minh Khê không vui như mày, nhưng trở ngại Giang Xuyên ở đây không có phát tác. Minh Khê, đây là Tuyết Tuệ, Tuyết Lang tộc hộ vệ trưởng. Giang Xuyên giới thiệu sơ lược nói, Tuyết Tuệ, vị này là Minh Khê, ta. Linh Sủng. Minh Khê vượt lên trước đáp, đáp ý liếc mắt Cực Quang. Nàng cố ý dùng cái đuôi nhốt chặt Giang Xuyên eo, biểu thị công khai chủ quyền đem đầu tựa ở trên vai hắn. Chương 132. Yêu tộc nữ tử thật có phúc. Minh Khê mắt nhìn cổng Tuyết Chí, muốn nói lại thôi. Có một số việc không thích hợp tiểu hài tử biết, khó tránh khỏi để lộ ra đi, tạo thành cái khác Tuyết Lang tộc nhân khủng hoảng cảm xúc. Giang Xuyên lập tức hiểu ý, đối Tuyết Chí ôn hòa nói, "Tuyết Chí, có thể giúp chúng ta chuẩn bị một ít thức ăn sao?" Tuyết Chí nghe vậy liếc mắt, thử nhẹ một tiếng quay đầu liền đi. Minh Khê cũng không thèm để ý cái này dáng người vị thành niên tiểu Tuyết Lang nữ thái độ, không có uy hiếp chút nào. Đế phệ đại nhân thủ hạ đại yêu thứ nhất, hóa thần kỳ bằng giật làm phản rồi, hắn trưởng quản cái kia hoang vu vực chính là cùng Cực Quang được tương liên chỗ kia nghiêm trọng nhất giới bích vết nước chỗ. Cực Quang giận dữ, ta liền biết cái kia xú điều cùng cửu lũ yêu chủ có dính dấp, nhất định phải thay hắn. Phòng băng bên trong, bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Giang Xuyên đứng dậy, ngân mang lưu chuyển ở giữa đã mặc áo bảo. Hắn nhìn về phía Minh Khê cùng Cực Quang, phân phó, đã cái kia đại yêu làm phản, chỗ kia giới bích vết nước chỉ sợ đã không kiểm soát. Minh Khê gật đầu, là, nhất định phải nhanh giải quyết, nếu không hỗn độn ăn mòn sẽ tác động đến toàn bộ Cực Quang vực. Cực Quang trong mắt hiện ra lanh ý, cái kia xú điều dám phản bội đế vệ đại nhân, không bằng hiện tại đi trước trực tiếp chém hắn. Minh Khê xoay người, khinh thường hừ một tiếng, hắn chiếm cứ hoang vu vực nhiều năm, thủ hạ yêu tộc đông đảo, tùy tiện tiến đến sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Đáng tiếc hiện tại thần thông đều đang làm lệnh bên trong, chỉ dựa vào đạo vực, siêu thoát chi khư, không có thần thông gia trì, rất khó cam đoan tâm ma ưu thế. Giang Xuyên suy tư một lát, ánh mắt rơi vào Tuyết Tuệ trên thân. Tuyết Tuệ, ngươi lưu tại Sương Ngữ hẻm núi, trấn an Tuyết Lang tộc tộc nhân, đạo cơ của ngươi cực kỳ thích hợp cảm giác dị thường. Nếu có gì động lập tức thông qua ấn ký truyền lại cho ta. Tuyết Tuệ cúi đầu ứng thanh, hai sói khẽ run. Là đại nhân. Minh Khê lườm nàng một chút, đuôi cáo cuốn một cái, trực tiếp đem Giang Xuyên rung ngắn. Chủ nhân, chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Cực Quang thấy thế, huyễn mẫu con ngươi nhắm lại, đột nhiên đặt tay lên Giang Xuyên một bên khác bả vai. Siêu thoát người đại nhân, hoang vu vực hoàn cảnh ác liệt, không bằng để cho ta là ngài dẫn đường. Hai nữ ánh mắt giao phòng, trong không khí có vô hình hỏa hoa bắn tung tóe. Giang Xuyên bất đắc dĩ, một tay một cái chế trụ các nàng cổ tay. Đừng cãi cọ, cùng đi. Lời còn chưa dứt, Minh Khê màu tím yêu lực bao trùm ba người thân ảnh, trong nháy mắt biến mất tại phòng băng bên trong. Tuyết Chí bưng một mâm lớn vượt xa quá nàng thân cao lớn nhỏ chén lừa tới, bên trong canh thịt bước lên nóng hổi sương mù. Nàng một cước đá văng môn, đem thả xuống bát, phát hiện trong phòng không có mưa ai, lập tức rủi rủi con mắt, hận đến nghiến răng. Vì cái gì đều khi dễ ta? Tại tầng mây phi hành bên trong, Giang Xuyên trong tầm mắt ấn mở cửa sổ trò chơi. Hắn lần nữa mở ra hồi lâu chưa từng rút ra vạn bảo tinh bản, vốn đã hạ quyết tâm bỏ bài bản, nhưng lúc này chỉ cảm thấy mình tu vi một mực bị kẹt tại thần thông kỳ đỉnh phong, lại đối mặt đều là hóa thần kỳ trở lên đối thủ. Dù cho có siêu thoát tiên thể cùng đạo vực, cũng nhiều ít có thêm chút sức không theo tâm. Quá đã lâu đợi đều quá bị động. Để tay lên ngực tự vấn lòng, đó cũng không phải công việc tốt, vẫn là muốn chủ động xuất kích mới phù hợp tính cách của hắn. lại đi tới cái kia phiến mênh mông tinh hải trung ương. Vô số ngôi sao lên đỉnh đầu lưu chuyển. Trước đó đã rút ra giữ gốc, 3 năm tuổi thọ 100 ngay cả, 666 quất liền đủ giữ gốc. Bất quá là 23 năm tuổi thọ thôi. Hắn cũng đã không phải thân thể chưa dung hợp trước hắn. Trực tiếp cho ta 700 liên rút, đụng cả toa cát. 333. Rớt xuống 700 ngôi sao tại trước mắt hắn nổ tung. Đập Giang Xuyên hoa mắt, không khỏi tạm thời quan bế cửa sổ trò chơi. Liếc mắt cực quang chính tức giận bị tử sắc lưu quang lôi cuốn lấy thành chữ lớn, mà Minh Khê đắc ý ở phía trước đỡ lấy mình. Xem ra vẫn là Minh Khê thực lực càng mạnh. Nhưng cái này cũng đương nhiên, dù sao cực quang chỉ là hóa thần kỳ. Giang Xuyên đợi đến bạn bảo tinh trong mâm động tĩnh biến mất, lần nữa mở ra. Trắng lục xanh tím trực tiếp xem nhẹ, toàn bộ một mạch hướng tình duyên nhà kho nhét. Tả Diệu Nhân đoán chừng sớm tập mãi thành thói quen, nàng hiện tại nếu là móc ra tình duyên trong kho hàng đồ vật, đoán chừng có thể nói là Nam Châu Vạn Sơn rồi giàu nhất tu sĩ. Bốn kim hai đỏ hơi biến hóa màu, vẫn như cũng là đại dự gốc. Bất quá có kim có đỏ cũng là miễn cưỡng. Giang Xuyên trước đem bốn kim nhét vào ba lô, trọng điểm xem xét lên cái kia hai đỏ một màu. Siêu thoát tiên thể cảm ngộ, sơ kiếp chân tiên kỳ siêu thoát tiên thể người sở hữu đối tiên thể khai phát ra đặc biệt kiến giải, nhưng tại nguyên anh kỳ sau sử dụng, tăng cường thần thông lý giải, cũng hoàn mỹ nắm giữ. Phẩm chất, màu đỏ, cái này vẫn còn được thôi, chỉ là hiện tại còn cần cung lên. Giang Xuyên nhìn về phía một cái khác đỏ. Ngự yêu thiên tinh, yêu tổ từng có được qua một viên lớn trường quả đấm ngự yêu thiên tinh, dùng cái này đặt vào trong cơ thể, song tu lúc có thể trợ yêu tộc đối tượng tăng lên tư chất, tăng tốc đối phương thần thông cảm ngộ, chiết xuất đạo cơ, cũng thu nạp cho tự thân đối phương linh lực đặc tính. Phẩm chất, màu đỏ. Giang Xuyên hô hấp trì trệ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này, đồ tốt ta. Mặc dù không phải đặc biệt lợi mình, nhưng hiểu được đều hiểu tốt ta. Viên này ngự yêu thiên tinh trường đầu lớn nhỏ, là nắm đấm mấy lần đại. Giang Xuyên trực tiếp móc ra, viên này đỏ sậm tản ra nồng đậm yêu lực thiên tinh. Minh Khê cùng cực quang con người đều xem ra, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Các nàng không từng nghe nói qua yêu tổ có được thứ này. Giang Xuyên cười nhẹ lấy, các ngươi thật có phúc. Lập tức dùng linh lực của mình đem ngự yêu thiên tinh bao khỏa, chỉ thấy thiên tinh dung nhập lồng ngực của mình. Giang Xuyên cảm thụ dưới, cũng không phát giác có khác biệt gì. Lần nữa nhìn về phía cái kia cuối cùng một đạo huyễn màu tinh thần. Thiết yêu huyễn hình, yêu giới người sáng tạo, siêu thoát tiên thể người sở hữu một mình sáng tạo đại thần thông vô thượng, có thể biến thân trở thành thiên yêu, yêu giới thân thiện, giới này đản sinh hết thể yêu tộc, khả năng khác thực hiện không cách nào miễn trừ bị áp, giới hạn yêu giới trong hoàn cảnh sử dụng. Phẩm chất, huyễn màu, cái này quá phù hợp trước mắt tình cảnh. Mặc dù chỉ có thể ở yêu giới, nhưng đầy đủ. Không chút do dự lựa chọn sử dụng. Giang Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông yêu lực từ trong cơ thể nội chỗ sâu tuôn ra, như dòng lũ cọ rửa mỗi một tấc kinh mạch. Sợi tóc của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi màu đen, hóa thành tinh khiết tuyết trắng, đôi mắt chỗ hiện ra yêu dị kim sắc đường vân. Con người càng là hóa thành dung kim dựng thẳng đồng. "Chủ nhân." Minh Khê kinh hô một tiếng, màu tím yêu lực trong nháy mắt thu nạp, ba người lơ lửng giữa không trung. Nàng kinh nghi bất định nhìn qua Giang Xuyên biến hóa. Cực quang càng là toàn thân run rẩy, huyết màu con người kịch liệt co bảo. "Cái này, đây là..." Nàng hai chân như nhũ ra, cơ hồ phải quỳ lạy xuống dưới. Huyết mạch chỗ sâu bản năng nói cho nàng, người trước mắt chính là áp đảo tất cả yêu tộc phía trên chí cao tồn tại. Giang Xuyên cảm thụ được trong cơ thể bên mông lực lượng. Thiết yêu hình thái giao phó hắn không chỉ có là ngoại hình biến hóa, càng có loại hơn cùng toàn bộ yêu giới huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác. Tâm hắn niệm vi động, trong vòng phương viên trăm dặm yêu khí tựa như cánh tay làm chỉ tụ đến. Không cần kinh hoàng. Giang Xuyên mở miệng lúc, trong thanh âm mang theo song trọng tiếng vọng. Đây là thiên yêu hình thái, yêu giới người sáng tạo chính là siêu thoát tiên thể biến thành thiên yêu. Thiên yêu. Minh Khê nghẹn ngào kêu lên, cáo thai run rẩy dữ dội. Nàng đột nhiên nghĩ đến, đế vệ yêu chủ từng mịt mờ đề cập qua bí mật, yêu giới nguồn gốc từ một vị nào đó siêu thoát tiên thể đạo vực diễn hóa mà thành. Nhưng lại không quá xác định, bởi vì cũng có nói yêu giới người sáng tạo là một vị trước đó chưa từng có, độc nhất vô nhị yêu tộc. Cực quang đã quỳ một chân trên đất, tuyết trắng đuôi cáo cung kính thiếp nằm trên đất. Khó trách, khó trách siêu thoát người có thể chữa trị giới bích. Nàng ngẩng đầu lên, huyễn màu trong con ngươi tràn đầy thành kính. Nguyên lai ngài liền là trong truyền thuyết, ta cũng không phải là vị kia người sáng tạo. Giang Xuyên bật cười lắc đầu đánh gãy, xem ra cực quang lý giải sai ý tứ. Bất quá cái này cũng bình thường. Nhập bằng vị nào thần thông kỳ đột nhiên biến thành trong truyền thuyết yêu giới người sáng tạo, còn biết được bực này bí ẩn. Đều nghe bắt đầu không thể tưởng tượng nổi, căn bản khó có thể tin. Giang Xuyên dung kim dựng thẳng đồng bên trong lưu chuyển lấy huyền ảo đường vân, chỉ là kế thừa tương tự lực lượng. Hắn đưa tay khẽ vuốt qua cực quang đỉnh đầu. Cái sau lập tức toàn thân run rẩy, trong cơ thể yêu lực lại chống rống tinh thuần ba phần. Minh Khê thấy thế, không cam lòng yếu thế điệu tiến lên trước. Chín cái đuôi lấy lòng quấn lên Giang Xuyên cánh tay. "Chủ nhân, vậy ta thật sự là tham ăn lại nóng đội." Giang Xuyên cười khẽ, đầu ngón tay tại nàng mi tâm một điểm. Màu ngọc lưu ly xanh biết ấn ký lập tức quang mang đại thịnh, Minh Khê chỉ cảm thấy nốt nhiều năm độ kiếp kỳ bình cảnh lại ẩn ẩn buông lỏng. Chương 133. Dị tiên đi thôi. Giang Xuyên nhìn về phía hoang vu vực phương hướng, tóc trắng tại yêu phong bên trong bay dương. Đã suốt ngày yêu, trực tiếp đi đem cái kia phản đồ giải quyết. Ba người lại lần nữa lên đường, lần này tốc độ càng nhanh. Ven đường yêu tộc xa xa cảm nhận được thiên yêu khí tức, đều phụ phục run rẩy. Thậm chí có tiềm ẩn một mình ẩn cư hóa thần kỳ đại yêu chủ động xuất hiện. Cũng hiện ra nguyên hình, ngửa mặt lên trời thét dài lấy đó thần phục. Hoang vu vực biên giới, màu xám đen báo cắt che khuất bầu trời. Minh Khê đang muốn thi triển thần thông mở đường, Giang Xuyên lại đưa tay búng khẽ, đẩy trời báo cắt nhưng vẫn động tách ra một cái thông đạo. Cái này, cực quang trừng to mắt, quá khiếp sợ, Hoang vu vực biên giới phong bạo ẩn chứa vỡ nát linh lực năng lượng, ngay cả đế vệ yêu chủ đều muốn phí chút thủ đoạn hóa giải. Mà Giang Xuyên lại như hô hấp nhẹ nhàng thoải mái. Xâm nhập hoang vu vực biên giới, cảnh tượng càng phát ra dọa người. Đại địa dạn nứt chỗ rung động sền sệt vật chất màu đen, bầu trời bị xé mở mấy đạo dữ tợn vết nứt, hỗn độn năng lượng như là thác nước chút xuống. Trung ương nhất cự hình vết nứt trước, mơ hồ có thể thấy được một tòa bạch cốt lũy thế tế đàn. Lại là tế đàn. Quả nhiên tại hiến tế giới bích. Minh Khê nghiến răng nghiến lợi, cái kia xú điều không chỉ có là chúng ta cái này phản đồ, vẫn là toàn bộ yêu giới phản đồ, hắn muốn ra tốc hỗn độn ăn mòn. Tế đàn bên trên, Bàng Giật Chính đem bắt được yêu tộc đầu nhập vết nứt. Hắn hóa thành nhân hình, sau lưng mọc lên hai cánh, khuôn mặt nghiêm hiểm. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên quay đầu, ai? Giang Xuyên ba người hiện ra thân hình. Bàng Giật đầu tiên là giật mình, đợi thấy rõ người tới sau ngược lại nhe răng cười, ta tưởng là ai, nguyên lai là Cực Quang tiểu hồ ly cùng. A. Ánh mắt của hắn rơi vào Giang Xuyên trên thân lúc đột nhiên dừng lại. Vẹn vẹn một chút, Bàng Giật liền cảm thấy huyết dịch khắp người ngưng kết, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi quét sạch bản thân. Loại này không cách nào hình dung áp bách cọ rửa hồn phách của hắn, để hắn ngây người tại nguyên chỗ. Giang Xuyên thậm chí đều chẳng muốn dùng thiên cơ mắt xem xét Bàng Giật tin tức. Người sắp chết không cần hiểu rõ. Hắn dung kim sắc con ngươi lãnh đạm đảo qua Bàng Giật, chậm rãi đưa tay quỳ xuống. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại như là thiên hiến. Phanh. Bàng Giật hai đầu gối đạp nát tế đàn phiến đá, thất khiếu chảy ra máu tươi. Hắn hoảng sợ phát hiện, mình hóa thần kỳ yêu lực lại như băng tuyết tan rã, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Toàn bộ trong cung điện yêu tộc thủ vệ càng là đồng loạt quỳ xuống một mảnh, toàn thân run rẩy. Cực Quang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói, đây chính là thiên yêu bị áp. Minh Khê đôi cáo đông đưa lấy, nàng ánh mắt bên trong chỉ có nồng đậm ngưỡng mộ, chủ nhân thời khắc này khí tức, thậm chí so đế vệ đại nhân còn kinh khủng hơn. Giang Xuyên không để ý đến khiếp sợ của các nàng, đi thẳng tới Bàng Giật trước mặt, đầu ngón tay điểm tại mi tâm của hắn. Nói cho ta biết, tiểu hữu yêu chủ cho ngươi chỗ tốt gì? Bàng Giật sắc mặt trắng bệch, tại tuyệt đối huyết mạch áp chế xuống, hắn ngay cả nói láo dũng khí đều không có. Tiểu hữu đại nhân hứa hẹn, chỉ cần ta trợ hắn cướp đoạt Cực Quang vực, liền ban thưởng ta. Yêu tổ chi huyết. Yêu tổ chi huyết. Giang Xuyên nhíu mày. Minh Khê vội vàng giải thích, yêu giới nghe đồn, luyện hóa yêu tổ chi huyết có thể đột phá độ kiếp, nhưng cũng không có chân chính yêu tổ chi huyết, vậy căn bản là cửu lũ âm lưu. Bàng Giật nghe vậy, trong mắt hiện ra tuyệt vọng. Giang Xuyên không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay hư nắm. Bàng Giật quanh thân không gian đột nhiên bặm mèo. Bàng Giật rốt cục ý thức được đối mặt là cái gì kết cục, khàn giọng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng. Tiểu yêu nguyện dâng lên. Nhưng mà Giang Xuyên căn bản lười nhác nghe hắn giải thích, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn lại bị ngạnh sinh sinh áp xúc thành một viên bảo châu màu đỏ ngòm. Bị Giang Xuyên một ngụm nuốt vào. Kẻ phản bội, không xứng sống. Cực Quang hít vào khí lạnh. Đây chính là hóa thần kỳ đại yêu, lại như con kiến hôi bị tiện tay bóp chết. Nàng liếc trộm Giang Xuyên bên mặt, cái kia băng lãnh uy nghiêm hình dáng cùng lúc trước tưởng như hai người. Hắn quay người nhìn về phía cung điện chỗ sâu, nơi đó, một đạo to lớn hỗn độn vết nứt đang chậm rãi quyết trường, mơ hồ có quỷ dị nói nhỏ từ đó truyền ra. Hiện tại, nên giải quyết chuyện chính. Giang Xuyên giờ phút này lấy thiên yêu hình thái có thể cảm giác được lúc trước chưa từng phát giác khí tức. Cái kia hỗn độn trong cái khe tồn tại, có thể là như linh giới gần đây xuất hiện qua loạn giới quỷ dị sinh vật. Trong đó truyền đến không cách nào hình dung nói mớ, cực kỳ giống trước đó nhược đoạn tình đối mặt dị tiên phân thân. Trong cái khe nói nhỏ âm thanh càng ngày càng rõ ràng, giống như ngàn vạn cái sâu bọ bên thai màng bên trên bò. Giang Xuyên tiên yêu thân thể tự phát nổi lên mân mang, cùng hỗn độn năng lượng tiếp xúc lúc phát ra chói tai tư tư âm thanh. Chủ nhân cẩn thận. Minh Khê chín cái đuôi cáo đồng thời nổ tung, màu tím yếu hỏa hình thành bình chướng. Cái kia trong cái khe có cái gì muốn đi ra? Cực Quang huyễn màu con ngươi kịch liệt co vào. Nàng nhìn thấy vết nứt biên giới bắt đầu vặn vẹo biến hình, như là bị cuồng bạo linh lực bàn tay lớn xé rách. Một cỗ làm cho người buồn nôn mục nát khí tức lan tràn ra, ngay cả hoang vu vực lâu dài không tiêu tan mùi lưu mình đều bị triệt để che giấu. Lùi ra phía sau, Giang Xuyên thanh âm mang theo song trọng tiếng vọng, hắn dung kim sắc dựng thẳng đồng bên trong phản chiếu ra vết nứt chỗ sâu cảnh tượng. Đó là một đoàn không ngừng biến hóa hình thái đen kịt vật chất, đang nhúc nhích lấy, mặt ngoài hiện ra vô số trương thống khổ mặt người. Mặt người chính mở ra vặn vẹo miệng tựa hồ tại cuồng loạn la lên. Hỗn độn vết nứt chỗ sâu truyền đến nói mớ đang tại phát sinh nhiều sóng, nguyên bản vô tự tạm tâm đột nhiên bị bệnh, trở thành một loại nào đó quỷ dị giai điệu. Cực Quang đột nhiên che lỗ tai, thất khiếu chảy ra màu lam nhạt huyết dịch, những âm thanh này đang tại bên tai nàng cố tượng thành nhúc nhích trong suốt mầm thịt. Đừng nghe. Minh Khê cửu vị giấy lên màu tím lưu ly tinh hỏa, lại tại một giây sau bị nhuộm thành màu mực. Nàng kinh hai phát hiện mình cái bóng đang tại phân liệt, vô số vặn vẹo cái bóng tại mặt đất nhảy lên vũ. Vết nứt đột nhiên khuyết trương thành dựng thẳng đồng hình, hơi mở xúc tu đâm rách yêu giới giới bích màng mỏng. Những cái kia xúc tu mặt ngoài che kín không tách ra hợp giác hút, mỗi cái giác hút đều như nói tự mâu thuẫn chân lý. Sinh tức là chết tồn tại trước tại hư vô ngươi chưa hề sinh ra. Cực Quang đột nhiên phát ra không phải người dị lên. Nàng tựa như ở trước mắt thấy được một chính mình khác. Cái kia mắt trái của mình biến thành côn trùng mắt kép kết cấu, tay phải năm ngón tay dung hợp thành trường cá xúc tu. Minh Khê màu tím lưu ly tịnh hỏa tự động hộ chủ, nhưng lại đưa nàng mình váy đốt thành cho bụi hỏa diễm, ánh lửa mãnh liệt ở giữa toát ra đen kịt thân ảnh. Đây chính là ô nhiễm sao? Trước đó những cái kia cấp thấp quỷ dị lừa dối hắn, để hắn coi là quỷ dị cũng không có gì lớn. Liền ngay cả trước đó nhược đoạn tình đối mặt dị tiên phân thân, cũng không có để hắn cảm thấy có bao nhiêu khó đối phó. Nhưng giờ phút này, hắn mới hiểu được dị tiên khủng bố đến mức nào. Giang Xuyên chợt tỉnh ngộ, Thiên yêu hình thái kích phát yêu giới bản nguyên, vô số bàng bạc yêu lực từ trong hư không phóng thích mà ra hướng phía trong thân thể của hắn tràn vào. Cái kia xúc tu chạm đến Giang Xuyên trong nháy mắt, liên hủ hóa thành cầu vồng sắc bọt biển vỡ tan tiếng vang cấu thành một câu hoàn chỉnh tiên dụ. Người tức là ta. Mặt đất cũng bắt đầu chảy xuôi bắt đầu. Không phải hóa lỏng, mà là bị sửa đổi sau hiện ra ảo giác. Giang Xuyên trông thấy cái bóng của mình trong vũng máu quỷ dị mỉm cười, tóc bạc cũng dần dần bặm bẹo thành núc ních côn trùng, thân thể của hắn nhiều sóng trở thành cái đen kịt quái vật. Xúc tu bầy đột nhiên co vào, ngưng tụ thành một bộ hình người. Cái kia tồn tại tại Giang Xuyên trong mắt, lại đồng thời có hài nhi hồn nhiên cùng lão giả mục nát, nửa trái thân là tiên khí lở lở, nửa phải thân là mục nát huyết đục. Hắn mỗi đi một bước, mặt đất liền hiện ra kêu khóc mặt người. Trong đó có yêu, người, thú, thậm chí là tiên. Lần đầu gặp mặt, siêu thoát người. Dị tiên thanh âm mang theo vô số nặng lăn lộn vang. Cảm tạ ngươi, thay ta khống chế giới này. Giang Xuyên thiên cơ mắt vận chuyển, trước mắt tự động hiện hiện tin tức, tên thật, Alan, phân thân, giống loài, quỷ dị tiên, tuổi tác, còn sống ở ô nhiễm, tu vi, phân thân là sơ kiếp chân tiên, này phân thân vẹn vẹn có được cơ sở quỷ hóa thần thông, biển đen ô nhiễm, dị hóa tiên khí, trạng thái, tử vong trước mấy mắt, cái này mẹ hắn không phải tu tiên thế giới à, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì?